Chương 1731, ngoài ý liệu đồ cưới. Chương 1731, ngoài ý liệu đồ cưới. Cho dù là đã cùng đại tần hoàng hậu thương lượng xong, Diệp Lân nghe thấy lời ấy cũng không khỏi trong lòng giật mình, lúc này sắp liền muốn thành hôn nhập động phòng không khỏi cũng quá nóng lòng một điểm. Về phần người trong cuộc thứ nhất thất công chúa, trực tiếp ngốc tại chỗ, chờ giây lát lúc này mới trừng lớn đôi mắt đẹp một bộ gặp quỷ không dám tin biểu lộ. Mẫu hậu, ngài nói cái gì? Đại tần hoàng hậu vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, thản nhiên nói, thất nha đầu, phu quân của ngươi chính là Diệp Lân, hẳn là ngươi không nguyện ý. Thất công chúa vẫn như cũ là không thể một cái đem cái này tin tức động trời cho tiêu hóa hết. Ta cùng hắn cái này cặn bã nam. Làm sao có thể? Mẫu hậu, đạo lữ của nàng đã có một đống. Đại tần hoàng hậu đại mi cao lại, tựa hồ có chút không vui nói ra, thất nha đầu ngươi đã độc thân vài năm, là thời điểm tìm phò mã, nếu như ngươi đối Diệp Lân không hài lòng, bản cung cũng có thể ở trong nước mặt khác chọn một thanh niên tài tuấn sớm ngày thành hôn. Thất công chúa giờ mới hiểu được tới đại tần hoàng hậu cũng không phải là đùa giỡn, đôi mắt đẹp không khỏi bịt kín một tầng hơi nước, xuất sinh đến nay đại tần hoàng hậu đối nàng đều có chút sủng ái, duy chỉ có lần này căn bản không có sớm cáo chi nàng, cũng không có ý định cân nhắc ý nghĩ của nàng. Thất công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thấp giọng nói, mẫu hậu, ta cảm thấy cái này cặn bã nam mặc dù cặn bã một điểm, nhưng so với cái gì khác thanh niên tài tuấn vẫn là cường một điểm. Nói đến chỗ này, thất công chúa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, căn bản muốn không dám cùng Diệp Lân đối mặt. Đại tần hoàng hậu lại lộ ra mỉm cười đến, đã tình trạng ý thiếp, vậy chuyện này cứ như vậy định ra tới. Đại tần hoàng hậu vừa dứt lời, một đạo quang hoa hiện lên, chỉ thấy một người trung niên anh tuấn nam tu sĩ người mặc long bào, đầu đội đế vương quan xuất hiện ở long ỷ một bên chậm rãi ngồi xuống. Một cỗ không hiểu khí tức khủng bố khuấy động ra, Diệp Lân trong lòng không khỏi giật mình. Không hề nghi ngờ có thể cùng đại tần hoàng hậu ngồi chung long ỷ nam nhân, chỉ có thể là đương kim đại tần hoàng đế, chân chính đứng ở linh giới đỉnh phong trung cực cường giả thứ nhất. Thất công chúa cái thứ nhất nước mắt rưng rưng hành lễ, phụ hoàng. Diệp Lân mấy người cũng là nhao nhao hành lễ, đáng nhắc tới chính là tất cả mọi người đều gọi đại tần hoàng đế là phụ hoàng, liền ngay cả vạn long tiên triều phi diên công chúa cũng là như thế, rất có một điểm không hài hòa cảm giác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt. Diệp Lân bây giờ là phò mã thân phận, mà Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử vốn là công chúa, Tiểu Bạch, phi diên công chúa thì là Diệp Lân đạo lữ, Diệp Lân đều cái gì các nàng liền đều cái gì không có một chút ma bệnh. Đại tần hoàng đế nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, đã thất nha đầu hôn sự đã quyết định, hai người các ngươi liền lập tức bái qua trưởng bối, việc vui này cũng liền thuận lý thành chương. Diệp Lân cùng thất công chúa nhìn nhau, Diệp Lân là một mặt vẻ bất đắc dĩ, thất công chúa thì là vô ý thức trừng Diệp Lân một chút, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Diệp Lân chủ động nắm lấy thất công chúa chân mềm ngọc thủ, thất công chúa nhịp tim điên cuồng ra tốc, hai người tiến lên một bước, đối đại tần hoàng hậu cùng đại tần hoàng đế đồng thời thi lễ. Đại tần hoàng đế nói, thất nha đầu vốn là chúng ta đại tần hoàng tộc được sủng ái nhất thiên kim công chúa, dưới tình huống bình thường hôn lễ của các ngươi muốn trắng trợn xử lý, cả nước cùng chúc mừng, làm sao lập tức tình huống đặc thù, các ngươi chỉ có thể bí mật thành hôn, chấm cái này làm phụ thân cũng muốn đưa các ngươi một chút tiểu lễ vật. Khi đang nói chuyện, đại tần hoàng đế khẽ buông tay, trong tay tinh quang lóe lên xuất hiện một viên trong suốt sáng long lanh phong thần châu, phong thần châu bên trong thình lình chứa một cái nguyên thần, cái này nguyên thần có được độ kiếp hậu kỳ tu vi, giờ phút này đang tại ngủ say. Diệp Lân ném qua khứ ánh mắt nghi ngờ, phong thần châu bên trong nguyên thần cùng hắn hẳn là không quan hệ gì, chí ít chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn là cái người xa lạ, mà một cái xa lạ độ kiếp hậu kỳ nguyên thần đối Diệp Lân cũng không nhiều lắm dùng. Chẳng lẽ lại cái này đại tần hoàng đế là cái keo kiệt quỷ? Nữ nhi bảo bối xuất giá liền đưa điểm ấy. Đại tần hoàng đế tựa hồ xem hiểu Diệp Lân tâm tư, một bên thất công chúa càng là hung hăng đạp Diệp Lân một cước, lại không tức giận trợn nhìn Diệp Lân một chút, truyền âm nói, phụ hoàng nhất định có thâm ý, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Lân lúc này là xấu hổ cười một tiếng, cũng không còn suy đoán lung tung trực tiếp hỏi, xin hỏi phụ hoàng, cái này nguyên thần là ai? Tặng cho chúng ta lại có cái gì mấu chốt tác dụng? Đại tần hoàng đế cười nói, Diệp Lân, ngươi còn nhớ được ngươi tại đệ tứ trọng thiên cựu giao hoang vực lúc bị người ám sát qua? Diệp Lân hơi sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu. Ngài là nói, đây cũng là ngày đó ám sát người kia kẻ chủ mưu phía sau, là Đông Cực Liên Minh minh chủ. Cái gọi là Đông Cực Liên Minh chính là chỉ đệ tứ trọng thiên một mảng lớn tinh vực thế lực liên hợp, cùng Hôn Nguyên Tiên Minh có chút cùng loại. Diệp Lân đã từng chỗ cựu giao hoang vực liền là Đông Cực Liên Minh một thành viên, cái kia ám sát hắn cựu giao hoang vực vực chủ cũng là trong đó một thành viên. Đại tần hoàng đế khẽ lắc đầu, đây là chỉ thị Đông Cực Liên Minh minh chủ truy nã ngươi người giật dây, người này cũng không phải là đệ tứ trọng thiên tu sĩ, mà là tại tầng thứ 6 bị chấm phân thân bắt, tình huống cụ thể như thế nào phải nhờ vào chính ngươi đi dò xét. Nói xong, đại tần hoàng đế đem phong thần châu ném qua, Diệp Lân vội vàng tiếp được làm một lễ thật sâu. Cảm ơn phụ hoàng. Tại hạ đối phần lễ vật này phi thường hài lòng. Độ kiếp này hậu kỳ tu sĩ nguyên thần mặc dù không coi là đáng giá tiền, nhưng tích chứa ý nghĩa cùng giá trị đối với Diệp Lân mà nói không gì sánh kịp. Diệp Lân sở dĩ một mực không có gấp tiến về đệ tứ trọng tiên thanh toán Đông Cực Liên Minh minh chủ, từ trong miệng hắn điều tra đến đang phi thăng trên lối đi ám toán hắn người dấu vết để lại, lý do cũng rất đơn giản. Cái kia Đông Cực Liên Minh minh chủ cũng chỉ là cái lấy tiền làm việc, rất không có khả năng biết được quá đa tình báo. Nói cách khác, Diệp Lân dù là hạ giới đến đệ tứ trọng thiên hơn phân nửa cũng là một chuyến tay không. Nhưng đại tần hoàng đế thì lại khác, hắn trực tiếp bắt được cho Đông Cực Liên Minh minh chủ tuyên bố nhiệm vụ mấu chốt nhân vật, nếu là dựa vào Diệp Lân mình muốn tìm ra loại nhân vật này đến nhất định cực kỳ khó khăn, cho dù là biết được tin tức về người nọ, muốn tại vô cùng bắt ngát tầng thứ 6 đem bắt tới cũng khó như lên trời. Đại tần hoàng đế có thể giúp đỡ bắt quả thực là ý nghĩa phi phàm. Vừa nghĩ tới phi thăng trong thông đạo phát sinh hết thảy, Diệp Lân không khỏi là ánh mắt băng lãnh, nắm đấm nắm chặt. sư tỷ phân thân liền là bởi vì này hy sinh. Sư tỷ, Thanh Giao tiên tử, một cái Diệp Lân rất muốn nhất gặp, người thân cận nhất, dù là chỉ là phân thân của nàng tại nàng suy tính đến tiên cơ tình huống dưới chiến tử, Diệp Lân cũng muốn không tiếc hết thể lệnh người giật dây nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Một bên thất công chúa nhìn thấy ánh mắt này, không khỏi cũng là theo bản năng kinh hãi, chỉ cảm thấy Diệp Lân phi thường lạ lẫm, nàng chưa bao giờ từng thấy Diệp Lân cừu hận người khác bộ dáng. Cũng tốt vào lúc này Tiểu Bạch trước khi đi đến cầm Diệp Lân tay, cảm giác được Tiểu Bạch ôn nhu, Diệp Lân cấp tốc bình tĩnh trở lại, khôi phục ngày thường bộ dáng. Đại Tần Hoàng hậu nói, đã kết thúc buổi lễ, trưởng bối cũng bái, hai chúng ta coi như mặc kệ. Nói xong Hoàng đế Hoàng hậu nhìn nhau cười một tiếng, thân hình lóe lên từ biến mất tại chỗ không thấy. Không có Hoàng đế cùng Hoàng hậu áp chế, thất công chúa trực tiếp bắt đầu sù lông, một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Lân, mau nói, có phải hay không là ngươi cái này cặn bã nam cùng mẫu hậu đạt thành cái gì không thể cho ai biết bí mật giao dịch? Hiện tại chúng ta mặc dù cái kia cái gì thành hôn, nhưng ngươi muốn đối bản công chúa thả tôn trọng một chút, không cho phép làm loạn, biết không? Diệp Lân một mặt vô tội, trời có mắt rồi, ngươi là nhà ngươi mẫu hậu cưỡng ép đưa cho ta, nàng nói ngươi không phải ta không thể, dùng tình sâu vô cùng, ta liền miễn cưỡng đồng ý. Cũng liền tại thất công chúa tức giận đến giơ chân thời điểm, Diệp Lân một cái ôm công chúa, đem thất công chúa ôm ngang trong ngực, sau đó lộ ra lệnh thất công chúa hồn phi phách tán tiêu dung. Công chúa điện hạ, nên nhập động phòng. Chương 1732, cặn bã nam phu quân. Chương 1732, cặn bã nam phu quân. Diệp Lân, ngươi muốn làm gì? Ngươi thả bản công chúa xuống tới. Bị ôm công chúa, thất công chúa toàn thân cứng ngắc, gương mặt xinh đẹp đỏ trở thành một trái táo, nói chuyện đều có chút không lưu loát, thậm chí trong lúc nhất thời quên đi dùng pháp lực dãy rủa. Đương nhiên cũng có thể là Diệp Lân bình thường biểu hiện được quá mạnh, nàng vô ý thức cảm thấy dùng pháp lực cũng còn lâu mới là đối thủ của Diệp Lân. Người tới đây mau, phi lễ. Diệp Lân ha ha một đạo, Diệp Mộ hiện tại thế nhưng là ngươi hợp pháp phu quân, ngươi gọi rách cổ họng cũng không hề dùng. Thất công chúa lập tức nước mắt rưng rưng. Ngươi hỗn đản, biến thái. Sau đó nàng đem mặt chôn đến Diệp Lân trong ngực, không dám cùng Diệp Lân đối mặt, tựa hồ là nhận mệnh. Nhưng sau một khắc, nàng liền bị Diệp Lân buông ra, thất công chúa thân hình lóe lên vọt đến phi diên công chúa sau lưng, hơn nửa ngày mới nô ra cái đầu đến, gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ đỏ bừng một mảnh. Kỳ thật cũng không phải tuyệt không thích ngươi, mặc dù ngươi rất cặn bã, nhưng dù sao cũng so những cái được gọi là thanh niên tài tuấn tốt, liền là quá mức đột nhiên, không có chuẩn bị tâm lý. Diệp Lân, ngươi cho ta một điểm, một chút xíu thời gian có được hay không? Diệp Lân trợn nhìn thất công chúa một chút. Vừa rồi hù dọa ngươi, nơi này chính là hoàng cung, còn có thể đưa ngươi giải quyết tại chỗ không thành. Ai bảo ngươi cảm thấy ta là cùng nhà ngươi mẫu hậu làm bí mật gì giao dịch? Diệp Mộ mặc dù rất cặn bã, nhưng còn không đến mức bởi vì một bút giao dịch liền cưỡng ép bức bách nữ tu sĩ thành hôn. Thất công chúa a một tiếng, thanh âm cũng nhỏ rất nhiều. Cho nên ngươi thật thích ta? Diệp Lân đưa ra một đoạn nhỏ ngón tay, có như vậy một chút, tốt, đi về trước đi, hết thảy thuận theo tự nhiên. Thất công chúa lúc này mới thật dài thở dài một hơi, nghe được Diệp Lân thật có một điểm thích nàng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vui mừng. Cái kia, Diệp Lân, cảm ơn ngươi. Diệp Lân cười ha ha. Mặc dù còn không có vợ chồng chi thực, nhưng đã có vợ chồng tên, ngươi nên như thế nào xưng hô ta tới, trước gọi tới nghe một chút, để bản đại gia sung sướng. Thất công chúa hung hăng trừng Diệp Lân một chút, cặn bã nam. Phu quân. Rời đi hoàng cung, Diệp Lân một đoàn người khống chế Tiểu Lam biến thành phi thuyền hướng phía Tần Cẩm Nhi phụ công chúa bay trốn đi. Diệp Lân xuất phát tiến về Đại Tần Thái Miếu, có thật nhiều người không cùng theo, các nàng hoặc là muốn tại ngoại giới tu hành, hoặc là muốn giúp đỡ xử lý phụ công chúa sự vụ, giúp Diệp Lân xử lý cửa hàng sự vụ, giúp hắn kiếm tiền kiếm lấy tài nguyên. Đối với các nàng mà nói, Diệp Lân không sai biệt lắm rời đi mấy chục năm, mà đối với Diệp Lân tới nói, hắn đã hơn ngàn năm không cùng các nàng gặp mặt, trong lòng thực tưởng niệm cực kỳ. Trên đường đi thất công chúa đều trốn tránh Diệp Lân, không dám đứng tại Diệp Lân bên người, trốn ở phi diên công chúa sau lưng, hai người tư mật thần thức truyền âm. Thất công chúa, cái nào, về sau chúng ta có thể muốn trở thành chân chính tỷ muội, đáng giận, đến cùng vẫn là tiện nghi Diệp Lân cái này cặn bã nam. Phi diên công chúa hì hì cười nói, trước kia ngươi tuổi tác lớn hơn ta muốn xưng hô ngươi là tỷ tỷ, về sau coi như khác biệt, ngươi muốn cứ gọi bản công chúa tỷ tỷ, không cần cứ gọi sai a. Thất công chúa trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, một mặt mộng bức mà hỏi, tại sao phải gọi tỷ tỷ? Phi diên công chúa gõ thất công chúa chán, làm sao vừa gặp phải vấn đề tình cảm ngươi cứ như vậy đần, đương nhiên là bởi vì tỷ tỷ ta trước ngươi một bước bị Diệp Lân, phi, phải nói trước ngươi một bước cầm xuống cặn bã nam, đem cặn bã nam ăn xong lau sạch. Thất công chúa rốt cục kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng. Tốt a, tỷ tỷ. Ta còn không có dũng khí cầm xuống cặn bã nam. Cũng may Diệp Lân còn có chút lương tâm, không có ép thật chặt, lại nói tỷ tỷ ngày đó là như thế nào bị cặn bã nam lừa gạt tới tay, a không đúng, là như thế nào đem cặn bã nam chém ở dưới ngựa. Phi diên công chúa hò khan hai tiếng. Chuyện này là cái bí mật, bất quá ngươi đã hỏi thử coi, tỷ tỷ ta sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thật cũng là bởi vì đoạn thời gian trước truyền công, cái kia cặn bã nam gặp tỷ tỷ ta ngày thường khuynh quốc khuynh thành, linh hồn dung hợp sau liền dục hóa đốt người, tỷ ta gặp hắn thực sự gian nan, liền cố mà làm bị nhào tới. Thất công chúa một mặt vẻ chợt hiểu, sau đó có chút hoài nghi. Tại sao ta cảm giác cặn bã nam kỳ thật đối với phương diện này vẫn rất chính nhân quân tử? Phi diên công chúa khuôn mặt đỏ lên. Phi, ngươi về sau liền biết. Thất công chúa lại hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, cái kia, phi diên tỷ tỷ, cặn bã nam phương diện kia lợi hại sao? Ngươi thế nhưng là có được bất tử chân long chi thân đâu? Phi diên công chúa mập mờ suy đoán nói, có, có một chút như vậy lợi hại, ngươi cẩn thận một chút. Trở lại phủ công chúa, Diệp Lân tự nhiên là bị long trọng tiếp đãi, đạo lữ Tư Đồ Ngọc, Nam Cung Linh Nguyệt, Tần Tình, Tô Yên Nhi trước tiên bị Diệp Lân ôm vào lòng, hai cái đồ đệ Đường Tiểu Điệp cùng Khương Uyển Nhi cũng nhào lên tham gia náo nhiệt, đối Diệp Lân liền là một trận tiếp, giống như con mèo nhỏ cọ qua cọ lại. Hai người mặc dù là Diệp Lân đồ đệ, nhưng tuổi tác so Diệp Lân nhỏ không được nhiều ít, tư thái càng là đã sớm thành thục, Diệp Lân chỗ nào chịu được. Tức giận cho hai người đồ đệ này một cái liếc mắt, lúc này mới buông lòng ra ôm ấp, hai cái đồ đệ cũng là hì hì cười một tiếng chạy tới cùng Tiểu Bạch các nàng thiếp gián, mở miệng một tiếng sư nương làm cho Tiểu Bạch nhãn thần yêu chiều. Trường công chúa cùng Huyền Âm tiên tử cuối cùng đi tới, các nàng muốn hơi hàm xúc một chút, mặc dù trong đôi mắt đẹp cũng cất giấu một loại nào đó khát vọng, nhưng Diệp Lân trong lúc nhất thời cũng không tốt đáp lại, chỉ là cùng bọn hắn bằng hữu thăm hỏi lẫn nhau một hai, tại phát giác được hai nữ trong đôi mắt đẹp thất lạc về sau, Diệp Lân hơi thở dài một cái, vừa tối tối truyền âm. Lần này đi Đại Tần Thái Miếu ta thu được không thiếu cơ duyên, trong đó có một bộ công pháp đối với các ngươi có lẽ có trợ giúp lớn, nếu như các ngươi có thời gian, có thể tới ta phòng luyện công. Trường công chúa cùng Huyền Âm tiên tử liếc nhau, trong đôi mắt đẹp đều là hiện lên một vòng vui mừng. Diệp Lân thế nhưng là rất thiếu bí mật mời các nàng gặp mặt, dù là gặp mặt chỉ là vì truyền công. Huyền Âm tiên tử hì hì cười nói, thanh âm có chút mị hoặc, nhất định đến, bất quá ta đoán chừng Diệp công tử gần nhất những ngày qua sợ đều là không rảnh, các loại hơn 10 ngày về sau, tỷ muội chúng ta sẽ cùng nhau phó ước. Trường công chúa ngược lại là nhìn lên đến vẫn như cũ 10 phần chính kinh, tự nhiên hào phóng. Vậy sẽ phải đa tạ công tử, nói thực ra bằng vào chúng ta tỷ muội hai người tư chất, đối vượt qua độ kiếp lôi kiếp năm chắc xác thực không lớn, cho dù là gần nhất 100 năm một mực cùng công tử đợi cùng một chỗ, thu được rất nhiều cơ duyên. Thiên phú tư chất đều thu được to lớn tăng lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào 10 phần chắc chín, nếu là có thể từ công tử nơi đó học được cường hành công pháp, chúng ta độ kiếp liền có hoàn toàn chắc chắn. Kỳ thật trưởng công chúa có một câu không nói ra. Cái kia chính là Diệp Lân trước đó ám chỉ qua, chỉ cần các nàng độ kiếp thành công liền có thể cùng Diệp Lân đường đường chính chính kết làm đạo lữ. Diệp Lân mỉm cười gật đầu, cũng không có vội vã khảo vấn Đại Tần hoàng đế tặng cho hắn nguyên thần, dù sao cho dù là cha hỏi ra kết quả đến, muốn báo thủ thực lực trước mắt còn xa xa không đủ. Diệp Lân đem thời gian kế tiếp nhiều đặt ở làm bạn đạo lữ trong chuyện này, ngàn năm thời gian không có gặp nhau, Diệp Lân phi thường tưởng niệm các nàng, tưởng niệm cuối cùng tất nhiên sẽ hóa thành triền miên, cho đến song phương đều vừa lòng thỏa ý Diệp Lân mới bằng lòng thả các nàng trở về tiếp tục trước đó làm việc. Chương 1733, thẳng tao tính toán chương 1733, thẳng tao tính toán hơn 10 ngày về sau, phòng luyện công bên trong, có hai lần trước chuyển công kinh nghiệm, lần này cho trưởng công chúa cùng Huyền Âm tiên tử chuyển công Diệp Lân làm sung túc chuẩn bị, hắn đã hết sức rõ ràng. Phi Diên công chúa cùng Thanh Phong tiên tử sở dĩ tại chuyển công thời điểm dục hỏa đốt người, nguyên nhân chính hay là bởi vì các nàng tại linh hồn cộng minh sau cảm nhận được Diệp Lân thể chất đặc thù cùng trong cơ thể. Tích chứa vô tận nguyên dương chi khí, từ đó đã dẫn phát bản năng phản ứng. Cho nên muốn tại chuyển công thời điểm tránh cho bị cảm ứng được cũng không khó, đến một lần Diệp Lân vận dụng bản thân phong ấn thuật phong ấn nguyên dương chi khí, khiến cho không còn sinh động, thứ hai hắn thay đổi đến nguyên thần thứ hai cũng không có trùng hoàng chi thể. Diệp Lân cũng là đánh lấy thử một lần ý nghĩ, nếu như nếm thử thất bại, trưởng công chúa hoặc là Huyền Âm tiên tử thật chịu đựng không nổi đem Diệp Lân ngay tại chỗ bổ nhào, Diệp Lân cũng liền thuận nước đẩy thuyền lại làm một lần cặn bã nam. Diệp Lân trước đó sở dĩ không trả lời trưởng công chúa cùng Huyền Âm tiên tử cũng là bởi vì cân nhắc đến các nàng vô cùng có khả năng vẫn lạc tại độ kiếp lôi kiếp phía dưới, nếu thật trở thành đạo lữ, tăng thêm bi thương, nhưng bây giờ đem đại tự tại chân ý truyền thụ về sau, các nàng vượt qua lôi kiếp đã 10 phần chắc chín. Cũng còn tốt, truyền công quá trình phi thường thuận lợi, không tiếp tục gặp được trước đó dục hỏa đốt người xấu hổ. Bất quá tại linh hồn cộng mình sau bầu không khí vẫn như cũ 10 phần mờ mờ, Diệp Lân cảm giác được ra hai vị tiên tử vẫn như cũ là sống đi ra liên tục không ngừng dục nghiệm, chỉ bất quá cũng không mãnh liệt, lý trí có thể nhẹ nhõm áp chế. Đây cũng là bởi vì Diệp Lân nguyên dương chi khí quá mức dồi dào, cho dù là bản thân phong ấn cũng vẫn như cũ không cách nào phong ấn toàn bộ khí tức, cái này cũng liền đại biểu cho loại trình độ này bản thân phong ấn đối thấp cảnh giới tu sĩ có một ít hiệu quả, nhưng đối với thanh phong tiên tử loại này cảnh giới cao tu sĩ không có hiệu quả chút nào, cảnh giới cao tu sĩ năng lực cảm ứng mạnh hơn, ngày sau truyền công thời điểm, thanh phong tiên tử cảm thụ sẽ không phát sinh biến hóa. Bởi vì trưởng công chúa cùng Huyền Âm tiên tử thần hồn cũng không tính là cường hành, Diệp Lân lấy một chọi hai, đối hai người đồng thời truyền công không chút nào cảm giác mỏi mệt, hai nữ ngộ tính tại cùng Diệp Lân tu hành thời gian dài như vậy sau cũng thu được to lớn tăng lên, muốn tại trong vòng 100 năm đạt tới tiểu bạch cảnh giới của các nàng không khó lắm. Truyền công về sau, hai nữ đều là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không dám cùng Diệp Lân đối mặt, Diệp Lân ho khan một tiếng, "Xin lỗi, đã kiệt lực áp chế." Huyền Âm tiên tử không có chút cảm giác nào ngượng ngùng, ngược lại là thoải mái dán vào Diệp Lân trong ngực đối Diệp Lân thật dài một hôn, "Diệp công tử đối với chúng ta làm một chuyện gì, đều có thể à, huống chi là như thế." Trưởng công chúa gương mặt xinh đẹp càng đỏ, đến cùng là không có Huyền Âm tiên tử như vậy lớn mật, chỉ là cũng tựa ở Diệp Lân trong ngực cùng Diệp Lân tiếp, ba người nghỉ ngơi một lát sau, hai nữ sửa sang lại quần áo, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ rời đi phòng luyện công. Diệp Lân tựa hồ nghĩ tới một sự kiện, mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc. Trước mắt trình độ, lý trí hẳn là có thể nhẹ nhõm áp chế, nhưng truyền công quá trình bên trong dục hỏa một đợt lại một đợt, đến cùng là có một chút tiểu tiểu không ổn. Trưởng công chúa cùng Huyền Âm tiên tử cũng là có tốt, nếu là thực sự nhịn không được cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, nhưng Tiểu Điệp và Huyền Nhi bên kia lại nên như thế nào? Đường Tiểu Điệp cùng Khương Huyền Nhi là Diệp Lân đường đường chính chính đồ đệ, kỳ thật mới là nhất nên được đến Diệp Lân tự mình truyền công người, thay vào đó truyền công quá trình có chút xấu hổ. Để hai cái mỹ nữ đồ nhi cùng mình cùng nhau trải nghiệm loại kia cảm giác tuyệt vời. Về sau hắn cái này tôn mặt mò hướng chỗ nào đặt, Huống hồ hai người đồ đệ này vẫn muốn làm sông sư nghịch đồ, Diệp Lân cũng vì này mười phần khốn buồn bực. Cũng liền tại Diệp Lân nắm lấy đầu suy tư thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên có hì hì tiếng cười truyền đến. Diệp Lân ngẩng đầu, vậy mà thấy được Đường Tiểu Điệp cùng Khương Uyển Nhi một mặt hưng phấn đi vào phòng luyện công, hai người đối Diệp Lân cung kính thi lễ. Sư tôn, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp Lân có điểm tâm hư không dám cùng hai cái đồ đệ ánh mắt đối mặt. Khu khu, các ngươi có chuyện gì? Nếu như là tu hành phương diện sự tình, các ngươi có thể hỏi thăm các ngươi sư nương, các nàng dạy bảo đồ đệ cần phải so vi sư lợi hại không thiếu. Lá gan hơi nhỏ một chút Khương Uyển Nhi tựa hồ có chút tâm thần bất định, chính len lén đánh giá Diệp Lân. Đường Tiểu Điệp hì hì cười nói, chúng ta mới vừa từ Tiểu Bạch sư nương nơi đó trở về đâu, nghe nói sư tôn đang tại cho Huyền Âm tiên tử cùng trưởng công chúa tỷ tỷ truyền công, cho nên liền định tới xem một chút truyền công quá trình là không thuận lợi. Dù sao sư tôn mới học cường đại công pháp, chúng ta làm đồ đệ chỗ nào có thể không hiếu kỳ, sư tôn đều giao cho Huyền Âm tiên tử cùng trưởng công chúa, chúng ta cũng muốn học đâu. Diệp Lân cảm giác tê cả da đầu, ho khan hai tiếng. A, cái này, chuyện này, cho vi sư suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Các ngươi cảnh giới trước mắt ta, mới vừa vặn bước vào hợp thể kỳ không lâu. Đường Tiểu Điệp linh động con ngươi đảo một vòng, cho Khương Uyển Nhi một ánh mắt, hai người liền một trái một phải lôi kéo Diệp Lân cánh tay làm lúc nói, sư tôn, chúng ta hỏi tham qua Tiểu Bạch sư nương, cũng hỏi tham qua bị chuyển qua công phi diên sư nương, cũng hiểu biết sư tôn khó xử chỗ. Khương Uyển Nhi cũng nói, nhưng cái này cũng không hề là không có cách nào giải quyết nha, cảnh giới của chúng ta mới khó khăn lắm hợp thể sơ kỳ, chỉ cần sư tôn phong ấn nguyên dương chi khí, lại thay đổi chuyển công nguyên thần, chúng ta chỗ nào có thể cảm giác được mà. Đường Tiểu Điệp lại làm lúc nói, đúng thế, sư tôn thực lực mạnh như vậy, chúng ta khẳng định cảm giác không đến cái gì, chỉ là một trận bình thường sư đồ truyền công thôi. Hai cái đồ đệ một lần nũng nịu còn cần cái kia thức tha tư thái đi lên tiếp, Diệp Lân chỗ nào có thể chịu được, đội vàng đáp ứng, các ngươi nói cũng không phải không đạo lý, Huyền Âm tiên tử cùng trưởng công chúa đều tu thành hợp thể đại viên mãn, cũng chỉ là cảm thấy từng kia, cảnh giới của các ngươi không kém ít, ứng làm không đến mức ra cái gì đừng rẽ. Vi sư cũng xác thực nên đem đại tự tại chân ý truyền thụ cho các ngươi sớm một chút học được thực lực liền có thể sớm một chút thu hoạch được tăng lên, ngày sau tiềm lực, tu hành tiến độ cũng đem thu hoạch được to lớn tăng lên. Không chừng tại hơn 100 năm sau, các ngươi cũng có thể bước vào hợp thể đại viên mãn, theo vi sư cùng nhau đi tới cắt vàng đại thế giới tìm kiếm độ kiếp thời cơ. Diệp Lân lại nói, bất quá vi sư cũng muốn đầu tiên nói trước, nếu là chuyển công quá trình bên trong các ngươi cảm giác được khó chịu, nhất định phải chịu được. Bằng vào ý chí cường đại có thể nhẹ nhõm áp chế. Hai cái đồ đệ đều nhu thuận gật đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp thập phần hưng phấn, còn có chút chờ mong, hẳn là đối cường đại công pháp chờ mong. Diệp Lân cũng không có nghĩ nhiều nữa, lúc này đóng lại phòng luyện công cửa phòng, cùng hai cái đồ nhi ngồi đối diện nhau, một người một cái tay cầm kề sát. Tại xác nhận thời điểm nhục thân đụng vào không có ngoài ý liệu phản ứng về sau, Diệp Lân cùng hai cái đồ nhi rất nhanh linh hồn giao hòa, vẫn như cũ hết sức an toàn, ngay sau đó chính là linh hồn cộng minh, ba người thân tâm linh hồn cảm thụ lẫn nhau cộng minh. Cũng liền vào lúc này, Đường Tiểu Điệp cho Khương Uyển Nhi sử một ánh mắt, sau đó đối Diệp Lân hoạt bát cười một tiếng, cũng liền tại Diệp Lân nghi hoặc thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được biển động đồng dạng dục niệm truyền lại mà đến, hơn nữa còn là siêu cấp gấp bội, hai phần. Lập tức hắn dục hóa đốt người, một đôi con ngươi đều biến thành tinh hồng sắc, thậm chí trên trán đều sinh ra một đôi huyết hồng sừng thú, ngay cả ma thần chi thể đều có chút không khống chế nổi. Sau một khắc, Đường Tiểu Điệp thân thể mềm mại liền nhào tới, Đường Tiểu Điệp hô hấp dồn dập, thổ khí như lan tại Diệp Lân bên thai nói khẽ, "Sư tôn, chúng ta muốn làm sông sư nghịch đồ rất lâu, lần này, từ trước đến nay tính toán không bỏ sót sư tôn bị chúng ta thành công tính toán rồi." Chương 1734, nghiêm túc dạy học chương 1734, nghiêm túc dạy học không cần, không cần. Dạng này, sự tính đến bây giờ, Diệp Lân vẫn như cũ duy trì từng kia lý trí, duy trì lấy thân là sư tôn từng kia tôn nghiêm, nhưng hắn thân thể đã không lừa được người, hô hấp dồn dập, toàn thân nóng bỏng, toàn thân huyết dịch giống như đại giang đồng dạng tại lăn lộn băng đằng. Đường Tiểu Điệp có chút lo lắng dán tại Diệp Lân trên ngực. Sư muội, còn không bắt được cơ hội tương lai khả năng 1000 năm, 1 vạn năm cũng đừng nghĩ cùng sư tôn ở cùng một chỗ. Khương Uyển Nhi hô hấp dồn dập, ngươi nói đúng, dù là bị sư tôn trách phạt. Diệp Lân nguyên bản chỉ lưu lại từng kia lý trí, lần này cuối cùng một kia lý trí cũng bị dập tắt. Mấy ngày sau, Diệp Lân dần dần khôi phục lý trí. Đường Tiểu Điệp mười mấy tuổi thời điểm liền bái Diệp Lân vi sư, từ nhỏ đã sùng bái Diệp Lân, từ nhỏ đã cho rằng trên thế giới này không có nam nhân kia so Diệp Lân càng thêm ưu tú, cho nên vừa mới đến tuổi thanh xuân liền đối vị sư tôn này có lòng ái mộ, sau này tu hành mấy trăm năm, trong lòng người kia nam nhân chưa từng có biến qua. Chỉ tiếc sư đồ thân phận, nàng không cách nào quang minh chính đại truy cầu sư tôn của mình, mà Diệp Lân cũng vô pháp quang minh chính đại tiếp nhận nàng. Bây giờ, cuối cùng là đạt được ước muốn, dù là quá trình rất khổ rất mệt mỏi, nhưng nàng trong lòng trong bụng nở hoa, cảm nhận được trước nay chưa có hạnh phúc. Khương Uyển Nhi vốn là Diệp Lân cứu vớt, nếu là không có Diệp Lân xuất hiện, nàng không biết sẽ đối mặt loại nào cuộc sống bi thảm. Sớm tại bái sư trước đó, Khương Uyển Nhi liền quyết định muốn lấy thân báo đáp Diệp Lân ân tình. Tình cảm của nàng biểu đạt so Đường Tiểu Điệp càng thêm hàm xúc, nhưng này một đôi trong con ngươi yêu thương là chưa hề ẩn tàng qua mảy may. Mỗi làm nhìn về phía Diệp Lân gương mặt, nàng đều có một loại như trong mộng không chân thật cảm giác, không thể tin. Được đây là chân thực phát sinh. Lần này tính toán sở dĩ có thể thuận lợi thành công, chủ yếu là Diệp Lân đối các nàng trong lòng không có bố trí phòng vệ, truyền công bản thân liền là nguy hiểm. Có thể cùng một chỗ linh hồn cộng minh liền đại biểu cho hoàn toàn tín nhiệm. Hai cái ngoan đồ nhi cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng tổn thương Diệp Lân, các nàng chỉ bất quá muốn làm một cái vô cùng đơn giản, rất đáng yêu ôn nhu lại dính người sông sư nghịch đồ thôi. Kế hoạch thuận lợi mấu chốt ngoại trừ Diệp Lân không đề phòng, còn có một cái yếu tố mấu chốt, cái kia chính là Diệp Lân xa xa đánh giá thấp tự mình hai cái đồ đệ ngoan thực lực. Các nàng dục niệm cũng không phải là ngoại vật dẫn phát, nếu là ngoại vật Diệp Lân đã sớm sớm phát hiện, những này dục niệm là tới từ Diệp Lân tự thân. Diệp Lân mới đầu dự đoán là hai cái đồ đệ vừa mới bước vào hợp thể kỳ, mạnh hơn cũng sẽ không nhiều mạnh, nhiều lắm là cũng liền trưởng công chúa cùng huyền âm tiên tử cấp độ. Nhưng không ngờ hai cái đồ đệ từ tu hành mới bắt đầu liền theo nàng, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, một thân căn cơ vô cùng vững chắc, tiềm lực càng là kinh khủng đến quá trường, thực lực của các nàng không nhất định có thể vượt qua trưởng công chúa cùng huyền âm tiên tử. Dù sao hai người này gần nhất mấy chục năm thực lực cũng thu được khoa trường tăng lên, nhưng hồn lực là xa xa vượt qua các nàng. Cái này cũng dẫn đến Diệp Lân cho mình nguyên dương chi khí lưu lại phong ấn hiệu quả giảm mất đi nhiều. Hơn nữa đối với Diệp Lân vốn là mang vô tận yêu thương, cái kia dục niệm chẳng khác nào tuổi khô, yêu thương chẳng khác nào liên hỏa, một khi chạm đến liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù là Diệp Lân ý chí kiên định, nhưng đứng trước cục diện như vậy, nhưng phàm là cái nam nhân cũng không có khả năng chịu được, cũng liền tạo thành cục diện bây giờ. Bất quá Diệp Lân cũng không phải quá mức nhăn nhó làm ra vẻ nam nhân, cái này sai lầm đã phạm vào một lần, cũng liền không quan tâm tái phạm. Hắn một mặt nghiêm túc nói, trước đó truyền công hiệu quả tựa hồ không quá lý tưởng liền một chút xíu. Ô, trước đó đều quên học được. Diệp Lân hừ lạnh một tiếng, đừng nghĩ đến lời biếng. Lần này thành thành thật thật học tập lĩnh ngộ đại tự tại chân ý, nếu không vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, ai cũng cứu không được. Tôn mệnh. Sư tôn nói cái gì chính là cái gì. Trước đó Diệp Lân đều đã mất đi lý trí, mười phần cuồng bạo, hắn đều quên truyền thụ đại tự tại chân ý lần này là đường đường chính chính truyền công. Dù sao Diệp Lân cũng không muốn nhìn thấy đồ đệ bởi vì thực lực không đủ vẫn lạc tại độ kiếp thiên kiếp dưới. Cho dù là một điểm phong hiểm, Diệp Lân cũng không nguyện ý nhìn thấy. Trước kia không muốn, hiện tại là càng thêm không muốn. Học tập quá trình tự nhiên là mười phần gian tân, một bài giảng xuống tới, mười phần ra rời, chính là về tới phòng ngủ, ôm nhau ngủ. Thời gian kế tiếp Diệp Lân trở thành một người bận rộn, có một nhóm lớn người cần hắn truyền thụ đại tự tại chân ý ngoại trừ trưởng công chúa, huyền âm tiên tử, cùng hai cái đồ đệ bên ngoài, còn có Diệp Lân một đám đạo lữ nhóm, Nam Cung Linh Nguyệt, Tư Đồ Ngọc, Tô Yên Nhi, Tần Đình đám người đều cần tại độ kiếp trước đó nắm giữ đến bình cảnh kỳ. Chỉ bất quá cùng đạo lữ nhóm truyền công liền muốn thuận lợi rất nhiều, không cần cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, các nàng học được cũng rất chân thành, năng lực lĩnh ngộ cũng không kém, trăm năm thời gian đủ để hoàn thành mục tiêu. Trừ cái đó ra, Diệp Lân còn muốn khảo vấn Đại Tần Hoàng đế đưa cho hắn nguyên thần tìm tới kẻ thù sống còn. Chương 1735, đến ám Bồ Tát. Chương 1735, đến ám Bồ Tát. Trong một phòng luyện công, Diệp Lân xếp bằng ở phong cách cổ xưa thạch đầu bồ đoàn bên trên, duỗi tay ra xuất hiện một viên trong suốt sáng long lanh phong thần châu. Phong thần châu bên trong có ánh lửa quấn quẩn, trong đó hỏa diễm nhiệt độ cũng không tính cao, nhưng chỉ là bị ánh lửa chiếu rọi Diệp Lân cũng cảm giác thần hồn bị kim đâm đồng dạng nhói nhói. Cũng tốt tại điểm ấy nhói nhói đối với hắn mà nói tính không được cái gì, nhưng đối với phong thần châu bên trong nguyên thần mà nói, nhưng chính là vô tận thống khổ cùng tra tấn. Giết ta, tiền bối, ta cái gì đều bằng giao, van cầu ngươi. Cái này nguyên thần quả thực rất là thê thảm, chỉ là độ kiếp hậu kỳ tu vi trực tiếp bị đương kim đại tần hoàng đế để mắt tới, chỉ sợ là đã chết một mặt một bức. Đang chứa hắn nguyên thần phong thần châu giao cho Diệp Lân trong tay về sau, cũng không có gấp hỏi thăm phía sau màn hấp thụ tin tức, mà là giao cho am hiểu hỏa pháp Tiểu Hồng. Tiểu Hồng mang theo linh trùng tra tấn tiểu đội dùng các loại cực hình thay nhau ra trận tươi sống hành hạ hơn một tháng. Diệp Lân lúc này mới rảnh tay dự định móc ra nhìn xem tình huống, nếu là đối phương ý chí chống cự vẫn còn tương đối kiên định, Diệp Lân liền dự định để Tiểu Hồng lại chiêu đãi mấy năm. Cái này cửu u hồn hỏa đều là Tiểu Hồng bên kia cơ sở nhất khoản chiêu đãi phần món ăn. Diệp Lân đối kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng mắt biết ai ngờ, mỉm cười lẩm bẩm một câu, nhìn lên đến Tiểu Hồng chiêu đãi hiệu quả cũng không tệ lắm, ý chí một mực ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng lại không có sụp đổ. Ngươi là ai, tiền bối? Ngươi là vị nào tiền bối? Tại hạ nơi nào sai lầm tiền bối, còn xin tiền bối chỉ rõ. Diệp Lân thanh âm rốt cục đưa tới người này chú ý. Diệp Lân cười ha ha, đem cửu u hồn hỏa uy năng điều đến thấp nhất, lấy khiến cho nguyên thần tiếp nhận càng thiếu thống khổ, giữ lại càng nhiều lý trí. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, đối với ta là có phải có một chút ấn tượng. Nguyên thần lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi là cái kia họ Diệp phi thăng giả? Diệp Lân cười nói, không sai, ta chính là ngươi muốn truy sát người, hiện tại ngươi rõ ràng nơi nào sai lầm Diệp mô sao? Cái kia nguyên thần không dám tin hoảng sợ nói, không có khả năng, ngươi mới bất quá phi thăng chỉ là mấy trăm năm, không có khả năng vô thanh vô tức chém giết ta, ngươi không thể nào là người kia. Diệp Lân cũng không nhiều nói nhảm, ta là ai, không trọng yếu là, ngươi đã nhận ra ta, liền hẳn phải biết muốn bàn giao thứ gì, ngươi là muốn chết thống khoái, vẫn là muốn lại bị tra tấn 1000 năm, 1000 năm, thậm chí càng lâu, vận mệnh của ngươi từ ngươi đến lựa chọn. Nguyên thần đống nhiên ha 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 cười to bắt đầu, nói cho ngươi, cái gì đều có thể nói cho ngươi, cam đoan không có một câu nói ngoa, nhưng này cũng không phải ngươi nên biết được, truyền đạt lệnh truy nã người, chính là Tây Thiên đến ám Bồ Tát. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể diện sát ngươi 1000 lần, 1000 lần tồn tại. Là Tây Thiên đến ám Bồ Tát, đến ám Bồ Tát. Cái kia nguyên thần đống nhiên cao giọng kinh hô, không ngừng lặp lại. Diệp Lân lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời, đống nhiên sắc mặt đại biến, tựa hồ có một đạo đen kịt quang mang từ phương tây mà đến. Toàn bộ phủ công chúa che đậy thiên cơ đại trận đều tại thời khắc này điên cuồng rung động, lung lay sắp đổ, như muốn sắp sụp đổ. Nhưng cũng liền vào lúc này, hoàng cung phương hướng truyền đến một tiếng long ngâm, có một đầu kim sắc thần long hư ảnh nô ra đầu rồng đến, đối cái kia đen kịt quang mang mở ra huyết bùn đại khẩu. Ầm ầm. Toàn bộ đại tần kinh đô đều là khẽ run lên, vô số tu sĩ tại lúc này lên tiếng kinh hô. Cái kia đen kịt quang mang bị kim sắc thần long hư ảnh đánh tan, Diệp Lân loáng thoáng có thể nhìn thấy màu đen nhạt quang huy hóa thành vô số kinh văn tiêu tán, Một cỗ yêu dị, tà ác, cổ lão nhưng lại tràn đầy thần thánh trang nghiêm khí tức tràn ngập ra. Diệp Lân giờ phút này đã là sắc mặt tái nhợt, ngụm lớn thở hào hẹn. Cũng liền tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật sự cảm thấy tử vong ý hiếp cùng vô tận tuyệt vọng, chỉ cần cái kia đạo đen kỵ quang huy chiếu rọi đến trên người hắn, hắn cho dù là không xem là hồn phi phách tán đời này cũng làm mất đi tự do, vận mệnh sẽ không còn nhận hắn khống chế. Diệp Lân siết chặt nắm đấm. Quả thật là Tây Thiên Phật môn à, vì sao muốn nhằm vào ta xuất thủ? Có một người trung niên nam tử thanh âm truyền vào Diệp Lân trong tai. Đến ám Bồ Tát chính là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, nhưng thủ đoạn bị quyệt, cực kỳ am hiểu sát phạt, chính là Tây Thiên trong Phật môn hành tẩu tại trong bóng dâm chuyên môn là Phật môn làm nhận không ra người câu làm cực giả, mười phần khó chơi. Trong tay ngươi nguyên thần có lưu đến ám Bồ Tát linh hồn ấn ký, mới đã bị kích hoạt lên, cho nên đến ám Bồ Tát trong lòng có cảm ứng, phân thân hạ giới mà đến muốn đem ngươi bắt, đây cũng là mưu kế của bọn hắn, nếu là ngươi thuận manh mối một đường tra. Đi lên, làm bắt người này thời điểm, cũng chính là ngươi bị Phật môn bắt thời điểm. Thanh âm này rõ ràng là Đại Tần Hoàng đế. Diệp Lân trong lòng giật mình. Đại thừa kỳ cường giả tính toán sâu như thế, thật sự là đáng sợ, nếu là không có Đại Tần Hoàng đế thay ta xuất thủ, ta cờ ngốc thuận manh mối tìm đi qua, chẳng phải là đã tự đầu la võng. Bực này cường giả bố cục, linh giác của ta rất khó phát giác. Nghĩ đến đây, Diệp Lân âm thầm may mắn đáp ứng ban đầu Đại Tần Hoàng hậu điều kiện cùng Đại Tần tiên triều giao hảo, nếu như không có Đại Tần Hoàng đế bực này đỉnh tiêm đại năng bảo hộ, hắn quả thực hung nhiều các thiếu. Diệp Lân thuận thần thức truyền đến phương hướng dò hỏi, cảm ơn phụ hoàng xuất thủ, ta vẫn là có chút không hiểu rõ, Tây Thiên Phật quốc tại sao lại đối ta cố chấp như thế? Bọn hắn không phải đã có một vị người có đại khí vận, chẳng lẽ lại là muốn đem ta nắm tới đưa cho cái kia người có đại khí vận thôn vệ khí vận? Đại Tần Hoàng đế nhàn nhạt đáp lại nói, Phật quốc Phật chủ tâm tư thâm trầm, vừa chính vừa tà, có lẽ thật giống đưa ngươi nắm tới để ngươi quy y đi, trở thành Phật môn Phật tử. Nếu là đem hai cái người có đại khí vận đều nắm giữ ở trong tay mình, tương lai ứng đối linh giới đại kiếp liền nhiều hơn rất nhiều năm chắc. Người có đại khí vận đều là ứng kiếp mà sinh, hai người các ngươi ở trong tất có một người là ứng đối đại kiếp nhân vật trọng yếu. Trừ cái đó ra, Phật quốc dạ tâm mừng mừng, muốn trở thành linh giới đỉnh phong thế lực, muốn nô dịch lòng tộc các loại viễn cổ huyết mạch yêu tộc, siêu việt ta tam đại vĩnh hằng tiên triều, thậm chí siêu việt ngày xưa viễn cổ ma thần nhất tộc, trở thành chân chính chúa tể, để Phật quang phổ chiếu linh giới mỗi một hẻo lánh. Muốn hoàn thành như thế mình nguyện, tự nhiên cần người có đại khí vận phụ trợ, có lẽ Phật chủ là cầu hiền như khác. Diệp Lân nghe được khỏe miệng quất thẳng tới xúc, gọi ta đi làm hòa thượng. Đùa gì thế, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Hiện tại thực lực của ta còn quá yếu, hoàn toàn chính xác tìm không được Phật môn phiền phức, tương lai có cơ hội nhất định phải để bọn này con lừa chọc nợ máu trả bằng máu. Đại Tần Hoàng đế nói, tại Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều cảnh nội ngươi đều có thể không lo, Vạn Long Đại Đế, Phượng Minh Nữ Đế đều sẽ che chở ngươi, nhưng ngươi nếu là bước ra Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều lãnh địa còn bại lộ thân phận, lấy ngươi thực lực hôm nay rất khó chạy ra Phật quốc tính toán. Diệp Lân cắn răng, có chút không cam lòng hỏi, cái kia phải chờ ta thực lực đạt tới cảnh giới gì mới có thể tự do tự tại? Đại Tần Hoàng đế nói, cũng là không khó, tại tầng thứ 5 ngươi cần có được độ kiếp kỳ thực lực, về phần sau khi độ kiếp ngươi có thể đi thứ mấy trọng thiên, liền muốn xem chính ngươi thần thông cùng che giấu thiên cơ năng lực. Đại Tần Hoàng đế lại bỗng nhiên nói, tiết lộ cho ngươi một tin tức, Phật quốc đang tại từng bước xâm chiếm Long tộc, kế hoạch đem Long tộc thu làm Phật tiền tôn giả, hộ pháp, tòa giá, mà ngươi có một vị đạo lữ liền tại Long tộc, tương lai tất nhiên sẽ trở thành Phật quốc tính toán ngươi quân cờ. Diệp Lân nghe vậy trong lòng kinh hãi, cái này nên làm thế nào cho phải? Ta nhất định phải liên hệ Ngao Lăng Sương, để nàng thoát ly Long tộc đến Vĩnh Hằng Tiên Triều. Đại Tần Hoàng đế nói bổ sung, ngươi nghĩ đến, Phật quốc bên kia ha có thể nghĩ không ra, nàng đã đi không nổi, bất quá bị tổ Long bí mật bảo vệ lại tới, thời gian ngắn ngươi rất không cần phải lo lắng, lập tức ngươi thứ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là tăng trưởng thế lực, đột phá độ kiếp kỳ. Diệp Lân cung kính thi lễ, vi vi thở dài một hơi. Văn bối cảm ơn qua. Chương 1736, Phượng Cửu Thiên mời. Chương 1736, Phượng Cửu Thiên mời. Mấy năm về sau, Tần Cẩm Nhi phủ công chúa nên đón một tên đặc thù khách nhân, đây là người người mà Phượng Minh Tiên Triều Hạch Tâm Hoàng tộc Tiêu Ký cung trang thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ nhìn lên đến 17-18 tuổi, tu vi độ kiếp trung kỳ, một cặp linh động con người, luôn luôn dùng ánh mắt tò mò dò xét Diệp Lân. Vị này Phượng Minh Tiên Triều thiếu nữ tại phủ công chúa thị vệ trưởng Thanh Nguyệt tiên tử dẫn dắt hạ gặp được đang ngồi ở bên hồ nhắm mắt tính toán Diệp Lân. Diệp Lân cảm giác được có người tới gần, chợt mở to mắt đánh giá thiếu nữ một chút, ánh mắt không có ở trên người nàng dừng lại, thiếu nữ này mặc dù ngày thường tiêu chí linh động, nhưng Diệp Lân thấy qua mỹ nữ nhiều lắm. Gần nhất chuyển công mấy năm càng là ngay cả hắn trùng hoàng chi thể đều có chút không chịu được nổi. Thiếu nữ cũng không có bởi vì hợp cách chỉ có hợp thể kỳ tu vi mà khinh thị hắn, ngược lại là dẫn đầu cùng kính thi lễ. Xuân Nguyệt gặp qua Diệp Phó Mã. Diệp Lân quăng tới hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, tên là Xuân Nguyệt thiếu nữ vội vàng giải thích nói, Xuân Nguyệt chính là Cửu Thiên công chúa điện hạ đồng tộc thị vệ, mà Diệp Phó Mã chính là công chúa điện hạ hảo hữu chí giao, Xuân Nguyệt sao dám mất kính. Diệp Lân cười nói, đã như vậy, ngươi nên từ Cửu Thiên điện hạ nơi đó biết được, Diệp Mộ cũng không phải gì đó rằng cứu quy củ cùng tôn ti người. Xuân Nguyệt tiên tử còn xin ngồi xuống một lần a. Nàng này tên là Xuân Nguyệt, người mặc Phượng Minh tiên triều Hạch Tâm Hoàng tộc Tiêu Ký cung trang, dòng họ tự nhiên là Phượng tên đầy đủ Phượng Xuân Nguyệt. Nhưng trên thực tế hai người địa vị tại Phượng Minh tiên triều ngày đêm khác biệt, sớm tại Phượng Xuân Nguyệt đến trước đó, tần tình bên kia ngành tình báo liền cho Diệp Lân cung cấp có quan hệ nàng này một chút tình báo tin tức. Phượng Xuân Nguyệt nguyên bản cũng không phải là Phượng Minh tiên triều Hạch Tâm Hoàng tộc thành viên, chính là chi thứ, cũng không được coi trọng, bất quá nàng tại mấy trăm năm thu được một cái cải biến nàng vận mệnh cơ duyên. Cái kia chính là tiếp dẫn phi thăng giả Phượng Cửu Thiên, thời điểm đó Phượng Cửu Thiên còn xa không bằng hiện tại được coi trọng, Phượng Xuân Nguyệt đối Phượng Cửu Thiên có chút hợp ý, lại cực kỳ xem trọng Phượng Cửu Thiên tiềm lực, đãi nàng như là thân tỷ tỷ đồng dạng. Tại Phượng Cửu Thiên vừa phi thăng linh giới trong một đoạn thời gian cung cấp rất nhiều trợ giúp. Về sau Phượng Cửu Thiên nhận lấy Phượng Minh Nữ Đế coi trọng, phong làm công chúa, địa vị nghiêng trời lệch đất, mà Phượng Xuân Nguyệt cũng được chỗ tốt, từ đó bị liệt là hạch tâm hoàng tộc thành viên, trở thành Phượng Cửu Thiên thiếp thân thị vệ, chức trách liền cùng trước đó Thanh Nguyệt Tiên tử mở dạng, nhưng thật ra là một cái đại quản gia. Lần này Phượng Xuân Nguyệt đến đây bái phòng Diệp Lân, tự nhiên là vì Phượng Cửu Thiên mà đến. Diệp Lân nói, Cửu Thiên điện hạ có thể giải nốt. Phượng Xuân Nguyệt khẽ gật đầu, chính là, điện hạ đã thuận lợi tu thành hợp thể đại viên mãn, tại triệt để củng cố cảnh giới sau từ Phượng Minh Tiên triều tiểu tiên giới xuất quan, cái này xuất quan chuyện thứ nhất, chính là muốn gặp được Diệp Phò Mã, công chúa điện hạ đối Phò Mã ra thế nhưng là tâm tâm niệm niệm. Diệp Lân vui vẻ cười nói, chúng ta tại phàm giới lúc quan hệ cũng không tệ lắm, cùng một chỗ liên thủ làm rất nhiều đại sự, sau khi phi thăng Diệp Mỗ cũng có chút nhớ mong, chỉ bất quá biết được Cửu Thiên điện hạ còn đang bế quan khổ tu, cũng không dễ chịu đi đánh bái. Phượng Xuân Nguyệt đạo Phượng Xuân Nguyệt nói, tiếp thân này đến chính là vì đệ trình công chúa điện hạ tự tay viết thư, đồng thời mời Diệp Phò Mã tiến đến Phượng Minh Tiên triều cùng công chúa điện hạ gặp mặt. Nói xong, Phượng Xuân Nguyệt móc ra một khối ngọc bội, trên ngọc bội có Phượng Cửu Thiên chữ viết, Diệp Lân đạo hữu thân khải. Diệp Lân đem ngọc bội nhận lấy, cảm giác ngọc bội ấm áp, thần thức đụng vào trong nấy mắt, Diệp Lân trong đầu liền hiện ra Phượng Cửu Thiên cái kia người mặc hỏa hồng cùng trang thức tha bóng hình xinh đẹp. Phượng Cửu Thiên tiếu dung cực đẹp. Diệp đạo hữu, một cái chớp mắt đã là mấy trăm năm không thấy, rất là tưởng niệm, vốn định tự mình đến Đại Tần Tiên triều bái phỏng. Làm sao gần nhất Phật môn dạ tâm mừng mừng, thực lực bản thân không tốt, nếu là trên nửa đường ngoài ý muốn nổi lên bị Phật môn bắt, có lẽ muốn trở thành uy hiếp nói bạn thẻ đánh bạc, lý do an toàn, vẫn là mời đạo hữu đến Phượng Minh Kinh Đô, tin tưởng lấy Diệp đạo hữu năng lực, tại Tam Đại Vĩnh Hằng Tiền Triều bên trong không đến mức quá mức nguy hiểm. Thiếp thân lặng chờ đạo hữu tới chơi. Nói xong lời cuối cùng, Phượng Cửu Thiên tiếu dung lại có chút bị hoặc, gương mặt xinh đẹp còn nhiễm lên một vòng đỏ ửng, dù là Diệp Lân gần đây thân thể có chút không chịu được nổi, vẫn như cũng là thấy lòng ngưỡng ấy, giống như là có mèo con tại bắt. Phượng Cửu Thiên cùng Diệp Lân quan hệ tại phàm giới liền có chút mờ, bất quá cũng không có trở thành chính thức đạo lữ, bây giờ đi vào linh giới dự định nối lại tiền duyên cũng là hợp lý. Diệp Lân vi vi thở ra một hơi điều chỉnh trạng thái, sau đó đối Phượng Xuân Nguyệt lễ phép cười nói, Cửu Thiên công chúa điện hạ tin đã thu được, tại hạ dự định lập tức lên đường tiến về Phượng Minh Tiên triều. Phượng Xuân Nguyệt lại là vào lúc này mặt lộ vẻ miễn cưỡng mỉm cười. Kỳ thật tiếp thân đề nghị Phò Mã đợi thêm một đoạn thời gian lại đi, tỉ như đột phá độ kiếp kỳ, thậm chí đột phá đại thừa kỳ sau. Diệp Lân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phượng Xuân Nguyệt giải thích nói, triều ta thái tử điện hạ tựa hồ đối với ngài rất có thành kiến, thiếp thân rời đi kinh đô thời điểm, thái tử điện hạ còn đã cảnh cáo, nói ngươi nếu là muốn cùng Cửu Thiên công chúa điện hạ trở thành đạo lữ nhất định phải bỏ cái khác tất cả đạo lữ, toàn tâm toàn ý trở thành Phượng Minh Tiên triều phò mã, nếu không, nàng tuyệt không cho phép ngài tới gần Cửu Thiên điện hạ. Phượng Minh Tiên triều một mực là lấy nữ tính vi tôn, hoàng đế là nữ đế, thái tử tự nhiên cũng không thể nào là nam nhân, ứng giờ cũng là một nữ tử. Diệp Lân nhíu mày, ngược lại là chưa từng nghe nói qua vị này Phượng Minh thái tử cùng Cửu Thiên có cái gì khúc mắc. Diệp Mộ càng là chưa hề cùng quý quốc thái tử gặp mặt, càng chưa nói tới đắc tội, tại sao lại như thế? Phượng Xuân Nguyệt xấu hổ cười một tiếng, Phò Mã không phải là quên đi, chúng ta Phượng Minh Tiên triều hoàng tộc lấy nữ tử vi tôn, địa vị của nam nhân xưa nay không cao, tại cái khác hai đại tiên triều cưới công chúa trên cơ bản đều là ở rể hoàng tộc, huống chi triều ta. Nếu để cho triều ta thiên hạ bách tính biết được ngài loại này phong lưu nam tử cùng Cửu Thiên điện hạ trở thành đạo lữ, hoàng tộc uy nghiêm sẽ phải rất xuống ngàn trượng. Diệp Lân không khỏi khoe miệng giật một cái, cảm giác có chút đau răng, nếu không phải Phượng Xuân Nguyệt đề cập hắn đều kém chút quên đi chuyện này, cái này Phượng Minh Tiên triều phong tục cùng cái khác hai đại vĩnh hằng tiên triều có rất lớn khác biệt, đặc biệt là cưới nhà quan niệm bên trên. Nói cách khác Phượng Minh thái tử phản đối Diệp Lân cùng Phượng Cửu Thiên gặp nhau thậm chí phát triển thêm một bước là rất hợp lý, thậm chí nói không phản đối mới là không hợp lý, không phản đối nàng cái này thái tử chẳng khác nào không cách nào giữ gìn Phượng Minh hoàng tộc uy nghiêm, thái tử chẳng làm. Diệp Lân lại hỏi, vậy các ngươi vị tiên nữ đế bệ hạ là thái độ gì? Diệp Lân cho rằng Phượng Minh nữ đế thái độ mới tính được là từ quan trọng muốn. Phượng Minh thái tử làm khó hắn có thể lý giải, cũng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, nếu là Phượng Minh nữ đế minh xác biểu thị không cho phép, Diệp Lân coi như phiền toái. Khả năng thật muốn đợi đến đại thừa kỳ thời điểm mới có thể cùng Phượng Cửu Thiên gặp nhau. Đây chính là một tôn đại thừa hậu kỳ tồn tại, sừng sững tại linh giới đỉnh phong, Diệp Lân hiện tại nhiều nhất xem như cái con tôm nhỏ. Phượng Xuân Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng, nữ đế bệ hạ thái độ trước mắt không biết, bệ hạ ngày bình thường bệ bội nhiều việc tu hành, triều chính cùng hoàng tộc sự vụ phần lớn đều là thái tử điện hạ một người đang xử lý, có lẽ trước mắt vẫn chưa đóng cửa chú đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Chương 1737, thật giả thái tử chương 1737, thật giả thái tử Diệp Lân hơi thở dài một hơi, trong lòng bắt đầu tính toán. Trước mắt Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều ở trong Đại Tần Hoàng Đế đã cùng ta từng có tiếp xúc, Vạn Long Đại Đế cũng là sớm bố cục để Phi Diên công chúa cùng ta kết duyên, cùng là đại đế thân phận Phượng Minh nữ đế không có đạo lý đối ta hoàn toàn không biết được. Nàng có lẽ cũng có chỗ bố cục, nhưng bởi vì Phượng Minh Tiên Triều bên kia đặc thù phong tục không có khả năng giống Đại Tần cùng Vạn Long Tiên Triều như vậy rõ ràng, cho nên cùng nói nữ đế thái độ là không biết, không bằng nói là ngầm đồng ý. Cái này Phượng Minh thái tử nhảy ra giữ gìn Phượng Minh tiên triều mặt mũi, có thể là đối ta khảo nghiệm, cũng coi là đại biểu Phượng Minh tiên triều hoàng tộc khó xử ta, không cho ta tùy tiện đạt được miễn cho đường hoàng phá hủy hoàng tộc uy nghiêm. Như thế nói đến, ta cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Giải quyết Phượng Minh thái tử độ khó và giải quyết Phượng Minh nữ đế độ khó rõ ràng không tại cùng một cái tầng cấp, Phượng Minh nữ đế thực lực mặc dù còn không thể cùng Đại Tần hoàng đế sánh vai, nhưng cũng là đứng tại linh giới đỉnh phong đáng sợ đại năng. Nghĩ đến đây, Diệp Lân hỏi, xin hỏi quý quốc thái tử điện hạ tu vi như thế nào? Phượng Xuân Nguyệt nói, độ kiếp đại viên mãn, bất quá tuy là độ kiếp đại viên mãn, nhưng đã có cùng đại thừa kỳ tồn tại chính diện giao thủ ghi chép, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong, không chỉ một lần. Diệp Lân nghe vậy trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc chi sắc, không khỏi cảm khái nói, không hổ là vĩnh hằng tiền triều thái tử điện hạ, trên cơ bản đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, tăng thêm hoàng tộc nội tình vượt cảnh giới giao thủ cũng không phải không có khả năng. Vượt cảnh giới tác chiến cho tới bây giờ đều không phải là Diệp Lân hoặc Diệp Lân bên người người độc quyền, lúc trước Phi Diên công chúa liền có thể nhẹ nhõm vượt cảnh giới đánh bại đối thủ. Phượng Xuân Nguyệt lại nói, bất quá thái tử điện hạ xưa nay không là tính cách bạo lực người, nàng cực kỳ am hiểu quyền mưu, mỗi một sự kiện đều tính toán tỉ mỉ, không đến cuối cùng một bước ứng làm không đến mức tự mình đối phò mã gia xuất thủ, cho dù là xuất thủ cũng không có khả năng lấy chém giết làm mục đích, dù sao phò mã gia tại Đại Tần tiên triều thân phận cao quý, lại là Cửu Thiên điện hạ hảo hữu chí giao, thái tử điện hạ chắc chắn sẽ lấy ngăn cản làm chủ. Nhưng cho dù thái tử điện hạ chỉ là ngăn cản, lấy phò mã trước mắt thực lực, sợ cũng là rất khó có phần thắng. Phượng Xuân Nguyệt nói Diệp Lân rất khó có phần thắng đều xem như tương đối biện chuyện, lấy người bình thường góc độ mà nói, Diệp Lân hiện tại ngay cả độ kiếp kỳ đều không có, đối thủ lại là hơn một cái lần cùng đại thừa kỳ tồn tại giao thủ còn chiếm theo thượng phong tồn tại, chiến thắng thái tử cơ hội cơ bản là linh. Cho nên Phượng Xuân Nguyệt mới xin khuyên Diệp Lân hiện tại không nên gấp gáp tiến về, tốt nhất là chờ tu thành độ kiếp kỳ thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên lại tiến hành đến thử. Diệp Lân đối Phượng Xuân Nguyệt xem thường cũng là không buồn giận, chỉ là gật đầu. Tiên tử nói có lý, nhưng khoảng cách tiến về cắt vàng đại thế giới độ kiếp còn phải chờ thêm trăm năm thời gian, đã biết được Cửu Thiên xuất quan đang đợi ta, ta tự nhiên ngồi không yên. Lương trước Cửu Thiên cũng sẽ tiến về cắt vàng đại thế giới độ kiếp, nếu có thể tới gặp mặt, vừa vặn cùng nhau đi tới, cùng nhau độ kiếp, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phượng Xuân Nguyệt muốn lại nói cái gì lại bị Diệp Lân đánh gãy. Đương nhiên, đây chỉ là một lần nếm thử, đã quý quốc thái tử sẽ không cần mệnh của ta, cùng lắm thì liền nhiều nếm thử mấy lần, cho dù thất bại mất đi mặt mũi, không ảnh hưởng toàn cục, Diệp Mộ xưa nay không quan tâm mặt mũi. Nửa năm sau, Phượng Minh tiên triều kinh đô, phủ thái tử một gian phong cách cổ xưa trong mật thất, có một tên người mặc nho sam tuấn mỹ đến cực điểm nam tu sĩ xếp bằng ở một khối tàn mát da mịt mở quang huy ngọc thạch bồ đoàn bên trên. Nam tử này khuôn mặt tuấn tú tìm không thấy một tia tì vết, tự nhiên mà thành, vô tận khí khái hào hùng bên trong lại xen lẫn một tia ôn nhu. Đột nhiên, nam tử mở ra kia đôi nhiếp hồn đoạt phách đôi mắt đẹp, một đạo trắng bạc hào quang hiện lên, chỉ thấy một tên người mặc hỏa hồng cung trang, tư thái thước tha hoàn mỹ, dung nhan cùng hắn có 9 phần tương tự tuyệt sắc nữ tu sĩ xuất hiện ở trước người. Tuấn mỹ đến cực điểm nam tử đứng dậy cung kính thi lễ. Mẫu hoàng. Người đến thình lình chính là Phượng Minh Tiên Triều nữ đế, mà hành lễ người chính là Phượng Minh Tiên Triều thái tử, tên là Phong Giao Quang. Nếu như là hơi cẩn thận một chút dò xét Phong Giao Quang dáng người liền có thể phát hiện, cái này tuấn mỹ đến phạm quy nam tử kỳ thật tư thái vô cùng tốt, chỉ bất quá bị tương đối rộng rãi nho sam che giấu. Nữ đế khẽ gật đầu, thanh âm cung linh. Tiểu Giao, tu hành tiến triển như thế nào? Phong Giao Quang mỉm cười nói, đã cảm ứng được đại thừa kỳ thiên kiếp, tiếp qua 300 năm liền có thể độ kiếp. Nữ đế hài lòng cũng là lộ ra một vòng mỉm cười, điên đảo chúng sinh, rất tốt, chờ ngươi thành tựu đại thừa kỳ, chấm liền đem hoàng vị chuyển cho ngươi chuyên tâm tu hành. Phong Giao Quang giật nảy cả mình, vì sao như thế? Nói chung, tam đại vĩnh hằng tiên triều hoàng đế chuẩn bị hơn phân nửa ở vào hai loại tình huống phía dưới, loại thứ nhất chính là sắp phi thăng, loại thứ hai thì là đại nạn sắp tới. Phượng Minh nữ đế tu vi mới đại thừa hậu kỳ, từ không có khả năng phi thăng thành tiên, đại nạn sắp tới cũng rất không có khả năng. Phong Giao Quang chưa từng nghe nói qua Phượng Minh nữ đế từng bị trọng thương hoặc là thọ nguyên sắp hao hết tin tức. Phượng Minh nữ đế khinh khinh thở dài một cái, linh giới đại kiếp sắp đến, chấm là tam đại vĩnh hằng tiên triều hoàng đế ở trong thời gian tu hành ngắn nhất, tu vi yếu nhất, thực lực yếu nhất một vị, là chúng ta nhân tộc được điểm, như lại không có thể tăng thực lực lên, tương lai sợ là cùng bạn Long đại đế, Đại Tần hoàng đế liên thủ đều cực kỳ miễn cưỡng. Dưới mắt, triều ta hưng suy đã không phải là như vậy trọng yếu, càng quan trọng hơn là nhân tộc hưng suy tồn vong. Phong Giao Quang sắc mặt đại biến. Linh giới đại kiếp không phải chí ít còn phải đợi trăm vạn năm mới giáng lâm à, vì sao trước thời hạn? Phượng Minh nữ đế lắc đầu nói, thiên đạo có biến, thiên cơ khó dò, ai có thể nói rõ được, có lẽ việc này liền cùng Đại Tần tiên triều vị kia họ Diệp Phò Mã có quan hệ, người này cùng Phật môn vị kia Phật tử đều là người có đại khí vận, hai cái người có đại khí vận đồng thời xuất hiện, có khả năng nhiễu loạn thiên đạo vận chuyển, đương nhiên, cũng có thể là những cái kia đại khủng bố khôi phục âm như kế hoạch, muốn đánh chúng ta các tộc một cái trở tay không kịp. Phong Giao còn nói, hôm qua thu vào tình báo, họ Diệp vị này Phong Lưu Phò Mã tựa hồ đối với Cửu Thiên muội muội nhớ mãi không quên, bây giờ cầm trong tay Đại Tần sứ giả văn điệp đã thông qua được triều ta biên cảnh truyền tống trận, hừ, thật sự là sắc đảm bao tiên, mẫu hoàng, dù là hắn là người có đại khí vận, ta cũng nhất định phải cho kẻ này một cái khắc sâu giáo huấn. Vừa bạn có thể khảo nghiệm một cái kẻ này đối Cửu Thiên muội muội tình cảm, nếu chỉ là háo sắc lòng tham quấy phá, vừa bạn để Cửu Thiên muội muội thấy rõ chân tướng, như kẻ này thật có thể vì Cửu Thiên muội muội nỗ lực to lớn đại giới, si tâm không đổi, ta liền an bài bọn hắn gặp nhau. Phượng Minh nữ đế bỗng nhiên phốc thử yêu kiều cười bắt đầu. Ngươi à, loại tính cách này rất khó tìm đến thích hợp đạo lữ, chiều ta thanh niên tài tuấn tử đệ ai trải qua được khảo nghiệm của ngươi. Phong Giao Quang hừ nhẹ một tiếng, chịu không được không phải vừa vặn, chúng ta vĩnh hằng tiền triều truyền thừa cũng không phải yêu cầu hoàng đế thái tử muốn lưu lại huyết mạch, mẫu hoàng không phải cũng không có đạo lữ, không có huyết mạch, ta liền một lòng tu hành, một lòng vì triều ta hương thịnh liền tốt. Phượng Minh nữ đế khẽ thở dài một cái một tiếng, cũng rất tốt, đây là ngươi lựa chọn nói, bất quá có quan hệ Diệp Lân người này, vẫn là từ chấm đến tự mình chiếu cố, ngươi cái này mấy trăm năm vẫn là an tâm tu thân dưỡng tính điều chỉnh trạng thái nên đón đại thừa thiên kiếp, chuyện khác không cần tiếp qua hỏi. Phong Giao Quang lấy làm kinh hãi, mẫu hoàng muốn đích thân xuất thủ. Phượng Minh nữ đế cười thần bí, ta tự mình xuất thủ chẳng phải là làm mất thân phận, lấy lớn hiếp nhỏ, người xuất thủ, tự nhiên vẫn là tiểu giao ngươi. Khi đang nói chuyện Phượng Minh nữ đế bước ra một bước, quần áo biến hóa thành nhỏ sam, hai người bọn họ vốn là chín phần tương tự, bây giờ đã cùng Phong Giao Quang hoàn toàn nhất trí. Phượng Minh nữ đế biến hóa thành Phượng Minh thái tử, khí tức không khác nhau chút nào, dung mạo không khác nhau chút nào, ai có thể phân biệt thật giả. Chương 1738, tương phản phong tục chương 1738, tương phản phong tục minh nguyệt giữa trời, tiểu lam biến thành phi thuyền bên trên. Diệp Lân đứng tại phi thuyền đầu thuyền nhìn ra xa phi thuyền phía dưới Phượng Minh tiên triều biên cảnh thành thị phồn hoa cảnh đêm. Cùng đại tần tiên triều kiến trúc phong cách cổ xưa rộng lớn phong cách khác biệt, Phượng Minh tiên triều kiến trúc càng thêm tinh mỹ, trên đường cái khắp nơi có thể thấy được thêu công tinh mỹ lăng la theo gió tung bay lấy, đầu đường bên trên phần lớn đều là hành tẩu nữ tử, từng cái dung mạo tinh xảo tư thái thướt tha, mặc phục sức cũng mười phần lớn mật, mảng lớn tuyết trắng da thịt làm cho người không rời nổi mắt. Tương đối quỷ dị chính là tại Phượng Minh tiên triều nam tu sĩ từng cái đều khiêm tốn đến cực điểm, quần áo mười phần bảo thủ, có người mang theo mũ rộng vành, có người rộng thùng thình áo bào bao khỏa toàn thân, cũng có người mang theo mạng che mặt. Điều này không khỏi làm Diệp Lân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên là một phương khí hậu một phương phong tục, cho dù là tu tiên giới cũng không ngoại lệ. Diệp Lân đích thật là rời đi Đại Tần tiên triều đi tới Phượng Minh tiên triều, bất quá hắn đến cũng không lỗ mãng, lại xuất phát trước đó hơi làm một điểm chuẩn bị. Tỷ như, hắn cũng không phải là lấy tư nhân thân phận tiến vào Phượng Minh tiên triều, mà là tìm Đại Tần hoàng tộc muốn cái Đại Tần sứ giả thân phận, có tầng này thân phận tại, dù là Phượng Minh thái tử khăng khăng muốn làm khó dễ hắn cũng muốn chú ý tiêu chuẩn, không thể khinh người quá đáng. Nếu không có thể đưa tới Đại Tần cùng Phượng Minh tiên triều ngoại giao phong ba. Trừ cái đó ra, lần này Diệp Lân cũng không có mang lên Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử, Thất công chúa, Phi Diên công chúa đám người, thân phận của các nàng quá mức cao quý dễ thấy, với lại lại là Diệp Lân đạo lữ, dẫn bọn hắn dòng chống khua chiêng đi vào Phượng Minh tiên triều lại muốn đi gặp Phượng Cửu Thiên quả thực quá mức đánh Phượng Minh tiên triều hoàng tộc mặt. Bất quá Nam Cung Linh Nguyệt, Tư Đồ Ngọc, Tô Yên Nhi loại thân phận này không quá dễ thấy Diệp Lân là mang tới, về phần Tần Tình, nàng vẫn như cũ vội vàng giúp Diệp Lân xử lý Đại Tần tiên triều bên kia suy nghĩ, cũng không phải thích chơi tính tình liền không mang theo. Tư Đồ Ngọc đứng tại phi thuyền mép thuyền quan sát toàn bộ thành thị, hưng phấn không thôi. Và, cùng phàm giới Phượng Minh tiên triều có rất lớn khác biệt đâu. Nam Cung Linh Nguyệt cùng Tô Yên Nhi đều hiếu kỳ nhìn qua khứ, Nam Cung Linh Nguyệt hỏi, phàm giới Phượng Minh tiên triều là dạng gì? Tư Đồ Ngọc nói, ta đi qua hai lần, tựa hồ ngoại trừ hoàng tộc, địa phương khác đều cùng mặt khác hai đại vĩnh hằng tiên triều khác nhau không phải rất lớn, bất quá nữ tử địa vị hơi cao một chút, thì như trong thanh lâu chỉ có nam nhân, không có nữ nhân. Tô Yên Nhi cười duyên nói, đây chẳng phải là còn không có chúng ta linh giới Phượng Minh tiên triều có ý tứ. Phụ trách dẫn đường Phượng Xuân Nguyệt nói, cái này cũng bình thường, linh giới Phượng Minh tiên triều không biết sừng sững bao nhiêu năm, ảnh hưởng tự nhiên muốn khắc sâu rất nhiều, tại phàm giới từng cái tiểu thế giới thường cách một đoạn thời gian đều muốn trải qua đại kiếp, không biết nhiều thiếu quốc độ, văn minh, chủng tộc muốn vẫn diệt tại trong đại kiếp, tuyệt đại bộ phận Phượng Minh hoàng tộc còn chưa kịp đem lực ảnh hưởng thâm căn cố đế toàn bộ thế giới liền tẩy bài, với lại phàm giới Phượng Minh tiên triều còn dễ dàng nhận Đại Tần tiên triều, Vạn Long tiên triều áp chế. Diệp Lân hơi lúng túng từ đầu thuyền lui trở về nói, vừa rồi nhìn thấy mấy cái to gan mỹ mạo nương tử vậy mà chừng chừng nhìn ta chằm chằm. Còn có một cái 18-19 tuổi thiếu nữ thấp giọng cô ta quá mở ra. Cái này cùng cái khác hai đại vĩnh hằng tiên triều phong tục hoàn toàn ngược lại. Phi thuyền bên trên chúng nữ đều là phốc thử yêu kiểu cười lên tiếng, cười đến kém chút gặp cả người đến. Phượng Xuân Nguyệt nói, Diệp công tử còn tốt bên người có nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tử, bằng không giờ phút này tất nhiên sẽ bị những cái kia mỹ mạo nương tử tiến lên đây đùa giỡn một phen. Diệp Lân ho khan hai tiếng, lần thứ nhất có một loại dê nhập bầy hổ cảm giác, cũng khó trách cái kia Phượng Minh thái tử muốn làm khó ta, cái này quan niệm phong tục ngày đêm khác biệt. Diệp Lân thậm chí đều có chút bắt đầu lý giải Phượng Minh thái tử, đối vị này thái tử thăng không dậy nổi cừu hận đến, dù sao tại Phượng Minh tiên triều, mười phần quá phận người thật là Diệp Lân. Nói đến chỗ này, Phượng Xuân Nguyệt lo lắng thở dài một hơi, còn không biết phía trước có cái gì chờ đợi công tử ngươi đây, chỉ mong có đại tần sứ giả tầng này thân phận không đến mức bị quá độ làm khó dễ, chí ít nhất cũng phải cho công tử ngươi lưu mấy phần mặt mũi, không đến mức quá mức chật vật. Diệp Lân không quan trọng núi bay, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đúng, chúng ta sau đó phải thông qua nhiều nơi vắng vẻ truyền tống trận mới có thể đến Phượng Minh kinh đô. Phượng Xuân Nguyệt nói, còn phải thông qua ba khu liền có thể đến kinh đô, ước chừng tốn thời gian 10 ngày qua. Diệp Lân trải qua thời gian nửa năm mới từ Đại Tần tiên triều đi vào Phượng Minh tiên triều, này cũng không phải là Đại Tần tiên triều truyền tống trận mạng lưới tu kiến đến không phát đạt, mà là phần lớn thời gian đều tiêu hao tại Đại Tần tiên triều cùng Phượng Minh tiên triều đường biên giới bên trên, tại thông qua đường biên giới về sau, lấy Diệp Lân thân phận của đám người liền có thể đi nhanh nhất, khoảng cách lớn nhất Phượng Minh hoàng tộc chuyên dụng truyền tống trận, tốc độ cực nhanh. Không lâu sau đó, theo truyền tống trận quang huy phóng lên tận trời, Diệp Lân đám người đi tới Phượng Minh tiên triều trung bộ khu vực một viên trọng yếu phồn hoa tinh cầu trên truyền tống trận. Cũng liền tại Diệp Lân đến một khắc này, trong nháy mắt liền cảm giác được xung quanh có vài chục tên độ kiếp kỳ cường giả đem truyền tống trận vây quanh, Phượng Xuân Nguyệt sắc mặt đại biến, Diệp Lân đám người sắc mặt cũng nghiêm túc rất nhiều, hắn nhìn lướt qua đám người. Chỉ thấy vây quanh tòa này truyền tống trận đều là người mặc áo giáp nữ tu sĩ, từng cái vai hùng dị thường, ánh mắt lăng lệ, nhìn về phía Diệp Lân ánh mắt có chút bất thiện. Cầm đầu một tên trắng bạc áo giáp nữ tướng quân quát, "Diệp Lân, ngươi tốt lớn mật, thành thật khai báo này tới mục đích thật sự là vì sao?" Phượng Xuân Nguyệt trong lòng bồn chồn, nhưng vẫn là kiên trì lấy dũng khí đứng ra nói, vị tiền bối này, Diệp công tử chính là đại tần đặc sứ, vì hai nước quan hệ, còn xin lưu chút mặt mũi. Cũng không trách Phượng Xuân Nguyệt xưng hô trắng bạc áo giáp nữ tướng quân là tiền bối, nàng này thình lình có được độ kiếp đại viên mãn tu vi, tựa hồ là Phượng Minh thái tử thân vệ đội trưởng. Trắng bạc áo giáp nữ tướng quân hừ nhẹ một tiếng, nếu chỉ là đặc sứ đến thăm, ta Phượng Minh tiên triều tự nhiên hoan nghênh, nhưng liền sợ họ Diệp sắc đảm bao thiên có cái gì đặc biệt mục đích, ngươi nếu là dám phát tiên đạo lời thề biểu thị chuyến này sẽ không tiến đến hội kiến Cửu Thiên điện hạ, chúng ta đương nhiên sẽ không có xử. Diệp Lân tiến lên một bước mỉm cười nói, nếu là không đâu, hẳn là chư vị tướng quân liền muốn ở chỗ này cùng Diệp Mỗ độc thủ. Nơi này chính là Phượng Minh tiên triều phồn hoa tinh cầu. Trắng bạc áo giáp nữ tướng quân chán ghét nhìn Diệp Lân một cái nói, nếu là không muốn lương thuận tiên đạo lời thề, tiếp xuống Phượng Minh tiên triều tất cả truyền tống trận sẽ không còn là các hạ mở ra. Sau một khắc, độ kiếp đại viên mãn tu sĩ bàng bạc uy áp nghiền ép mà đến, chỉ bất quá Diệp Lân một đoàn người đều là sắc mặt không thay đổi, dù là tu vi yếu nhất Tư Đồ Ngọc, Tô Yên Nhi tựa hồ đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này khiến trắng bạc áo giáp nữ tướng quân trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Những người này coi là thật chỉ có hợp thể kỳ tu vi. Diệp Lân nói, tướng quân phương pháp tựa hồ trị ngọn không trị gốc, cho dù là các ngươi ngăn cản tại hạ không đi cùng Cửu Thiên điện hạ gặp mặt, thật sự ngăn cản được à? Cho dù là ta không đi gặp nàng, nàng cũng sẽ chủ động tới tìm ta, cho dù là chúng ta bây giờ không gặp nữa, tương lai cũng sẽ gặp nhau. Trắng bạc áo giáp nữ tướng quân cười lạnh nói, vậy cũng không nhất định, ta Phượng Minh tiên triều địa linh nhân kiệt, anh tài vô số, với lại không có không biết liêm sỉ nam nhân hoa tâm, có lẽ Cửu Thiên điện hạ thích ứng về sau liền sẽ không đối các hạ nhớ mãi không quên. Nói đến nam nhân hoa tâm bốn chữ thời điểm, trắng bạc áo giáp nữ tướng quân cố ý nhấn mạnh, mười phần tức giận. Chương 1739, một trận khảo nghiệm. Chương 1739, một trận khảo nghiệm. Diệp Lân nghe vậy rơi vào trầm mặc, cuối cùng lại là nhẹ gật đầu, đối trắng bạc áo giáp nữ tướng quân nói, tướng quân nói rất có đạo lý, đã như vậy, Diệp Mỗ liền dẹp đường trở về phủ. Nói xong, Diệp Lân vung tay lên một đoàn người vậy mà thật sự bắt đầu chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Phượng Xuân Nguyệt cùng một đám đến đây vây quanh độ kiếp kỳ tu sĩ một mặt một bức. Không phải, gióng trống thua chiêng mà đến, cứ như vậy một câu liền chuẩn bị trở về. Cũng liền tại trắng bạc áo giáp nữ tướng quân đầu góc điên cuồng vận chuyển suy nghĩ Diệp Lân vì sao như thế thời điểm, Diệp Lân nhẹ nhàng bỏ rơi một câu. Xuân Nguyệt tiên tử, làm phiền cho Cửu Thiên điện hạ mang một câu, liền nói Diệp Mỗ bởi vì Phượng Minh tiên triều mọi loại cản trở, thực sự không có năng lực tới gặp mặt, Phượng Minh tiên triều địa linh nhân kiệt, anh tài vô số, Cửu Thiên điện hạ tương lai liền đem Diệp Mỗ quên đi liền tốt, tương lai nếu có cơ hội giang hồ gặp lại. Phượng Xuân Nguyệt vẫn như cũng là một mặt mộng bức còn chưa rõ Diệp Lân não mạch kín, lấy Diệp Lân cùng Phượng Cửu Thiên quan hệ đến xem, làm sao cũng không có khả năng qua loa như vậy liền từ bỏ. Nhưng một bên trắng bạc áo giáp nữ tướng quân phản ứng cực kỳ cấp tốc, trong nháy mắt liền hiểu trong đó mấu chốt, đối Diệp Lân hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên quát to một tiếng. "Họ Diệp, ngươi dừng lại." Lần này trắng bạc áo giáp nữ tướng quân có chút nóng nảy. Diệp Lân quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết tướng quân còn có chuyện gì. "Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, dự định dẹp đường trở về phủ, đã Phượng Minh tiên triều không chào đón Diệp Mỗ, Diệp Mỗ cũng không tốt mặt dặn mày dày ở lâu." Trắng bạc áo giáp nữ tướng quân hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đây là buộc Cửu Thiên điện hạ chủ động rời đi Phượng Minh tiên triều đi tìm ngươi. Ngươi có biết nàng bây giờ rời đi ta Phượng Minh tiên triều kinh đô liền có khả năng gặp được nhiều thiếu nguy hiểm." Diệp Lân bất đắc dĩ mở ra hai tay. "Cho nên các ngươi Phượng Minh thái tử rốt cuộc là ý gì? Diệp Mộ muốn đi kinh đô cùng lão bằng hữu gặp mặt, nàng không cho phép, khắp nơi làm khó dễ, Diệp Mộ muốn từ bỏ gặp mặt dẹp đường hồi phủ, cũng không cho phép, nàng trong đầu hẳn là trang đều là bắt đầu, liền không thể xuất ra một đầu xác thực có thể được phương án giải quyết đến. Sẽ chỉ gọi các ngươi bọn này thuộc hạ đến đây làm khó dễ. Liên năng lực này, nói chuyện gì tương lai leo lên đế vị dẫn đầu toàn bộ Phượng Minh tiên triều phồn vinh hưng thịnh." Trắng bạc áo giáp nữ tướng quân nghe được Diệp Lân dèm pha Phượng Minh thái tử, lập tức giận dữ, trong đôi mắt đẹp có băng lãnh sát ý hiện lên, đang muốn gầm thét thời điểm, trước người quang mang lóe lên, một tên anh tuấn tới cực điểm bạch y nho sinh bỗng nhiên xuất hiện tại trước người nàng, thình lình chính là Phượng Minh thái tử. Một cú cực kỳ khủng bố áp lực lan tràn ra, trực tiếp đem trắng bạc áo giáp nữ tướng quân giận dữ mắng mỏ đè về trong bụng. Phượng Minh thái tử một đôi sắc bén con ngươi tỉ mỉ đánh giá Diệp Lân, sau một lát lộ ra một vòng mỉm cười đến, cuối cùng là thể hiện ra ba phần nữ tử nên có kiểu mị. "Ngươi chính là Diệp Lân, Cửu Thiên muội muội ngày nhớ đêm mong người, quả thật không tầm thường, không ngừng tu hành tiềm lực khó mà đánh giá, tâm cơ cũng như thế quỷ quyệt, rất tốt." Diệp Lân cười ha ha, cũng không hành lễ. "Xin hỏi các hạ nhưng chính là Phượng Minh thái tử?" Phượng Minh thái tử nhàn nhạt đáp lại, "Chính là." Diệp Lân lại nói, "Vậy ngươi nói ta trước đó đối các hạ đánh giá là đúng hay là sai?" Diệp Lân nói chuyện như thế đối chọi gay gắt, tựa hồ không có tính toán cho Phượng Minh thái tử lưu một tia mặt mũi, cái này khiến một bên mười phần thấp thỏm Phượng Xuân Nguyệt trong lòng bồn chồn. "Hỏng, thái tử điện hạ nhất là mạnh hơn, Diệp công tử chỉ sợ muốn ăn không được ôm lấy đi." Nhưng không ngờ Phượng Minh thái tử vẫn như cũ không chút nào tức giận, treo một tia nhàn nhạt mỉm cười, bình tĩnh đáp lại, "Ngươi nói đúng, là tại hạ cân nhắc không chu toàn không có dự liệu được các hạ vậy mà lấy lui làm tiến, một nước cờ liền đổi bị động làm chủ động, dẫn đến bản cung chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau chiêu số toàn bộ đã mất đi hiệu quả." Diệp Lân nghe vậy cũng là trong lòng giật mình, nhưng biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này Phượng Minh thái tử vậy mà như thế nhẹ nhõm liền ngay trước mặt của mọi người thừa nhận thiếu sót của mình, loại này đối thủ rất khó cho người ta tùy tiện cầm chắc lấy tính cách thiếu hụt, không dễ dàng đối phó. Diệp Lân nói, "Điện hạ tốt lòng dạ, bây giờ đã tự mình ra mặt cùng Diệp Mộ thấy một lần, chắc là có cái gì giải quyết thượng sách." Phượng Minh thái tử nói, "Giải quyết thượng sách tự nhiên là có, ngươi như nhằm vào Cửu Thiên muội muội một lòng say mê, liền nên từ bỏ cái khác tất cả đạo lữ, bản cung tử làm bẩm báo mẫu hoàng, cho các ngươi hai người ban hôn, từ đó trở thành ta hoàng tộc phò mã, hưởng thụ được quyền lợi cùng địa vị không thể so với đại tần phò mã kém." Diệp Lân chỉ là cười ha ha, không cố kỵ chút nào đem bên cạnh Nam Cung Linh Nguyệt, Tư Đồ Ngọc ôm vào lòng. Cái này rõ ràng không có khả năng, Diệp Mộ đạo lữ vô luận đứng trước bất kỳ tình huống gì đều khó có khả năng từ bỏ, trừ phi Diệp Mộ thân tử đạo tiêu. Phượng Minh thái tử ánh mắt càng phát ra lăng lệ. Vậy liền chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường, chúng ta chơi một trò chơi, ngươi cần thông qua bản cung khảo nghiệm, vì ta Phượng Minh tiên triều làm ra cũng đủ lớn công hiến, làm vô số Phượng Minh con dân tán thành ngươi, đến lúc đó các ngươi quang minh chính đại gặp mặt, tương lai kết làm đạo lữ cũng không có người dám chất vấn. Diệp Lân nhìn qua Phượng Minh thái tử ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Thái tử điện hạ quả nhiên là hảo thủ đoạn, ngắn ngủi mấy câu liền đổi bị động làm chủ động, tùy tiện liền đem Diệp Mộ khống chế, nhưng Diệp Mộ lại không đốc, nếu là điện hạ cho Diệp Mộ khảo nghiệm căn bản là không có cách hoàn thành, Diệp Mộ một khi đáp ứng há không tương đương chủ động nhận thua. Phượng Minh thái tử khẽ hừ một tiếng, ngươi quả thực coi là tất cả mọi người cũng giống như ngươi vô sỉ như vậy, bản cung làm việc tự nhiên lấy công bằng làm chuẩn tắc, bảo ngươi tìm không thấy bất kỳ cớ gì cùng lý do, thua tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn chạy trở về đại tần, với lại toàn bộ quá trình bản công hội dùng lưu ảnh thạch ghi chép, giao cho Cửu Thiên Hoàng hội. Diệp Lân nói, đã điện hạ lời nói đều nói phân thượng này, Diệp Mộ có thể nào cự tuyệt, còn xin điện hạ định ra quy củ tới đi. Phượng Minh thái tử nói, khảo nghiệm tự nhiên không có khả năng chính là ở đây, Diệp Phò Mã nếu có đảm lượng liền cùng lên đến, nếu là không có gan, ngươi đều có thể dẹp đường hồi phủ. Cửu Thiên Hoàng Muội bên kia bản công hội phái người chặt chẽ trông coi, sẽ không cho nàng một mình rời đi kinh đô cơ hội. Dứt lời, Phượng Minh thái tử hóa thành một đạo độn quang phóng lên tận trời, mười mấy tên độ kiếp kỳ thị vệ theo sát phía sau. Diệp Lân cũng không nghĩ nhiều, pháp lực một quyền đem một đoàn người lấy bảng bạc pháp lực cuốn lên theo sát phía sau bay trốn đi. Phượng Minh thái tử ngoái nhìn một cái, kẻ này thật đúng là gan lớn không sợ, tại sinh linh vô số tinh cầu bên trên tự nhiên không có động thủ khả năng, một khi rời đi viên tinh cầu này, an toàn của hắn cũng liền đã mất đi bảo hộ, chỉ là hợp thể đại viên mãn tu vi, cho dù là người có đại khí vận, thực lực cũng rất khó cùng độ kiếp đại viên mãn tu sĩ chống lại, huống chi chung quanh còn có mười mấy tên độ kiếp kỳ thị vệ. Đến vực ngoại tinh không bên trong, tuyệt đối quyền chủ động coi như hoàn toàn ở trong tay. Diệp Lân theo ở phía sau trong lòng cũng đang tính toán. Dù là Phượng Minh thái tử thật có cùng đại thừa sơ kỳ tu sĩ chống lại thực lực, nhưng bằng vào ta trước mắt thần thông, một lòng muốn chạy nàng không thể nào tại tầng thứ 5 ngăn cản ta, tại tầng thứ 5, đối ta có chí mạng uy hiếp cũng chính là đến ám bổ sa nạ cấp độ cường giả hạ giới phân thân. Không bao lâu, Song Vương Nhân Mã liền bay khỏi viên tinh cầu này đi tới mênh mông vô ngần bực ngoại tinh không bên trong, Phượng Minh thái tử cũng không có bởi vì đã mất đi cố kỵ liền ra tay với Diệp Lân, mà là chỉ một ngón tay, chỉ thấy trong hư không nổi lơ lửng một tòa hoa mỹ tiên cung. Khảo nghiệm chi địa ngay tại bản cung Phượng Hoàng Tiên trong cung. Chương 1740, khảo nghiệm tiềm lực chương 1740, khảo nghiệm tiềm lực Phượng Hoàng Tiên cung chính là Phượng Minh Tiên triều lịch đại thái tử có phủ thái tử để, là một kiện phẩm chất không tệ cực phẩm chí bảo, cũng là Phượng Minh Tiên triều quốc gia nội tình thứ nhất, loại bảo vật này đồng dạng không cho phép mang ra vĩnh hằng tiên triều. Tỷ như Vạn Long thái tử cũng có cực phẩm chí bảo tiên cung, nhưng đã từng cùng Diệp Lân tác chiến thời điểm liền không có lấy ra, bởi vì tác chiến khu vực tại Vạn Long tiên triều bên ngoài. Loại bảo vật này vốn là gánh chịu vĩnh hằng tiên triều bàng bạc khí vận, uy năng dọa người, rời đi vĩnh hằng tiên triều uy năng sụt giảm, còn có bị cướp đi khả năng. Một khi bị cướp đi chẳng khác nào vĩnh hằng tiên triều tổn thất đại lượng khí vận, hậu quả khó mà lường được. Cái này Phượng Hoàng Tiên Cung nhìn từ xa thời điểm chỉ lớn chừng quả đấm, phóng thích ra hỏa hồng quang huy, giống như một cái phượng hoàng hỏa điệu dương cánh bay lượn, đưa xem gần xem xét thì là một tòa trên trời tiên quốc, toàn thân từ hỏa hồng tinh thạch chế tạo thành, trung quanh có phượng hoàng chân hỏa vờn quanh giống như một cái kim ô theo Diệp Lân đám người tới gần, chân hỏa xuất hiện một mảnh chân không khu vực, chính là Phượng Hoàng Tiên Cung chính đại môn. Diệp Lân mấy người không chút nào làm dừng lại, đi theo Phượng Minh thái tử liền bay vào Phượng Hoàng Tiên trong cung. Sau một khắc, phía sau chân không khu vực ầm ầm đóng cửa, Diệp Lân chỉ cảm thấy cùng ngoại giới cảm ứng trở nên mười phần yếu ớt, cái này Phượng Hoàng Tiên Cung giống như một cái thế giới khác. Một đoàn người đi tới một chỗ bát ngát ngọc thạch quảng trường, Phượng Minh thái tử vung tay lên, tất cả thị vệ đều rời đi, chỉ còn lại Diệp Lân một đoàn người cùng Phượng Minh thái tử đứng tại trên quảng trường. Phượng Minh thái tử cười như không cười nhìn xem Diệp Lân. Diệp Phò Mã là gan quả nhiên không nhỏ, bây giờ ở vào vực ngoại tinh không, lại tại bản cung Phượng Hoàng Tiên trong cung, bản cung tựa hồ có thể muốn làm gì thì làm, không cần thiết lại tuân thủ trước đó quyết định. Diệp Lân nhún nhún, hai tay một đám, đã điện hạ đều nói như vậy, liền là không có ý định không tuân thủ ước định, nếu không mới vừa có rất nhiều động thủ thời cơ, điện hạ có thể đều không bắt được. Phượng Minh thái tử chỉ cảm thấy có chút nghiến răng, nàng vốn muốn mượn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động cơ hội hung hăng đả kích một cái Diệp Lân phách lối khí diễm, nhưng không ngờ Diệp Lân chẳng những không có bị đả kích đến ngược lại nhẹ nhõm xem thấu kế sách của nàng, với lại từ đầu đến cuối không có sợ hãi. Kẻ này lực lượng đến cùng từ đâu mà đến, hẳn là đại tần hoàng đế thật cho hắn cái gì đủ để tung hoành tầng thứ 5 bí mật át chủ bài. Phượng Minh thái tử hít một hơi hừ lạnh một tiếng, một nam nhân như thế linh răng lợi miệng, đồng dạng loại người này cũng sẽ không có kết cục tốt. Diệp Lân cười nói, Phượng Minh tiên triều cùng với những cái khác hai đại vĩnh hằng tiên triều không phải phong tục tương phản sao? Nam nhân linh răng lợi miệng không phải là thêm điểm hạng. Phượng Minh thái tử lại hít sâu thở ra một hơi, đối Diệp Lân lật ra cái rõ ràng mắt. Hy vọng ngươi bản lĩnh thật sự cũng cùng ngươi công phu miệng lợi hại như vậy, nếu không tăng thêm cười thay. Nghe cho kỹ, Diệp Phò Mã, bản cung khảo nghiệm hết thảy có 3 cửa ải, tùy ý vừa đóng khảo nghiệm thất bại liền đại biểu ngươi triệt để thất bại, rõ chưa? Diệp Lân hai tay ôm ngực, mời điện hạ ra đề mục. Phượng Minh thái tử đôi mắt đẹp nhất chuyển, thanh âm cao vút hai điểm. Ba đạo khảo nghiệm theo thứ tự là: khảo nghiệm tiềm lực, khảo nghiệm đạo tâm, khảo nghiệm tổng hợp năng lực. Cái gọi là khảo nghiệm tiềm lực chính là ngươi ta lấy cùng cảnh giới thực lực, không tá trợ bất kỳ ngoại vật, ngoại nhân trợ giúp tình huống dưới chiến một trận, ngươi nếu có thể thắng bản cung coi như cuộc thử thách đầu tiên thông qua, nếu là thua, đằng sau hai đạo khảo nghiệm cũng không cần phải lại tiến hành tiếp. Diệp Lân một bên nghe một bên gật đầu, sau đó tỉ mỉ đánh giá Phượng Minh thái tử, "Thái tử điện hạ, ngài thật muốn bảo trì cùng cảnh giới cùng Diệp Mộ phân cao thấp?" Phượng Minh thái tử ánh mắt ngưng tụ. "Tự nhiên, ngươi hẳn là sợ." Diệp Lân khẽ miệng giật một cái. "Ta cảm thấy điện hạ đang nhường, nếu là thua quá khó nhìn thẹn quá hóa giận một khóc hai náo ba treo ngược, Diệp Mộ không nhất định ứng phó được." Thật không phải Diệp Lân kiêu ngạo tự mãn, quả thực là nghe được điều kiện quá mức ngoan đường, Diệp Lân đã nhớ không rõ lần trước chém giết hợp thể kỳ tu sĩ là lúc nào, đối thủ của hắn trên cơ bản đều là độ kiếp kỳ tu sĩ, với lại mấy năm gần đây đều là một chút đỉnh tiêm độ kiếp đại viên mãn tu sĩ, mặc dù nói thực lực không nhất định so Phượng Minh thái tử mạnh, nhưng chẳng yếu đi đâu. Phượng Minh thái tử giận quá thành cười, tự phụ đến trình độ như vậy, thật sự là linh giới hiếm thấy, đã Diệp phò mã tin tưởng như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu, nhớ kỹ, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, không thể sử dụng ngoại vật, bao quát tất cả bảo vật, các loại phụ triện. Vừa dứt lời, Phượng Minh thái tử tay áo dài vung lên, trừ Diệp Lân bên ngoài tất cả mọi người đều bị một cỗ pháp lực bao khỏa đưa ra quảng trường bên ngoài, trong quảng trường cũng chỉ còn lại có Diệp Lân cùng Phượng Minh thái tử bốn mắt nhìn nhau. Diệp Lân hơi sững sờ, vậy mà từ Phượng Minh thái tử một đôi lăng lệ trong con ngươi, thấy được một tia xảo trá. Tình huống như thế nào, cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng cụ thể chỗ nào không đúng lại không nói ra được. Phượng Minh thái tử giống như cười mà không phải cười, khí tức sụt giảm tu vi cảnh giới áp chế ở cùng Diệp Lân giống nhau hợp thể đại viên mãn, còn đối Diệp Lân làm cái cho mời thủ thế, ra hiệu Diệp Lân xuất thủ trước. Cái này Diệp Lân chính là người có đại khí vận, thực lực thần thông tự nhiên phi thường lý có thể phỏng đoán, nếu thật là tiểu giao nhi đem thực lực áp chế ở hợp thể đại viên mãn, sợ là sống không qua 10 chiêu thì muốn bại trận, bất quá kẻ này đối thủ là chấm. Chấm có mấy ngàn vạn năm kinh nghiệm thực chiến, hàng trăm hàng ngàn đại thần thông, đạo pháp tạo nghệ không nói linh giới thứ nhất chí ít cũng phía trước liệt, dù là tu vi cảnh giới áp chế đến hợp thể đại viên mãn, vẫn như cũ xem như lấy lớn hiếp nhỏ. Là thời điểm cho tiểu tử này một chút giáo huấn, gọi hắn ăn chút đau khổ, đối sau này trưởng thành có lớn lao ích lợi, cũng coi là chấm tự mình động thủ dạy dỗ một phen. Vì nhân tộc bồi dưỡng người có đại khí vận ra một phần lực. Phượng Minh thái tử tư duy như điện, trong chớp mắt liền suy tính rất nhiều, liền thấy Diệp Lân không nhanh không chậm bước ra một bước, oeng. Không gian vỡ vụn, thân hình của hắn biến mất khỏi chỗ cũ. Phượng Minh thái tử nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, nhanh chóng đối Diệp Lân thực lực soi mói. Hợp thể kỳ liền có thể tại tầng thứ 5 phá không thuần gì, đúng là đỉnh tiêm thiên kiêu năng lực, chắc không được như thế tự phụ, bất quá điểm ấy thần thông bản cung lấy hợp thể kỳ tu vi một dạng dễ dàng. Diệp Lân đột nhiên xuất hiện, nhìn như phổ thông một quyền hành kích mà ra, lại chỉ là đánh nát Phượng Minh thái tử tàn ảnh. Phượng Minh thái tử đã xuất hiện ở Diệp Lân phía sau, một chỉ hướng phía Diệp Lân phía sau lưng đâm tới. Phượng Minh thái tử phản ứng hết sức nhanh chóng, với lại phá không tuấn di vậy mà không có dấu hiệu nào, nàng tự tin một chỉ này Diệp Lân rất khó né tránh chỉ có thể đỡ. Phốc thử một tiếng, một chỉ này như là một thanh lợi kiếm, nhẹ nhõm liền quán xuyên Diệp Lân lồng ngực, trong khoảnh khắc sóng lửa cuồn cuộn Diệp Lân thân thể bốc cháy lên đến, nhưng Phượng Minh thái tử tuấn tú trên mặt không có chút nào vui mừng, trong đôi mắt đẹp ngược lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Cũng là tàn ảnh. Ầm ầm, quả đấm to lớn từ Phượng Minh thái tử sau đầu hành kích mà ra, khí thế bài sơn đảo hải. Không gian xung quanh giống như giấy đồng dạng vỡ nát ra. Phượng Minh thái tử trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng đã sớm lòng có cảm giác, ngọc thủ khẽ đảo vi vi nghiêng người cùng Diệp Lân nắm đấm đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đại địa rung động kịch liệt một cái, thân hình của hai người vừa chạm liền tách ra. Diệp Lân thân thể hồn nhiên bất động, ngược lại là Phượng Minh thái tử lui lại mấy bước, mỗi một bước đều dẫm nước mở ngọc thạch tấm gạch, gương mặt xinh đẹp rốt cục biến sắc. Thật là khủng khiếp pháp lực, thật nhanh thuấn di tần suất, với lại thuấn di một dạng có thể làm được vô thanh vô tức. Tiểu tử này thực lực so ta trong dự đoán còn phải mạnh hơn không ít, mới đầu còn tưởng rằng hợp thể kỳ tiểu giao nhi có thể tiếp 10 chiêu, hiện tại xem ra nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị sợ là vừa đối mặt 2-3 chiêu bên trong liền muốn chiến bại. Đến lấy ra chút bản thập nhận, không thể khinh thị kẻ này, nếu không chấm muốn ồn ào ra chuyện cười lớn. Chương 1741, chấm tất không thể bại chương 1741, chấm tất không thể bại Phượng Minh thái tử lui lại đồng thời ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân anh một tiếng bốc cháy lên đến hừng hực liên hỏa. Uy năng so với nguyên thần chân hỏa không hề yếu, trong lúc nhất thời sóng nhiệt của cuộn, toàn bộ to lớn ngọc thạch quảng trường đều bị nhuộm thành hỏa hồng sắc. Diệp Lân trong mắt hơi hiếp. Điện hạ Phượng Hoàng chân hỏa chi tạo nghệ ngược lại là làm cho người sợ hãi thán phục. Cái này Phượng Hoàng chân hỏa cùng nguyên thần chân hỏa hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng cùng nguyên thần chân hỏa lại có rất lớn khác biệt, Phượng Hoàng chân hỏa không cần hao phí bất kỳ nguyên thần bản nguyên, liền ngay cả tiêu hao pháp lực cũng 10 phần có hạn. Đại Tần tiên triều hoàng tộc chỗ lợi hại ở chỗ Đại Tần đế binh, Vạn Long tiên triều hoàng tộc chỗ lợi hại ở chỗ cùng chân long cộng sinh, mà Phượng Minh tiên triều hoàng tộc không ngừng cùng Phượng Hoàng thần chim cộng sinh, còn có thể như Phượng Hoàng như vậy không có chút nào tiêu hao thiêu đốt Phượng Hoàng chân hỏa, một khi chiến đấu bắt đầu tương đương với có vô hạn tiêu đốt nguyên thần chân hỏa gia trì. Không chỉ như vậy, cái này Phượng Hoàng chân hỏa còn có rất nhiều diệu dụng, có thể phát động rất nhiều bộ tộc Phượng Hoàng đại thần thông. Phượng Minh thái tử lập tức khí tức tăng gọn, từng cây như thác nước tóc xanh đều nhiễm lên hỏa hồng thần quang, áo bào không gió mà bay bay phất phới. Phượng Minh thái tử ngọc thủ một nắm, trong tay xuất hiện một đám lửa ngưng tụ mà thành quả lông, hướng phía Diệp Lân phương hướng một cái, ầm ầm, biển động đồng dạng ánh lửa trong nháy mắt đem Diệp Lân vây quanh thôn vệ. Mới Phượng Minh quá chìm đỗ quyết định giao đấu bên trong không thể mượn dùng ngoại vật, cái này quạt lông chỉ là pháp lực ngưng tụ thành pháp nhận không ở bên ngoài vật liệt kê, chỉ bất quá cái này quạt lông thần thông kinh khủng dị thường, so với đường đường chính chính cực phẩm chí bảo không chút nào hoàng nhiều đề. Có Phượng Hoàng thần lửa ra chỉ lại có Phượng Hoàng quạt lông, Phượng Minh thái tử thực lực tăng gọn, đã sớm cùng trước đó không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Diệp Lân tại ánh lửa bao phủ trước một khắc liền vô thanh vô tức phá không thuấn di lại lần nữa xuất hiện tại Phượng Minh thái tử sau lưng, vẫn như cũng nhìn như bình thường một quyền hướng phía Phượng Minh thái tử phía sau lưng vung ra. Phượng Minh Thái tử sớm đã có đoán trước, với lại phản ứng cũng càng nhanh, sớm quay người dùng quạt lông cùng Diệp Lân năm đấm đánh vào cùng một chỗ. Trên quảng trường ánh lửa ngút trời, hỏa diễm nhuộm đỏ Diệp Lân khuôn mặt, nhưng đến cùng là không có thể đem Diệp Lân trên thân nhóm lửa, bị Diệp Lân pháp lực vòng bảo hộ ngăn cản bên ngoài. Hai người vừa chạm liền tách ra, lần này bị đánh lui người đổi thành Diệp Lân, mà Phượng Minh Thái tử tại chỗ bất động, nhếch miệng lên một vòng xinh đẹp đường cong. Diệp Phó Mã, ngươi như còn có thần thông át chủ bài, sớm lấy ra, miễn cho không có cơ hội. Phượng Minh Thái tử truy sát mà đi, thuấn di đến Diệp Lân bên cạnh thân, quạt lông như là sắc bén trường đao hóa thành một đạo sắc bén hỏa diễm đao quang chạm hướng Diệp Lân. Diệp Lân thân hình lóe lên thuấn di né tránh, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Đến bây giờ, Diệp Lân cuối cùng là minh bạch vì sao trước đó Phượng Minh Thái tử sẽ cho hắn một loại gian trá cảm giác. Cái này Phượng Minh Thái tử thật mạnh, rõ ràng đem thực lực áp chế ở hợp thể cảnh giới đại viên mãn, vậy mà có thể cùng ta đánh đến có đến có về. Cho dù là Tần Cẩm Nhi cấp độ này, Thiên Tiêu muốn làm đến này cũng không dễ dàng. Nói cách khác nàng này tu hành tiềm lực thấp nhất đạt đến Cẩm Nhi cấp độ. Không, ta cảm giác nàng này còn có thực lực không có hoàn toàn triển lộ. Nói cách khác nàng này tiềm lực đạt đến Tiểu Bạch cấp độ. Cái này sao có thể? Nàng này quả nhiên là Phượng Minh Thái tử. Diệp Lân âm thầm cắn răng. Vô luận nàng là ai, vô luận có mục đích gì, hôm nay khảo nghiệm không cần khả năng thất bại. Ta Diệp Lân cũng kêu nương môn biết được Đông Hoa là thế nào đó. Diệp Lân quyết định, không có ý định lại cho Phượng Minh Thái tử nể mặt, thân hình bắt đầu phát sinh cải biến. Hô hấp ở giữa đã hóa thành một tôn cao trăm trượng lớn viễn cổ ma thần, huyết hồng sắc ma thần tinh thần thể lan tràn ra rất nhanh liền đem trọn cái quảng trường bao phủ. Diệp Lân khí tức tùy theo tăng vọt. Phượng Minh Thái tử kinh ngạc lên tiếng. Ma thần chi thể, mà lại là trung vị ma thần, còn có thể hoàn toàn bảo trì lý trí không bị ma thần ý chí xâm nhập đoạt xá, cái này sao có thể? Có gì không thể có thể? Điện hạ quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn. Phượng Minh Thái tử nghe vậy giận dữ. Thật lớn mật, ngươi vẫn là thứ nhất dám cùng ta nói như thế người. Phượng Minh Thái tử một quạt lông lại lần nữa hướng phía Diệp Lân cái cổ chém tới. Diệp Lân lần này không chút nào không e ngại, cũng không tránh né, bàn tay lớn hướng phía Phượng Minh Thái tử cái kia thức tha thân thể trực tiếp chụp tới. Lại là một tiếng kịch liệt bạo hưởng, quạt lông cùng Diệp Lân tay cầm dao phong, chỉ là tại Diệp Lân trên bàn tay lưu lại một đạo màu đỏ sẫm vết cắt, mà Phượng Minh Thái tử kêu lên một tiếng đau đớn như đạn pháo bay ngược ra ngoài, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng. Trung bị ma thần Phượng Minh Thái tử cũng không phải là chưa bao giờ gặp, thậm chí còn chém giết qua, dù là cùng cảnh giới đối chiến, Phượng Minh Thái tử cũng có thể nhẹ nhõm đem áp chế. Tuyệt đối không có chúng vị ma thần không hợp thói thường đến Diệp Lân tình trạng này, Diệp Lân cái này rõ ràng là đem trung vị ma thần tất cả thần thông thiên phú toàn bộ dung hợp đến tự thân thần thông pháp lực bên trong. Với lại hắn còn không có nhận ma thần ý chí ảnh hưởng, thật sự là chưa từng nghe thấy. Còn không đợi Phượng Minh Thái tử chấn kinh, Diệp Lân thân hình lóe lên, ma thần chi thủ như núi lớn từ thiên khung đè ép xuống, muốn đem Phượng Minh Thái tử một trường vỗ thành thịt nát. Phượng Minh Thái tử hừ nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên phá không tuấn di bỏ chạy, Diệp Lân bàn tay lớn hung hăng đánh vào trên mặt đất, lưu lại một cái cự đại thủ trưởng ấn. Còn không đợi Phượng Minh Thái tử may mắn né tránh kịp thời, lại một cái ma thần bàn tay lớn hướng phía nàng vô bắt mà đến. Phượng Minh Thái tử cắn răng một cái, muốn lại lần nữa bỏ chạy, lại kinh hãi phát hiện không gian chung quanh bị Diệp Lân phong tỏa. Nguyên lai giờ phút này toàn bộ quảng trường đều bị Diệp Lân ma thần lĩnh vực bao phủ, mà trung vị ma thần lĩnh vực lại thêm Diệp Lân đại tự tại chân ý trực tiếp đọc lại không gian, phá không bỏ chạy lại không thể có thể. Phượng Minh Thái tử trong đôi mắt đẹp rốt cục hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng. Ta mạnh mẽ như vậy pháp lực đều không thể phá không, thật sự là thêm kiến thức, không thể lại lưu thủ. Một tiếng to rõ Phượng Minh bỗng nhiên nổ vang ở giữa thiên địa, hỏa diễm quang huy khuấy động ra, một cái đồng dạng to lớn phượng hoàng móng đuốt cùng Diệp Lân ma thần chi chảo đụng vào nhau. Bèn, Diệp Lân thân hình thoát một cái, lui về sau hai bước, mà cái kia đột nhiên xuất hiện to lớn phượng hoàng cũng bị đánh lui mấy trăm trượng xa, giờ phút này Phượng Minh Thái tử đang đứng tại phượng hoàng trên đỉnh đầu, gương mặt xinh đẹp vẻ mặt nghiêm túc. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại bị cái này hậu bối tiểu tử dồn đến một bước này. Cho dù là Phật môn đại khí vận Phật tử, theo đạo lý nói cũng không có khả năng như thế. Phượng Minh Thái tử trong đầu truyền đến cộng sinh phượng hoàng truyền âm. Tiểu tử này thật mạnh, chúng ta dù là pháp lực dung hợp, thần thông dung hợp, vẫn không có nắm chắc tất thắng, muốn hay không gian lận, âm thầm tăng lên một cái tu vi cảnh giới, nhưng hiển lộ cảnh giới khí tức không thay đổi, như thế mới có thể vạn vô nhất thất. Nếu không à, hoàng đế tỷ tỷ, mặt của ngươi coi như ném đi được rồi đâu, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy lao lớn ít, còn không có đánh qua. Một khi truyền đi, đại tần hoàng đế cùng vạn long đại đế có thể cười đáp đau bụng. Phượng Minh Thái tử cắn răng, còn chưa tới cái kia tình trạng, mới chúng ta cũng coi là cần sức ngang tài, luận tiêu hao hắn tất không thể nào là đối thủ của chúng ta. Phượng Hoàng chân hỏa quần quần không dứt, mà hắn hóa thành ma thần chi thể, nhất định phải tiêu hao tinh thần chấn áp ma thần ý chí. Chấp tất không có khả năng thua ở một hậu bối tiểu tử trong tay. Chương 1742, gian lận nữ đế chương 1742, gian lận nữ đế Phượng Minh Thái tử triệu hoán đi ra hỏa phượng hoàng chính là làm bạn nàng hàng ngàn vạn năm cộng sinh hỏa phượng, thực lực chân thật một dạng đạt đến đại thừa hậu kỳ. Đáng nhắc tới chính là tại linh giới, Phượng Hoàng cũng không phải là hai loại khác biệt giới tính viễn cổ dị thú, Phượng Hoàng bản thân là thiên địa dựng dục mà thành hỏa hệ dị thú, không có phân biệt giới tính. Nếu là cùng nam tử thành lập cộng sinh quan hệ thì sẽ chuyển hóa làm giống được, như lấy nữ tử thành lập cộng sinh quan hệ thì chuyển hóa làm giống cái. Cho nên Phượng Minh Thái tử đầu này Phượng Hoàng là giống cái, hai người làm bạn hơn ngàn năm, so thân tỷ muội còn muốn thân, là lẫn nhau tín nhiệm nhất chiến hữu cùng đồng bạn, giống như phi diên công chúa cùng nàng bất tử chân long. Trong chớp mắt, Phượng Minh Thái tử cùng Hỏa Phượng Hoàng liên thủ lại là cùng Diệp Lân giao thủ mấy hiệp, mỗi một lần giao thủ đều là cân sức ngang tài, nhưng Phượng Minh Thái tử không có cách nào sử dụng thuần gì, Diệp Lân còn có thể sử dụng, dưới loại tình huống này còn cân sức ngang tài, đủ để chứng minh Phượng Minh Thái tử triệu hồi ra cộng sinh Phượng Hoàng sau thu được to lớn chiến lược tăng lên. Diệp Lân một bên tiến công một bên ha ha cười nói, Thái tử điện hạ, ngài định ra tới quy củ không phải nói không cho phép sử dụng tự thân bên ngoài bảo vật hoặc là người khác trợ giúp à, hiện tại đem cộng sinh Phượng Hoàng triệu hoán đi ra hai đánh một là cái gì ý tứ? Hẳn là điện hạ cho là mình đánh không lại, cho nên công nhiên phá hư mình định ra tới quy củ. Phượng Minh Thái tử nghe vậy tức giận đến nghiến răng, tọa hạ Hỏa Phượng Hoàng càng trở nên hung ác ngang ngược, lần lượt đem Diệp Lân đánh lui, thậm chí tại Diệp Lân ma thần chi thể bên trên lưu lại đạo đạo hỏa hồng vết thương. Diệp Lân pháp lực vòng bảo hộ đã không cách nào lại ngăn cản hai người liên thủ tiến công. Liền nghe đến Phượng Minh Thái tử giải thích, chúng ta vốn là cộng sinh quan hệ, vận mệnh một thể, sinh tử một thể, không có khả năng tính là ngoại nhân, với lại trên đời người đều biết, Vạn Long Tiên Triều hoàng tộc cùng Long cộng sinh, ta Phượng Minh Tiên Triều hoàng tộc cùng Phượng Hoàng cộng sinh, nếu là không có triệu hồi ra Phượng Hoàng đến cùng nhau tác chiến vốn là căn bản không tính là sử xuất toàn lực. Phượng Minh Thái tử mặc dù miệng lưỡi bén nhọn giải thích, nhưng đến cùng là có một chút chột dạ, cũng liền tại nàng chột dạ trong tích tắc, Diệp Lân bắt lấy sơ hở, ma thần tư thái Diệp Lân một tay bấm niệm pháp quyết. Hống hống hống. Tiếng long ngâm thông thiên triệt địa, kim hồng sắc quang huy lấp lóe, một đầu ma thần tổ long hóa thân trong khoảnh khắc ngưng tụ, to lớn long chảo hướng phía Phượng Hoàng thân thể bổ xuống. Phượng Minh Thái tử không khỏi là hoa dung thất sắc. Tiểu tặc, ngươi quả thật quỷ kế nhiều, Phượng Minh Thái tử hiện tại chỗ nào vẫn không rõ, mới Diệp Lân chất vấn nàng thành tín là giả, công kích lòng của nàng phòng, để nàng vô ý thức chột dạ chiến ý suy yếu mới là thật. Diệp Lân đây là nhìn thấy đối thủ không có sơ hở, liền cho đối thủ chế tạo sơ hở, có thể nói là gian trá giảo hoạt đến cực điểm. Ầm ầm. Cái kia kim hồng sắc long chảo như núi lớn trấn áp mà xuống, Phượng Minh Thái tử một tiếng kinh hô, tòa hạ Phượng Hoàng phát ra to rõ huýt dài, phóng lên tận trời giống như một vòng liệt nhật đục vào. Nhưng chỉ là giao phong trong chốc lát, Phượng Hoàng thân hình liền bị Diệp Lân tổ long long chảo nhanh chóng đè xuống, mắt thấy là phải đặt ở trên mặt đất, không để mặt. Đúng lúc này, đột nhiên có một cỗ bàng bạc pháp lực từ trên người Phượng Hoàng bộc phát, Diệp Lân tổ long chi chảo lại là bị trùng tiên Phượng Hoàng chân hỏa trực tiếp hòa tan. Diệp Lân kinh hãi, từ đâu tới khủng bố như thế pháp lực? Đây cũng không phải là hợp thể đại viên mãn tu sĩ nên có. Phượng Minh Thái tử cũng là ở trong lòng kinh hô, đỏ theo, người âm thầm tăng lên tu vi cảnh giới. Tên là đỏ theo Phượng Hoàng ảo não nói, bằng không đâu. Chẳng lẽ lại hai chúng ta thật đúng là muốn cùng một chỗ bị lấy vạn cổ khó gặp cặn bã nam chân áp? Hoàng đế tỷ tỷ, ngươi ném đến lên mặt mũi này, ta gánh không nổi. Vô luận như thế nào cũng muốn trước đánh bại kẻ này lại nói. Phượng Minh Thái tử cắn răng, nói cũng phải, gian lận chuyện này, ngày sau đều có thể tìm cơ hội vụng trộm bồi thường kẻ này một phen, thân là nữ đế, có thể nào mất đi mặt mũi. Đỏ theo Phượng Hoàng hì hì cười một tiếng đắc ý nói, yên tâm đi, thứ tử thần thức mặc dù dị thường cường hành, nhưng chúng ta lặng lẽ tăng lên cảnh giới hắn còn phát hiện không được, bất quá bây giờ đã đến cực hạn, lại để thăng chúng ta gian lận chuyện này coi như thật muốn bại lộ cho cái này vạn cổ cặn bã nam. Tổ Long hư ảnh bao khỏa bên trong, Diệp Lân nhíu mày, sắc mặt mười phần nghiêm trọng, hắn quát lớn, Phượng Minh Thái tử, ngươi thành thật bản giao có phải hay không gian lận? Phượng Minh Thái tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ phi thường có lực lượng, nói hiệu nói vượng, trên đời này đạo pháp vô số, thiên tiêu vô số, ngươi đánh không lại liền nói đối thủ gian lận, nào có loại chuyện tốt này. Như thật sự là không có lòng tin, nhận thua là được, bản cung xem ở thực lực ngươi thật là không tệ, đem ta bước đến này hoàn cảnh phân thượng cũng có thể cho ngươi lưu ba phần mặt mũi. Diệp Lân siết chặt nắm đấm, âm thầm cắn răng. Nàng này tuyệt đối không là cái gì Phượng Minh Thái tử, có thể là Phượng Minh trong hoàng tộc cái nào đó đại thừa kỳ đại lao phân thân giả trang, vụ trộm tăng lên cảnh giới, đơn giản vô sỉ đến cực điểm, nhưng nhận thua là không thể nào nhận thua, hiện tại hoàn toàn chính xác không cách nào tìm tới nàng gian lận chứng cứ, nhưng nàng tất không có khả năng làm tiếp tăng lên, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị ta bắt tại trận, mặt mũi mất hết. Diệp Lân giận quá thành cười, tốt tốt tốt, đã các hạ cũng không lưu lại tay, Diệp Mộ cũng sẽ không lưu thủ, chờ một lúc nếu có đắc tội địa phương, cần phải mời điện hạ rộng lòng tha thứ. Phượng Minh Thái tử cười nói, nói khoác không biết ngượng, ngươi bây giờ đã đến cực hạn, còn có thể có gì ghê gớm đại thần thông thủ đoạn, nếu là có, nhưng cũng toàn bộ thi triển đi ra, để bản cung mở vừa mở tầm mắt. Diệp Lân cười ha ha, tốt à, ta không giả, kỳ thật, Diệp Mộ không phải thể tu cũng không phải pháp tu, Diệp Mộ là cái chủng tu, đã các hạ đều triệu hoán tiểu đồng bọn, Diệp Mộ cũng triệu hoán mấy cái tiểu đồng bọn đến. Diệp Lân vung tay áo, trước người lập tức xuất hiện bốn bóng người, chính là Tiểu Bạch, Tiểu Cường, Tiểu Lam, Tiểu Hồng. Diệp Lân thân hình lóe lên đã đứng tại thí thí trùng hình thái Tiểu Lam trên lưng, hai tay ôm quyền, chỉ vào Phượng Minh Thái tử. Này nương môn không thành thật, cho ta hung hăng đánh. 99 khỏa cao khối lượng toàn phương vị lưu ảnh thạch đã mở ra, một khi bắt lấy này nương môn gian lận, chúng ta liền về Đại Tần Tiên Triều đem lưu ảnh thạch giao cho Đại Tần Hoàng hậu cùng hoàng đế. Tiểu Bạch ngọc thủ một chảo, một thanh pháp lực ngưng tụ thành thủy tinh trường kiếm ngưng tụ mà thành, dám khi dễ nhà ta phu quân, Tiểu Bạch tự nhiên muốn đòi lại một cái công đạo đến. Tiểu Cường cũng là hai tay một chảo xuất hiện đao kiếm hai thanh pháp nhận. Lão đại nói trái, bản Tiểu Cường liền trái. Tiểu Hồng nhìn qua Hỏa Phượng Hoàng liếm môi một cái. Phượng Hoàng chân hỏa nhìn lên đến rất không tệ, hẳn là rất mỹ vị dáng vẻ. Tiểu Hồng đều thật lâu không có mạo xưng coi như chiến chủ lực đăng tràng, đối phó bình thường tu sĩ còn cần không lên hắn, nhưng đối phó với hỏa hệ tu sĩ, Tiểu Hồng tuyệt đối là am hiểu nhất. Phượng Minh Thái tử cái mũi đều sắp bị tức điên, nàng đã lớn như vậy vẫn là lần đầu nghe thấy có người dám trực tiếp bảo nàng nương môn hơn nữa còn là cái nam nhân, càng làm hắn hơn giật mình là, cùng Diệp Lân giao thủ thời gian dài như vậy, mắt thấy là phải thắng, kết quả Diệp Lân nói cho nàng mới căn bản không có thi triển toàn bộ thực lực. Gia hỏa này mạnh đến mức như thế khoa trương, làm cho nàng không thể không gian lận, đến cuối cùng lại là cái trùng tu. Dù là Phượng Minh Thái tử suy tính năng lực cực mạnh, tính được đến Diệp Lân người mang cho bảo, có đại khí vận, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn biết trước, đây là hoàn toàn nàng ngoài dự liệu triển khai. Chương 1743, hẳn là thua không nổi. Chương 1743, hẳn là thua không nổi. Hai người đang tỷ đấu trước đó liền có nói rõ quy định là chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, không được dựa vào ngoại vận. Phượng Minh Thái tử Phượng Hoàng là nàng thực lực một bộ phận, Diệp Lân cũng không thể nói gì hơn. Bây giờ Diệp Lân bại lộ mình nhưng thật ra là cái trùng tu, hắn chăn nuôi linh trùng dĩ nhiên chính là thực lực một bộ phận, chỉ cần linh trùng tu sĩ không sử dụng trí bảo, Phượng Minh Thái tử cũng là không lời nào để nói. Phượng Minh Thái tử kinh ngạc về sau cấp tốc khôi phục chấn định, thần thức quét qua, triệt để xác nhận Diệp Lân không có nói láo. Diệp Lân triệu hắn đi ra bốn cái linh trùng tu sĩ quả thật cùng hắn thần hồn một thể. Trong đầu truyền đến cộng sinh Phượng Hoàng truyền âm. Hoàng đế tỷ tỷ, cái này bốn cái gia hỏa khí tức hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng chủng tộc tựa hồ rất phổ thông dáng vẻ. Thiếu nữ mặc áo trắng kia là một đầu viễn cổ yêu mãng, thanh niên mặc áo đen là một cái biến dị con rắn, áo bào đỏ đạo nhân thì là một cái hỏa hệ ma hạt biến thành. Về phần Diệp Lân và kỵ, chỉ là một cái linh giới đê đẳng nhất thế giới không đáng chú ý tiểu côn trùng, hoàn toàn đối chúng ta không tạo thành uy hiếp. Phượng Minh Thái tử lắc đầu nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nhất là bạch y nữ tử kia, trên tình báo nói nàng này kiếm đạo thiên phú không ai bằng, đã từng một người thủ lôi vô luận là cái nào tông môn tiên tiêu lên đài đều tiếp không được nàng một kiếm, thậm chí có không thiếu độ kiếp kỳ tu sĩ cũng thua ở nàng này dưới kiếm. Cộng sinh Phượng Hoàng hì hì cười nói, hoàng đế tỷ tỷ vẫn là quá cẩn thận, nàng này quả nhiên rất mạnh, nhưng không có cực phẩm chí bảo phi kiếm nơi tay, tối đa cũng là có thể cùng độ kiếp hậu kỳ tu sĩ qua thoáng qua một cái chiêu, mà chúng ta thực lực bây giờ dù là độ kiếp đại viên mãn tu sĩ tới cũng muốn nhượng bộ lui mình, trước tiên đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã mở mày mở mặt lại nói. Phượng Minh Thái tử khẽ gật đầu. Tốt, đồng loạt ra tay. Hai người nhìn như trao đổi không thiếu lời nói, nhưng thật ra là tâm thần câu thông, thời gian hao phí phi thường ngắn ngủi. Sau một khắc, Phượng Hoàng cánh chim chấn động, ánh lửa ngút trời mà lên. Phượng Hoàng chân hỏa lĩnh vực. Toàn bộ quảng trường đều lâm vào cực độ nhiệt độ cao bên trong. Phượng Minh Thái tử ánh mắt lăng lệ. Diệp Lân, cũng không phải là chỉ có ngươi một người có lĩnh vực thần thông, hôm nay ngược lại muốn xem là ngươi ma thần kết giới lĩnh vực thần thông lợi hại, vẫn là ta Phượng Minh Hoàng tộc Phượng Hoàng chân hỏa lĩnh vực cường hành. Nhiệt độ nóng bỏng bên trong, Diệp Lân đứng tại tiểu lam trên lưng, trung quanh đều bị màu trắng bạc pháp lực lồng ánh sáng bao khỏa, cách rời ra kinh khủng nhiệt độ cao. Diệp Lân cũng chưa trả lời, chỉ là thân hình lóe lên triệt để rời xa thối lui đến tiểu bạch ba người sau lưng. Tiểu bạch giống như tiểu cường là mở ra pháp lực vòng bảo hộ, chỉ có tiểu hồng hưởng thụ đến cực điểm nheo lại hai con ngươi, như là giữa mùa đông tắm suối nước nóng. Phượng Hoàng chân hỏa quả thật không tầm thường a, nếu là cái này nhiệt độ có thể lại cao hơn một điểm liền tốt. Phượng Hoàng chú ý tới một màn này lập tức giận dữ, chỉ lên trời một tiếng hú dài, cánh chấn động như là mũi tên hóa thành một đạo hỏa quang hướng phía ba người lao đến. Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường liếc nhau, khẽ gật đầu. Tiểu Bạch thản nhiên nói, từ ta cùng Tiểu Cường làm chủ lực, Tiểu Hồng ngươi đến phụ tá. Tiểu Hồng cười hắc hắc, không có vấn đề. Vừa dứt lời, ba người bước ra một bước thân hình biến mất tại chỗ. Tại ma thần trong kết giới Phượng Minh Thái tử nhận lấy không thể phá không thuấn di hạn chế, nhưng Diệp Lân mình cái này một phương người không có khả năng bị hạn chế, hắn có thể tùy thời điều chỉnh từng cái khu vực không gian chơi vững chắc trình độ. Trong khoảnh khắc đao quang kiếm khí long lánh, Phượng Minh Thái tử cùng Phượng Hoàng phản ứng cực nhanh, Phượng Hoàng sắc bén móng đuốt dẫn đầu chụp vào Tiểu Bạch phóng thích ra kiếm quang, Phượng Minh Thái tử thì là trong tay quạt lông vung lên hóa thành một đạo hỏa hồng hàn mang chém về phía Tiểu Cường đao quang. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng mở ra miệng chim đại hít một hơi sau đó đột nhiên phun ra mà ra. Ầm ầm, màu đỏ sẫm Phượng Hoàng chân hỏa hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Đinh đinh, kim loại giao minh vang vọng toàn bộ quảng trường. Phượng Hoàng lợi chảo đột nhiên thu hồi lợi chảo phía trên vậy mà lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương huyết sắc vết thương, mà Phượng Minh Thái tử trong tay hỏa diễm quạt lông quang mang cũng ảm đạm hai điểm. Hai người trong lòng đột nhiên trầm xuống. Điều đó không có khả năng, chỉ là hợp thể đại viên mãn tu sĩ, không dựa vào cực phẩm chí bảo phi kiếm phóng thích ra kiếm khí có thể chém ra ta Phượng Hoàng lợi chảo. Hẳn là cô gái mặc áo trắng này cũng gian lận, nàng chân thực cảnh giới là độ kiếp kỳ, chỉ bất quá chúng ta nhìn không ra. Trong đầu truyền đến cộng sinh Phượng Hoàng tiếng kinh hô. Phượng Minh Thái tử trầm giọng nói, khả năng cực nhỏ. Chúng ta thế nhưng là đại thừa hậu kỳ thần thức, toàn bộ linh giới có bao nhiêu người có thể đủ tại trước mặt chúng ta man thiên quá hải. Cho nên, cái này vô cùng có khả năng thật. Đây cũng là người có đại khí vận sao. Không chỉ chính mình mạnh đến mức nguy thiên, dưới trướng linh trùng tu sĩ càng là chỉ có hơn chứ không kém. Cao ngạo cộng sinh Phượng Hoàng hư lạnh một tiếng, cái này lại như thế nào? Chỉ cần ta tiếp tục phun ra Phượng Hoàng chân hỏa, rất nhanh liền có thể hòa tan một khóa tinh cầu. Ngay cả tinh hạch đều có thể hòa tan thành nước thép, cái này khu khu một cái quảng trường không đến 10 cái hô hấp thời gian nhiệt độ liền muốn tăng lên nữa gấp mấy chục lần. Những người này mặc dù năng lực công kích rất mạnh, nhưng phòng hộ năng lực chưa chắc có bao nhiêu lợi hại, đợi thêm một lát chúng ta liền có thể chắc thắng. Nhưng cũng liền vào lúc này, trong quảng trường hỏa hồng nhan sắc cũng không có một chút xíu làm sâu sắc, ngược lại bắt đầu trở nên hơi phai mờ đi, đối nhiệt độ cực kỳ mẫn cảm Phượng Hoàng cùng Phượng Minh Thái tử ánh mắt cùng lúc hướng xuống đất nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn hỏa hồng ma hạt giờ phút này mở ra huyết buồn đại khẩu, chung quanh Phượng Hoàng chân hỏa đều tại hướng ngụm lớn bên trong cuồng rút tới. Gia hỏa này vậy mà đang tại thôn vệ Phượng Hoàng chân hỏa. Phượng Hoàng một tiếng kinh hô. Gia hỏa này là muốn chết à? Ta Phượng Hoàng chân hỏa thế nhưng là so nguyên thần chân hỏa còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, phổ thông tu sĩ nhiễm một điểm liền bị thiêu đến hình thần câu diệt. Phượng Minh Thái tử cũng có chút luống cuống, nàng đội vàng nhìn về phía Diệp Lân, nhà ngươi linh trùng tu sĩ mình muốn chết, nhưng không trách được bản cung không thủ hạ lưu tình. Nơi xa, đứng tại tiểu lam trên lưng thành thơi tự tại quan chiến Diệp Lân mỉm cười nói, không sao, chết đi coi như xong ta. Phượng Minh thái tử nhìn thấy Diệp Lân như thế nhàn nhã, hoàn toàn không có sợ hãi, trong lòng không khỏi lại là siết chặt. Đỏ theo, cái này ma hạt sợ là có gì đó cổ quái, không thể cho nó lại nuốt vào. Phượng Hoàng một tiếng hít dài. Muốn chết. Trước cho ta ăn hết con này bỏ cảm. Phượng Hoàng chở Phượng Minh thái tử hướng xuống đất bên trên tiểu hồng đánh tới, trên nửa đường lại bị một đen một trắng hai bóng người chặn đường, chính là Tiểu Bạch cùng Tiểu Cường, cùng lúc đó, trên mặt đất tiểu hồng còn bắt đầu thuấn di kéo dài khoảng cách. Trên quảng trường nhiệt độ đang tại tiếp tục hạ xuống, Phượng Minh thái tử một phương cùng Tiểu Bạch Tiểu Cường không đoạn giao phong, mỗi một lần giao phong đều có thể tại Phượng Hoàng trên thân thể lưu lại một đạo vết kiếm, cũng tốt tại cái này Phượng Hoàng thể phách cường hành đến cực điểm, khôi phục thương thế năng lực so với bất tử chân long cũng yếu không được nhiều ít, trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Nghe nói Phượng Hoàng ngay cả hình thần câu diệt đều có thể đoàn tụ một lần nguyên thần, cái này nghịch thiên quá trình được xưng là Phượng Hoàng Niết Bàn, là bộ tộc Phượng Hoàng nổi danh nhất chủng tộc thần hung. Trong lúc nhất thời, Phượng Minh thái tử cùng Tiểu Cường Tiểu Bạch giao thủ mấy chục cái hiệp, mỗi một cái hiệp đều không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là yếu lực hơi ăn một điểm nhỏ thua thiệt, mà trên quảng trường Phượng Hoàng chân hỏa đã bị tiểu hồng nuốt cái 7-8 phần, cơ hội đã mất đi uy hiếp. Cũng liền tại cục diện bắt đầu một chút xíu nguy chuyển, Phượng Minh thái tử cùng Phượng Hoàng càng ngày càng táo bạo thời điểm, Diệp Lân cái kia đáng giận đến cực điểm thanh âm lại vang vọng toàn bộ quảng trường. Hai vị, các ngươi tại sao lại ở thế yếu? Hiện tại cần phải đã suy nghĩ kỹ, 99 cái lưu ảnh thủy tinh đang tại toàn phương vị không góc chết thu hình lại, các ngươi sẽ không phải lại muốn gian lận âm thầm tăng lên cảnh giới a? Không thể nào, không thể nào, đường đường Phượng Minh thái tử vậy mà thua không nổi. Chương 1744, nữ đế nhận thua. Chương 1744, nữ đế nhận thua. Phượng Minh thái tử trong lòng là lại biệt khuất lại phẫn nộ. Họ Diệp tiểu tử, ngươi tốt lớn mật, dám như thế. Diệp Lân cười ha ha, như thế cái gì, ngươi ngược lại là nói ra à, còn có ngươi không phải chân chính Phượng Minh thái tử đi, mau nói đến cùng là Phượng Minh hoàng tộc cái nào lao yêu bà giả trang. Lao yêu bà? Ngươi, hoa. Phượng Minh quá tử khí đến đôi mắt đẹp đều trừng lớn một vòng. Pháp lực rời sông lấp biển, trực tiếp tức thì nóng giận công tâm, phun một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Diệp Lân nhãn tỉnh sáng lên, to lớn sơ hở, cùng nhau xuất thủ. Cơ hội tại Phượng Minh thái tử thổ huyết trong nháy mắt đó, Tiểu Bạch, Tiểu Cường liền đã giết đi lên, cộng sinh Phượng Hoàng phản ứng coi như tương đối nhanh, trước tiên chặn lại Tiểu Bạch kinh khủng một kiếm này uy năng hao phí Tiểu Bạch chí ít một nửa pháp lực, Phượng Hoàng móng đuốt vậy mà đều bởi vậy bị triệt để xuyên thấu. Tiểu Cường cũng là cuồng hống lấy một đao từ phía trên chém xuống, mới lộ ra sơ hở Phượng Minh thái tử có chút không kịp phản ứng. Bất ngờ không để phòng Phượng Minh thái tử chỉ là giơ lên chân hỏa quạt lông miễn cưỡng ngăn cản, thân hình bị lực lượng khổng lồ phản chấn thoát ly, Phượng Hoàng thân thể bị chấn động đến bay ra ngoài. Phượng Minh thái tử trong lòng thầm kêu không tốt, nàng cái này rõ ràng là lại trúng Diệp Lân gian kế, Diệp Lân cố ý nói những lời kia trêu tức nàng, bảo nàng lộ ra to lớn sơ hở, nếu là đường đường chính diện giao phong, dù là Phượng Minh thái tử một phương có chút thế yếu, nhưng cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Còn không đợi Phượng Minh thái tử trong lòng thầm mắng Diệp Lân gian trá đến cực điểm, một cái to lớn biến cổ ma thần thân thể liền xuất hiện ở Phượng Minh thái tử sau lưng. Phượng Minh thái tử đôi mắt đẹp nén giận, trở tay liền muốn ngăn cản, nhưng không ngờ Tiểu Cường đã truy sát đi lên, sắc bén đao quang lại lần nữa cuồng manh chém tới. Phượng Minh thái tử tao nộ tiền hậu giáp kích, nghiến chặt hàm răng, theo bản năng tiến đến tránh né Tiểu Cường một đao kia. Linh giác nói cho hắn biết, Tiểu Cường một đao kia xa so với Diệp Lân càng có uy hiếp, nhưng mà hắn sai. Làm Diệp Lân sát cơ chiến ý bộc phát một máy mắt, Phượng Minh thái tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ bối rối. Tiểu tử này mới áp chế chiến ý. Phượng Minh thái tử miễn cưỡng chặn lại Tiểu Cường một đao kia, nhưng sau một khắc Diệp Lân bàn tay to lớn liền hung hăng chào hỏi tại Phượng Minh thái tử cái mông bên trên. Chỉ nghe ba một tiếng, Phượng Minh thái tử trực tiếp bị cái này kinh khủng một bàn tay quất đến bay ngược ra ngoài, trong lúc nhất thời nổi giận đan sen, đáng chết, tiểu tử này hướng chỗ nào đánh? Vô cùng nhục nhã. Đường đường vĩnh hằng tiên triều nữ đế, lại bị một cái hợp thể kỳ tu sĩ đánh cái mông. Tại một tích tắc này gian kia, Phượng Minh thái tử răng ngà cắn đến khanh khách rung động, rốt cuộc là khó mà nhịn xuống, muốn triệt để giải khai thực lực áp chế thống khoái trả thù một khi, ít nhất phải hung hăng quất Diệp Lân cái mông 1000 lần mới có thể giải hận. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, Diệp Lân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nhanh thu hình lại, cho đặc tả, nhất định phải bắt lấy này đường môn gian lận chứng cứ. A a a. Phượng Minh thái tử trực tiếp phát điên, lại không thể không đem giải khai thực lực hạn chế ý nghĩ cho ngạnh sinh sinh nén trở về, mà lúc này Tiểu Cường đao mang kiếm quang cũng đã tới gần, Phượng Minh thái tử cắn răng tay cầm quạt lông ngăn cản, chỉ nghe ba một tiếng, cái mông lại lần nữa truyền đến nóng bỏng, tê dại cảm giác, cả người lại bị cự lực đánh bay ra ngoài. A a a, hỗn đản, Diệp tiểu tử, chấm, thật không để yên cho ngươi. Phượng Minh quá tử khí đến đỉnh đầu bốc khói, nhưng lại cầm Diệp Lân không có biện pháp, thậm chí bởi vì phẫn nộ quá mức còn kém chút bại lộ thân phận. Tại không có triệu hồi ra Phượng Hoàng thời điểm, Phượng Minh thái tử vốn cũng không địch Diệp Lân ma thần tư thái, bây giờ còn có Tiểu Cường cùng Diệp Lân liên thủ, Phượng Minh thái tử không phải là đối thủ cũng là bình thường, cũng còn tốt Phượng Minh thái tử đã sớm vụng trộm gian lận, bằng không hiện tại liền đã bị Diệp Lân liên thủ với Tiểu Cường đánh bại. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, tựa hồ bị Diệp Lân đánh bại càng tốt hơn, chí ít không cần bị đánh cái mông nhục nhã. Cách đó không xa, Phượng Minh thái tử cộng sinh Phượng Hoàng vẫn muốn tới gần Phượng Minh thái tử giúp nàng giải vây, làm sao Tiểu Bạch một người một kiếm một mực đang trên đường ngăn cản, Phượng Hoàng trên thân lại thêm thật nhiều đầu vết thương máu chảy rầm rề, bất quá trong nháy mắt liền chữa trị. Phượng Hoàng rõ ràng không có Phượng Minh thái tử như vậy tốt tính tình, đã sớm bắt đầu ở nơi đó chửi ầm lên, họ Diệp, ngươi quỷ kế đa đoan, hạ lưu vô sỉ, tu tiên giới 30 triệu năm cũng không nhất định có thể ra một cái như ngươi loại này đồ vô sỉ. A a a, bản cô nương muốn tiêu chết ngươi. Nhìn thấy Phượng Minh thái tử bị khi nhục, Phượng Hoàng gấp đến độ không được, nhưng mỗi một lần tới gần đều sẽ có Tiểu Bạch ngăn ở phía trước, đồng thời Diệp Lân còn liên tiếp đem Phượng Minh Thái tử quất bay ra ngoài kéo ra khoảng cách của hai người. Phượng Hoàng muốn rách cả mí mắt, tính tình nóng nảy nàng cũng chịu không nổi nữa, khí tức cầm bang một phát, tu vi liên tục tăng lên, từ hợp thể kỳ trong nháy mắt đã đến độ kiếp đại viên mãn, đây đã là tầng thứ 5 có thể tiếp nhận cực hạn, không gian chung quanh đều bởi vì Phượng Hoàng khí tức khủng bố mà sụp đổ vỡ vụn. Cũng liền tại Diệp Lân kinh ngạc Phượng Hoàng độ kiếp đại viên mãn tu vi vậy mà có thể mạnh đến trình độ như vậy thời điểm, Phượng Minh Thái tử một tiếng khét đều. Đỏ theo, không thể làm cản. Thôi, chúng ta nhận thua. Phượng Hoàng bị Phượng Minh Thái tử một tiếng này quát lớn, trong mắt lửa giận lúc này mới biến mất 3 phần, 10 phần biệt quát mà hỏi, họ Diệp này nam nhân như thế khi nhục chúng ta, liền nên trực tiếp dùng hỏa thiêu chết hắn. Phượng Minh Thái tử bị liên tục đánh hơn 10 bàn tay, lúc này cũng là hô hấp dồn dập, gương mặt xinh đẹp phi hồng, nhưng đến cùng còn duy trì lý trí, nàng đối Phượng Hoàng lắc đầu, truyền âm nói, đừng quên, là chúng ta gian lận trước đây, trước đó họ Diệp này muốn đản hoàn lễ còn băng lai, cho chúng ta lưu lại mặt mũi. Phượng Hoàng khí tức lập tức vẻ bại không ít, ủy khuất ba ba hừ nhẹ nói, hỗn đản, vô số năm qua, cái này linh giới có ai đánh qua cái mông của ngươi? Cái này so đánh bản cô nương mặt còn khó chịu hơn. Tức chết ta vậy. Hừ, các loại tiểu tử này tu thành đại thừa hậu kỳ, bản cô nương muốn quang minh chính đại thiêu đến cha hắn năm cũng không nhận ra. Phượng Minh Thái tử thở dài một hơi tiếp tục truyền âm, thôi, cứ như vậy, là ta tính sai, tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này mạnh như vậy, gian lận cũng đánh không lại, hôm nay chuyện này, về sau chờ hắn bước vào đại thừa kỳ lại quang minh chính đại cùng tiểu tử này tính sổ sách. Phượng Hoàng tức giận nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, hóa thành một cái 13-14 tuổi váy đỏ tiểu cô nương đứng ở Phượng Minh Thái tử phía sau. Tiểu Bạch, Tiểu Cường, cùng hút đã no đầy đủ Phượng Hoàng chân hỏa Tiểu Hồng thì là đứng tại Diệp Lân phía sau. Diệp Lân giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Phượng Minh Thái tử. Thái tử điện hạ, thật nhận thua. Diệp Mỗ còn tưởng rằng ngài đây là dự định quang minh chính đại gian lận phá hư mình định ra tới quy củ đâu, kém chút liền đem điện hạ ngài nhược điểm ghi chép lại. Phượng Minh quá tử khí đến ngược lại lần nữa nhanh chóng chập trùng. Phía sau váy đỏ tiểu cô nương càng là tức giận đến hoa hoa gọi bậy lại bắt đầu chửi ầm lên tựa hồ liền muốn xông lên cùng Diệp Lân đánh nhau chết sống, cũng may bị Phượng Minh Thái tử cản lại. Phượng Minh Thái tử thản nhiên nói, họ Diệp tiểu tử, hiện tại đều kết thúc, còn xính miệng lưỡi nhanh chóng không có chút ý nghĩa nào. Bản cung cũng không phải là nói không giữ lời người, ngươi cửa thứ nhất qua, chúng ta có thể bắt đầu cửa thứ hai khảo nghiệm. Ngươi qua cửa thứ nhất, chứng minh ngươi tu hành tiềm lực thật là mấy triệu năm qua linh giới hiếm thấy, nhưng có đầy đủ tu hành tiềm lực cũng không đại biểu nhất định có thể lấy được tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thành tựu. Đạo tâm quyết định ngươi có thể tại con đường tu hành bên trên đi bao xa, một chút tu hành thiên phú thường thường tu sĩ, dựa vào cứng cỏi đạo tâm, cũng có thể đứng tại linh giới đỉnh phong, mà một chút đạo tâm bất ổn hạng người, dù là thiên phú kinh tài tuyệt diễm cũng tầm thường vô vi. Cửa thứ hai, khảo nghiệm liền là đạo tâm. Chương 1745, Phượng Hoàng bản nguyên chương 1745, Phượng Hoàng bản nguyên đối với mới một trận chiến thất bại, Phượng Minh Thái tử trong lòng cũng là cực độ bị khuất, điều này thực là nàng từ tu hành đến nay nhận qua lớn nhất thất bại, thậm chí so đối mặt một chút đại thừa hậu kỳ tu sĩ chiến bại còn khó chịu hơn gấp 10 lần. Gian lận cũng không đánh qua, còn bị Diệp Lân hung hăng quất mười mấy lần cái mông, nhưng mà này còn đều là chính nàng tìm, quy tắc cũng là chính nàng định ra tới, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Nhưng ở biệt quất đồng thời, Phượng Minh Thái tử còn phi thường trộn dạng, âm thầm gian lận vốn là ám muội, mà mới cộng sinh Phượng Hoàng nén không được lửa giận, kém một chút liền công khai gian lận phá hư quy tắc, mới thu hình lại đã là vô cùng nhục nhã. Phượng Minh Thái tử đương nhiên sẽ không sẽ cùng Diệp Lân tại cửa thứ nhất khảo nghiệm làm nhiều dây dưa, dự định trực tiếp tiến vào cửa thứ hai. Làm dịu trộn dạng cùng lúng túng phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là nói sang chuyện khác. Nhưng Diệp Lân lại là một chút nhìn thấu Phượng Minh Thái tử tâm tư, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Này nương môn muốn nói sang chuyện khác, đem chuyện vừa rồi như vậy bỏ qua, nào có dễ dàng như vậy. Cho nên, Diệp Lân không có ý định phối hợp. Ngưng ngưng ngưng, Thái tử điện hạ, chúng ta cái thứ nhất khâu còn có rất nhiều nhân quả không có kết, làm sao lại có thể mơ hồ bắt đầu cửa thứ hai khảo nghiệm. Phượng Minh Thái tử âm thầm cắn răng, ánh mắt càng phát ra sắc bén, một cỗ vô hình áp lực đặt ở Diệp Lân trong lòng, nhưng Diệp Lân như là không có chút nào phát giác, trong tay linh quang lóe lên xuất hiện một viên trong suốt sáng long lanh hạt châu, trong hạt châu phát hình trước đó trận chiến kia hình tượng. Cái này khiến Phượng Minh Thái tử răng ngà cắn đến khanh khách rung động. Cho nên ngươi muốn như thế nào, xuất ra hình ảnh đến nhục nhã bản cung không thành. Diệp tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi mặc dù có đại tần tiên triều làm chỗ dựa, nhưng không nên quên hiện tại ở vào ta Phượng Minh tiên triều cương vực bên trong. Diệp Lân đem hạt châu ném đến ném đi, ha ha cười nói, cho nên tại Phượng Minh tiên triều cương vực bên trong, Thái tử điện hạ cũng không cần giảng đạo lý, không cần tuân thủ hứa hẹn. Như thế làm việc, như thế nào thủ tín tại Phượng Minh tiên triều trăm tỷ tỷ tu sĩ? Như thế nào tại tương lai dẫn đầu Phượng Minh tiên triều vượt qua linh giới đại kiếp? Diệp Lân đem linh giới đại kiếp bốn chữ này nói đến phi thường nặng, nó mục đích không chỉ là muốn cho Phượng Minh Thái tử tạo áp lực, càng là phải nhắc nhở nàng, ta Diệp Lân liền là ứng kiếp người, người có đại khí vận, hậu thuẫn của hắn không chỉ là đại tần tiên triều, người có đại khí vận bản thân cũng chia số lượng lớn đủ, cho dù là tại Phượng Minh tiên triều cương vực bên trong, Phượng Minh hoàng tộc cũng nên cho hắn mấy phần mặt mũi, không nên quá phận. Diệp Lân lời vừa nói ra, Phượng Minh Thái tử ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại suy tư điều gì, ngược lại là phía sau cộng sinh Phượng Hoàng biến thành váy đỏ thiếu nữ đỏ theo chống nạnh cắn răng nói, ngươi cái chết biến thái, hôm nay nếu là lại đến nhục nhã tỷ tỷ, ta liền cùng ngươi liều mạng. Dù là đại tần hoàng đế xuất thủ cũng chưa chắc giữ được ngươi, ngươi tội không đáng chết, nhưng bản cô nương ít nhất phải đưa ngươi dán tại trên xà nhà hung hăng quất ba ngày cái mông, để tiết mối hận trong lòng. Đỏ theo, không nên tức giận, mới là chúng ta đối lý trước đây. Cũng liền tại đỏ theo tiểu cô nương muốn tiếp tục chống nạnh mắng Diệp Lân thời điểm bị Phượng Minh Thái tử đánh gãy. Phượng Minh thái tử hít sâu một hơi, trên gương mặt xinh đẹp tiếu dung hơi chân thành một điểm. Mới là chúng ta không đúng, bản cung xin lỗi ngươi, Diệp Phò Mã, lập tức tiêu hủy hình ảnh tốt không? Diệp Lân trợn nhìn Phượng Minh thái tử một chút. Loại này xin lỗi thế nhưng là không có một chút thực tế thành ý. Phượng Minh thái tử lại cắn cắn răng ngà, cưỡng ép nhịn xuống muốn kích động đến mức phát điên, mỉm cười nói, để tỏ lòng ngày nấy, Diệp Phò Mã điều kiện có thể tùy tiện mở, chỉ cần không vi phạm bản cung nguyên tắc liền có thể. Diệp Lân rỗi ra một ngón tay đến. Thứ nhất, Diệp Mỗ phải biết các hạ chân thực thân phận, cũng không thể đánh một trận ngay cả với ai đánh cũng không biết, các hạ cũng không cần lại giả mạo Phượng Minh thái tử đến lừa phỉnh ta, ta dám khẳng định, Phượng Minh thái tử không có mới như vậy thực lực. Diệp Lân lại duỗi ra một ngón tay. Thứ hai, nhà ngươi cộng sinh Phượng Hoàng vừa rồi thế nhưng là trực tiếp đang quyết đấu không có kết thúc trước đó giải khai cảnh giới áp chế, đây đối với chúng ta một phương tạo thành tính thực chất uy hiếp tính mạng, cái này rất nghiêm trọng, các hạ muốn cầm nhẹ để nhẹ trốn tránh trách nhiệm cũng được, hình ảnh này đến lúc đó Tam đại vĩnh hằng tiền triều đi ra bán cũng đừng trách Diệp Mỗ người không nể tình. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, nhìn ra được, Diệp Lân mặc dù mặt ngoài không hề tức giận, nhưng trong lòng đối Phượng Minh thái tử đã có chút bất mãn. Đây cũng là bởi vì hắn mới sát sát thật thật tại tên là đỏ theo Phượng Hoàng trên thân cảm nhận được kinh khủng uy hiếp, dù là Phượng Hoàng đối với hắn cũng không có phóng thích chân thực sát ý, coi như bắt hắn lại tối đa cũng chỉ là nhục nhã một phen, không có khả năng chân chính xuất thủ, nhưng Diệp Lân vẫn như cũ không có ý định buông tha. Phượng Minh thái tử lần này tựa hồ liền nữu cùng tâm lý đều kém chút biến mất, nàng khẽ cắn môi đỏ, quay đầu dùng có chút nghiêm túc ánh mắt trừng Phượng Hoàng thiếu nữ đỏ theo một chút. Đỏ theo tựa hồ cũng minh bạch mình gặp rắc rối, nàng chống lạnh tay cũng không lưu loát, gương mặt xinh đẹp vi thấp, đối Diệp Lân nói: "Đúng, thật xin lỗi, ta sai rồi." Vừa rồi xúc động, nhưng ta thể không nghĩ tới muốn đối các ngươi thế nào, nhiều nhất liền là áp chế làm điểm trò đùa quái đản, quất ngươi cái mông hả giận. Diệp Lân trợn nhìn Phượng Hoàng đỏ theo một chút, các ngươi định ra tới quy tắc, chính các ngươi vi phạm về sau còn muốn hung hăng đục nhà ta. Đây chính là các ngươi Phượng Minh hoàng tộc công bằng. Ta nhớ được vị này giả mạo thái tử điện hạ trước đó nói qua, cam đoan công bằng tới. Đỏ theo tiến lên một bước, sai lầm của ta, tự nhiên do bản cô nương đến gánh chịu, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, tuyệt đối sẽ không hừ một tiếng. Các ngươi muốn làm sao trả thù trực tiếp tới liền tốt. Phượng Minh thái tử đưa tay lại đem Phượng Hoàng thiếu nữ kéo lại, nàng ấy nấy nhìn Diệp Lân một chút, vẫn là nói chút thật tế, điều kiện ngươi mở ra đi, về phần ngươi đầu thứ nhất yêu cầu, thân phận chân thật của ta, ba trận khảo nghiệm sau khi kết thúc, vô luận ngươi có hay không thông qua, ta đều sẽ cáo chi ngươi, như thế nào? Một mặt nghiêm túc Diệp Lân rốt cục lộ ra mỉm cười, không sai, đây mới là đạo xin lỗi thành ý, Diệp Mộ cũng không cần cầu nhiều, ta muốn tiểu nha đầu này ba cây Phượng Hoàng xích vũ, cùng một điểm Phượng Hoàng bản nguyên chân hỏa. Cái này mới là Diệp Lân lần này nổi lên mục đích. Cái này gọi đỏ theo Phượng Hoàng thiếu nữ cũng không phải bình thường Phượng Hoàng thiếu nữ, tuyệt đối là đại thừa kỳ phía trên tồn tại, Phượng Hoàng vốn là thần điểu, toàn thân cao thấp đều là bảo vật, đại thừa kỳ Phượng Hoàng xích vũ có thể nhẹ nhõm luyện chế ra đỉnh tiêm cực phẩm chí bảo, thậm chí luyện chế ra hậu tiên cực phẩm chí bảo. Về phần cái kia Phượng Hoàng bản nguyên chân hỏa, Diệp Lân chủ yếu là cho tiểu phù cùng tiểu hồng nghiên cứu dùng, tiểu hồng trước đó thôn vệ rất nhiều Phượng Hoàng chân hỏa, nhưng thu hoạch không lớn, nếu có được đến Phượng Hoàng bản nguyên chân hỏa mới có thể tiếp xúc đến bộ tộc Phượng Hoàng tiên phú huyền ảo. Phượng Hoàng đỏ theo lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, ngươi, muốn ta ba cây lồng, quá phận. Tối thiểu tương đương với 100.000 năm tu vi. Cái này còn không phải mấu chốt là thiếu đi ba cây lông sẽ rất xấu ngươi có biết hay không, còn có, lấy đi Phượng Hoàng bản nguyên, dù cho một chút cũng là siêu cấp đau. Chương 1746, nữ đế thành ý chương 1746, nữ đế thành ý một bên Phượng Minh thái tử ho khan một tiếng cho Hồng Y Y truyền âm nói, Hồng Y Y ngươi trước đừng kích động, ngươi lần trước thay lông thời điểm còn để lại mấy cây, cho tiểu tử này ba cây vấn đề không lớn, về phần cái kia Phượng Hoàng bản nguyên chân hỏa, ngươi ngủ thiếp đi ta tới lấy đi là được rồi, có lẽ ngươi căn bản sẽ không tỉnh. Hồng Y Dị tựa hồ nghĩ tới thật có việc này, lúc này mới lại đối Diệp Lân liếc mắt. "Hừ, thôi, tiện nghi tiểu tử ngươi, chờ ngươi tu thành đại thừa kỳ, bản cô nương muốn phóng hỏa đốt ngươi cái mông. Đến lúc đó coi như không tính ý lớn hiếp nhỏ." Diệp Lân lập tức tươi cười rạng rỡ. "Vậy chuyện này liền tạm thời buông tha ngươi tiểu nha đầu này, chúng ta ân oán liền chờ Diệp Mỗ tu thành đại thừa kỳ lại đến tính, có lẽ đến lúc đó không nhất định là ngươi đốt cái mông ta, mà là ta quất ngươi cái mông đâu." Hồng Y Dị lập tức nổi giận. "Ngươi mới mấy ngàn tuổi thọ nguyên cũng dám xưng bản cô nương là tiểu nha đầu, ngươi còn muốn quất bản cô nương cái mông?" Bản cô nương hiện tại liền cùng ngươi không có chơi. Có bản lĩnh mọi người cũng đừng dùng pháp lực, xem ai chơi đến qua ai. Hồng Y liền nói xong dương nhanh múa bước nào tới, sau đó liền thảm tao Diệp Lân lấy linh hoạt thủ đoạn, quỷ kế đa đoan mạch suy nghĩ bóp nghiến xoa tròn, thủy nộn khuôn mặt đều bị bóp đến mấy lần. Phượng Hoàng Hồng Y, chính xác tới nói là Phượng Hồng Y, Phượng Minh tiên triều hoàng tộc tử đệ đều họ Phượng, hoàng tộc tử đệ cộng sinh Phượng Hoàng cũng giống vậy. Phượng Hồng Y bị Diệp Lân khi dễ đến nước mắt rưng rưng ánh mắt lăng lệ, nhiều lần muốn há miệng cắn Diệp Lân một trận, nhưng đều bị Diệp Lân nhẹ nhõm linh hoạt tránh qua, tránh né. Diệp Lân thế nhưng là am hiểu sâu không dựa vào pháp lực chơi đùa nam nhân, Phượng Hồng Y thì là căn bản không người cùng với nàng như thế chơi đùa, Diệp Lân tự nhiên không có áp lực chút nào toàn thắng. Phượng Minh Quá Hạt đang nhìn không đi qua, ho khan một tiếng. Hồng Y, mau trở lại, hắn một đại nam nhân, còn thể thống gì? Phượng Hồng Y chỉ có thể răng ngà cắn đến khanh khách rung động, nước mắt rưng rưng tránh về Phượng Minh thái tử sau lưng, trên đỉnh đầu xóa tung mái tóc cũng bắt đầu bốc khói, rõ ràng là bị tức. Phượng Minh thái tử có chút kỳ quái nhìn Diệp Lân một chút, ho khan một tiếng, ngọc thủ bung lên. Ba cây mũ thải ban lan lại tản ra hỏa diễm quang huy lông vũ trôi giạt đến Diệp Lân trước người, nhìn kỹ lại, mỗi một cây lông vũ phóng đại gấp mấy vạn sau đều có thể nhìn thấy chợt tối chợt minh hỏa diễm cổ lao phù văn, những phù văn này chính là bộ tộc Phượng Hoàng Thiên Phú thần thông nơi phát ra. Diệp Lân hơi cảm giác khí tức, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, trong lòng cũng hỉ. Quá tốt rồi, nhất thiếu là đại thừa trung kỳ Phượng Hoàng trên thân rút ra xích vũ, tương lai có cơ hội có thể luyện chế thành hậu thiên cực phẩm chí bảo. Phượng Hoàng toàn thân lông vũ có rất nhiều, nhưng Phượng Hoàng xích vũ số lượng cũng không nhiều, xích vũ là trên cánh dài nhất xinh đẹp nhất, lông vũ là hiếm thấy thiên tài địa bảo, mỗi một cây xích vũ đều ngưng tụ Phượng Hoàng đại lượng tu vi. Cái này ba cây Phượng Hoàng Xích Vũ giá trị thậm chí không thua gì ba kiện cực phẩm chí bảo, hoặc là nói, mỗi một cây Phượng Hoàng Xích Vũ đều có thể đơn độc luyện chế thành một kiện phẩm chất không tệ cực phẩm chí bảo. Phượng Minh Thái tử nói, Phượng Hoàng bản nguyên chân hỏa sẽ ở ngươi rời đi ta Phượng Minh tiên triều cho lúc trước ngươi, về phần thân phận chân thật của ta, mới đã nói qua, thi nghiên cứu kết thúc ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Như thế thành ý, Diệp tiểu tử ngươi có thể hài lòng. Diệp Lân một mặt thân mật tiểu dung. Hài lòng, hài lòng, hết sức hài lòng, mời điện hạ bắt đầu kế tiếp khâu đi, Diệp Mỗ đều có chút không thể chờ đợi, đúng, nếu là điện hạ còn dự định gián lận Diệp Mộ cũng rất hoan nghênh, chỉ cần đến lúc đó xuất ra thành ý đến bồi thường liền tốt. Nói xong, Diệp Lân vung tay lên, mấy chục quả lưu ảnh thủy tinh từng cái bạo tạc vỡ vụn. Phượng Minh Thái tử Tiếu Dung trong nháy mắt thu liễm, khẽ hừ một tiếng, "Diệp tiểu tử, ít đi tự đại. Vô luận ngươi khí vận mạnh hơn, thiên phú khủng bố đến đâu khoa trường, đều không thể ảnh hưởng đạo tâm của ngươi cảnh giới." Diệp Lân vung tay nào nói, "Cho mời điện hạ ra đề mục, dự định như thế nào khảo nghiệm đạo tâm?" Phượng Minh Thái tử nói, "Tự nhiên là tâm linh huyễn cảnh, ta sẽ tạo dựng ra một cái tâm linh thế giới, dung ra trình độ nhất định tâm thần, để ngươi ý chí tiến vào bên trong." Chỉ cần ngươi có thể thông qua tâm linh ảo cảnh đạo tâm khảo nghiệm, không mê thất trong đó coi như ngươi qua quan. Diệp Lân nghe xong lập tức mặt lộ vẻ một tia cổ quái, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, cái này khiến hắn liên tưởng đến trước đó các loại chuyển công lúc linh hồn cộng minh các loại hình tượng. Đương nhiên, Diệp Lân tiến vào Phượng Minh Thái tử tâm linh thế giới cũng không phải là cùng linh hồn cộng minh khác biệt rất lớn, cũng sẽ không xuất hiện Phượng Minh Thái tử dục hỏa đốt người hình tượng, tiến vào tâm linh thế giới không cần linh hồn đụng vào cùng dung hợp. Phượng Minh Thái tử lại nói, nếu là ngươi đạo tâm thực sự quá kém, cũng có khả năng vĩnh viễn mê thất tại huyễn cảnh trong thế giới. Thọ nguyên tới gần cũng khó có thể đi tới, làm sao, hẳn là không ai bị nổi Diệp phò mã sợ. Diệp Lân cười ha ha. Điện hạ vẫn là nghĩ biện pháp đem tâm linh huyễn cảnh cấu trúc đến càng chân thực một điểm đi, nếu không bị ta tùy tiện nhìn thấy sơ hở, không chừng từ sơ hở bên trong còn có thể nhìn thấy điện hạ trong lòng cất giấu bí mật, vậy coi như không thể trách Diệp Mỗ mạo phạm. Phượng Minh Thái tử phốc cười khẩy nói, khẩu khí thật lớn, ngươi chỉ là hợp thể đại viên mãn tu sĩ. Dù là thần hồn hoàn toàn chính xác mạnh đến mức khoa trương, nhưng cũng chỉ là so sánh hợp thể kỳ tu sĩ mà nói, đã bản cung dám bung ra tâm linh để ngươi tiến vào tâm linh huyễn cảnh liền không khả năng cho ngươi nhìn trộm bí mật cơ hội. Mới vừa rồi bị khi dễ đến nước mắt rưng rưng Phượng Hồng Y Dì cũng nhảy ra ngoài rêu cợt nói, tiểu tử này háo sắc thành tính, tỷ tỷ chỉ cần cho hắn kiến tạo một cái mỹ nữ huyễn cảnh sợ là muốn trực tiếp trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được, bản cô nương liền đợi đến ngươi không cách nào thoát ly huyễn cảnh biến thành ngớ ngẩn, đến lúc đó lại trêu của ngươi. Nói xong cho Diệp Lân làm mặt quỷ le lưới, nhưng không ngờ Diệp Lân cũng cho nàng giả làm cái biểu lộ càng khoa trương hơn mặt quỷ. Phượng Minh Thái tử tựa hồ có chút im lặng, cái này Diệp tiểu tử khi thì cơ trí như yêu, quỷ kế đa đoan, khi thì lại cùng Hồng Y Lệ nha đầu này mở dạng, ngây thơ đến đáng sợ, thật là một cái quái nhân. Nàng ho khan hai tiếng, thôi, bớt nói nhiều lời, Diệp tiểu tử, khảo nghiệm bắt đầu đi. Nói xong Phượng Minh Thái tử ngồi xếp bằng, đối Diệp Lân làm cái cho mời thủ thế, Diệp Lân hơi sững sờ, sát mặt lại có chút cổ quái nhìn Phượng Minh Thái tử một chút, cũng là ngồi xếp bằng tại Phượng Minh Thái tử trên người ngọc thạch trên mặt đất. Phượng Minh Thái tử nói, một tay tiếp xúc làm môi giới, lấy trưởng đối trưởng. Diệp Lân một mặt hiền lành mỉm cười, nhẹ gật đầu. Phượng Minh Thái tử cũng không có phát giác có cái gì không thích hợp, dù sao Diệp Lân tính cách nàng cũng không quá quen thuộc, nhưng này chút chết trong tay Diệp Lân địch nhân nhìn thấy cái này cùng thiện mỉm cười nhất định sợ mất mật. Diệp Lân thầm nghĩ, cái này Phượng Minh hoàng tộc lão nương môn một mực không có lòng tốt, trước đó còn gian lận lấy lớn hiếp nhỏ, lần này nói không chừng có thể trả thù lại, gọi này nương môn có khổ khó nói, với lại có tầng này ảnh hưởng, nàng này liền không cách nào toàn tâm toàn ý tạo dựng huyễn cảnh, khảo nghiệm độ khó cũng sẽ giảm xuống. Thật sự là một công nhiều việc. Diệp Lân chỉ có khổ khó nói tự nhiên là bởi vì hắn thể chất đặc thù, phàm là cùng hắn tiếp xúc gần gũi cảnh giới cao nữ tu sĩ, đều sẽ nhận mánh liệt hấp dẫn, Thanh Phong Tiên Tử liền là ví dụ tốt nhất. Gần nhất Diệp Lân lại tổng kết ra mới quy luật, tiếp xúc thời gian càng dài càng dễ dàng chịu ảnh hưởng, tỉ như mới bóp Phượng Hồng Y Lệ, Phượng Hồng Y Lệ cũng chỉ cảm giác hơi giống như bị chạm điện rất dễ dàng bị xem nhẹ, sẽ không đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà cái này tâm linh huyễn cảnh khảo nghiệm, một lần tiếp xúc nói ít cũng muốn mấy ngày công phu, tiếp tục điệp ra ảnh hưởng phía dưới, Phượng Minh Thái tử tự nhiên có khổ khó nói. Chương 1747, quên quá khứ chương 1747, quên quá khứ vì để phòng Phượng Minh Thái tử thẹn quá hóa giận, Diệp Lân làm bộ lúng túng ho khan hai tiếng, cái nào, có một chuyện Diệp Mỗ cần nói rõ, kẻ hèn này thể chất có một chút xíu đặc thù, nếu là điện hạ tâm cảnh không ổn định tùy tiện tiếp xúc có thể sẽ sinh ra có chút lúng túng hậu quả, nhưng chỉ cần tâm cảnh ổn định, đạo tâm viên mãn liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Phượng Minh Thái tử có chút hồ nghi nhìn Diệp Lân một chút, nghĩ tới Diệp Lân có rất nhiều đạo lự nhưng vẫn như cũ tinh lực dồi dào trong nháy mắt minh bạch cái gì, nàng thản nhiên nói, chỉ là thể chất ảnh hưởng cũng dám lấy ra cùng bản cung nói. Cũng chính là những hợp thể kỳ đó tiểu nha đầu mới có thể bị ngươi ảnh hưởng. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Phượng Minh Thái tử đường đường đại thừa hậu kỳ tồn tại, tâm cảnh đã sớm viên mãn, ý chí càng là bất động như núi cứng như bàn thạch, lại thêm nàng tu hành mấy triệu năm, dạng gì thể chất đều gặp, làm sao lại bị Diệp Lân chỉ là hợp thể đại kỳ sâu kiến cho ảnh hưởng tới. Cái này rất giống là một cái dáng dấp rất đẹp trai, rất dụ người phạm tội con kiến từ mặt người trước bò qua đi, người sẽ bị con kiến xuất khí mê đến thần hồn điên đảo sao? Thế là, hai người tay cầm dán tại cùng một chỗ, Phượng Minh Thái tử trước tiên cũng không có cảm giác được cái gì không ổn, chợt nhắm lại hai con ngươi bắt đầu hết sức chuyên chú tạo dựng tâm linh của nàng huyễn cảnh thế giới. Lấy Phượng Minh thần hồn của thái tử cường độ, tạo dựng một cái dung nạp hợp thể kỳ tu sĩ ý thức huyễn cảnh thế giới chỉ cần một ý niệm, Diệp Lân chợt nghe Phượng Minh thái tử truyền âm. Tâm linh huyễn cảnh thế giới đã tạo dựng hoàn thành. Diệp Lân tâm thần khẽ động, liền như là ý thức chìm vào nhẫn cổ không gian một dạng, trực tiếp chìm vào Phượng Minh thái tử huyễn cảnh trong thế giới, cũng liền tại lúc này, Phượng Minh thái tử bỗng nhiên cảm giác trong lòng hơi có chút ngứa một chút, tê tê dại dại, nếu là bình thường thời điểm nàng tất nhiên trước tiên phát giác nghĩ biện pháp áp chế. Nhưng giờ phút này Phượng Minh thái tử đại đa số tâm thần cùng lực chú ý đều đặt ở duy trì tâm linh huyễn cảnh trong thế giới, mà loại này lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác kỳ quái cũng không có nguy hiểm, không cách nào mang đến tính thực chất uy hiếp, linh giác dự cảnh cũng đã mất đi hiệu quả, nàng tự nhiên mà vậy liền đem nó bỏ qua. Phượng Minh thái tử không linh mà mị hoặc thanh âm tại Diệp Lân hỗn loạn trong đầu vang lên, tựa hồ thanh âm này biến thành vũ trụ chân lý, vô luận nói cái gì đều có thể ngôn xuất pháp tùy. Phượng Minh thái tử chính là tâm linh thế giới người xây dựng, là hoàn toàn xứng đáng chúa tể thế giới. Diệp tiểu tử, quên quá khứ, quên tương lai, tiếp nhận hiện tại, mở ra tâm linh cánh cửa, đưa ngươi tâm linh thế giới cùng ta tạo dựng thế giới dung hợp, chân thật nhất tâm linh huyễn cảnh tạo dựng hoàn thành. Hảo hảo hưởng thụ a. Diệp Lân ý thức càng ngày càng mơ hồ, suy nghĩ một mảnh hỗn độn, đầu rất đau, lỗ tai ông tác hưởng, khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Bên hai thanh âm cũng được quãng. Diệp, Diệp Lân, Diệp, ngươi đã tỉnh. Ngươi thế nào, Diệp? Diệp Lân vô ý thức ôm lấy chướng đau đến sắp bạo tạc đầu, hồi lâu sau, cảm giác đau đớn hơi giảm bớt, Diệp Lân ý thức rốt cục dần dần khôi phục thanh minh, thị giác, thính giác cũng dần dần rõ ràng. Hắn dồn dập thở hào hẹn, lúc này mới ngẩng đầu lên, mới phát hiện trước mắt có một cái nước mắt rưng rưng tinh xảo động lòng người xinh đẹp cô nương, giờ phút này chính một mặt vẻ lo lắng. Diệp Lân vô ý thức cảm thấy cô nương này mặt có chút quen thuộc, nhưng ký ức mười phần mơ hồ, trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến. Diệp Lân, ngươi thế nào? Khá hơn chút nào không? Xinh đẹp cô nương lôi kéo Diệp Lân tay lo lắng vạn phần hỏi. Diệp Lân nhíu mày. Ngươi là? Xinh đẹp cô nương càng phát ra lo lắng. Ta là Lâm Phụ Thiên Kim, Lâm Tiểu Vũ à, cũng thế, cũng là Diệp Lân ngươi, vị hôn thê của ngươi. Diệp Lân hơi sững sờ. Lâm Tiểu Vũ, Lâm Tiểu Vũ. A, ta nhớ ra rồi, ngươi là Lâm Tiểu Vũ đại tiểu thư. Nói xong Diệp Lân vội vàng xoay người mười phần hốt hoảng bò lên đến muốn cho Lâm Tiểu Vũ hành lễ, nhưng vừa bò lên đến lại đột nhiên phát hiện là lạ ở chỗ nào. Đại tiểu thư, đại tiểu thư làm sao có thể là vị hôn thê của ta chỉ là cái phổ thông nô bộc a. Lâm Tiểu Vũ tựa hồ minh bạch cái gì. Diệp Lân, xem ra ngươi là mất trí nhớ, trước ngươi nhận lấy ma đạo yêu nhân tập kích, đầu bị thương nặng, xem ra là bị mất một đoạn ký ức, bất quá không quan hệ, các loại một thời gian chúng ta liền về Thái Huyền môn, ta đi cầu sư tôn cho ngươi ban thưởng một chút chữa trị đầu óc đang dược, rất nhanh liền có thể nhớ lại tới. Diệp Lân một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi. Thái Huyền môn, sư tôn, chữa trị đầu óc đang dược. Ta thật sự là mất trí nhớ. Lâm Tiểu Vũ phốc thử cười rồi nói, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, ngươi đương nhiên mất trí nhớ, ta cho ngươi đại khái nói một chút đi, ngươi bây giờ ký ức còn dừng lại tại mười mấy tuổi thời điểm, liền từ Thái Huyền môn tiên trưởng đến đây kiểm chắc tiên duyên nói lên a. Thời điểm đó ngươi thật sự là nô bộc, mà bản cô nương thế nhưng là Lâm gia cao quý nhất tiểu thư. Thông qua Lâm Tiểu Vũ kể ra, Diệp Lân dần dần có ấn tượng, nguyên lai là Thái Huyền môn đến đây kiểm chắc tiên duyên, Diệp Lân lấy dụng khí đi lên kiểm chắc lại bị kiểm chắc ra trung phẩm linh căn, hắn liền cùng Lâm Tiểu Vũ cùng nhau đi tới Thái Huyền môn tu hành tiên pháp. Bởi vì hai người đều xuất sinh Lâm gia, tại Thái Huyền môn nội tướng lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau chống nòng, mới đầu chỉ có thể coi là bằng hữu, nhưng cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều sinh tử, lại thêm thời gian vội vàng mà qua, tu hành hơn 20 năm sau tự nhiên sinh ra tình cảm. Tình cảm của hai người nước chảy thành sông, chính là dắt tay tiến đến tìm tới Lâm Tiểu Vũ sư tôn, đương đại linh tu phong phong chủ Thanh Giao tiên tử mời nàng ban hôn, Thanh Giao tiên tử tâm địa thiện lương, tự nhiên giúp người hoàn thành ước vọng, khâm định hai người sẽ tại một năm sau chung kết liên lý. Bởi vì hai người đều rời đi Lâm gia mấy chục năm, tu hành hơn 10 năm cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào trúc cơ kỳ, đời này kết đan vô vọng, Lâm Tiểu Vũ liền đề nghị không bằng từ bỏ tu hành, trở về Đại Huyền Vương triều Lâm gia, từ đó trụ trì gia tộc sự vụ, hai người sinh con dưỡng cái, từ đó bạch đầu giai lão. Nhưng không ngờ trở về trên đường trùng hợp gặp người trong ma môn, Diệp Lân tại đấu pháp bên trong đầu bị trọng thương, cũng may Lâm Tiểu Vũ xuất ra Thanh Giao tiên tử bàn cho một sợi bảo mệnh kiếm khí đem ma đạo tu sĩ chém giết. Diệp Lân nghe được hốt hoảng. Thái Huyền môn, Thanh Giao tiên tử, giống như, tựa như là có chút ấn tượng, đặc biệt là cái kia Thanh Giao tiên tử, giống như rất xinh đẹp à. Diệp Lân lời này vừa nói ra, Lâm Tiểu Vũ mỉm cười gương mặt xinh đẹp lập tức trên mặt hạ sương, một cánh tay ngọc trực tiếp bóp lấy Diệp Lân bên hông thịt mềm hung hăng chuyển động, Lâm Tiểu Vũ ngoài cười nhưng trong không cười. Đúng vậy à, sư tôn nàng lão nhân gia đương nhiên đẹp, đây chính là chúng ta Tầm Long dãy núi tu tiên giới thứ nhất tiên tử đâu. Diệp Lân đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nói bổ sung, nhưng vô luận cái nào Thanh Giao tiên tử làm sao xinh đẹp, làm sao đẹp, cũng không bằng nhà ta vị hôn thê, nàng hiền lành ôn nhu, thiện lương động lòng người, trọng yếu nhất chính là, nhà ta vị hôn thê mỹ mạo cũng không nhường chút nào đâu. Lâm Tiểu Vũ khẽ hừ một tiếng, tính ngươi thất thời, nghĩ không ra ngươi nô bộc giai đoạn giống như này miệng lưỡi chân tru, nếu là khi đó như thế lô mãng, bản tiểu thư bắt lấy nhất định phải cắt đầu lưỡi của ngươi cho ăn trong viện tiểu hoàng. Tốt, đã tỉnh lại, ta gọi cha mẹ ngươi tới, bọn hắn cũng lo lắng đã lâu. Chương 1748, Phát điên nữ đế chương 1748, phát điên nữ đế nói xong Lâm Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, đạp trên bước liên tục rời khỏi phòng, Diệp Lân ngơ ngác nhìn qua Lâm Tiểu Vũ biến mất bóng hình xinh đẹp, lông mày lại lần nữa nhăn lại. Ta cam nguyện từ bỏ tiên đạo tu hành bồi vị hôn thê cùng chung quãng đời còn lại. Cái này tựa hồ là lạ ở chỗ nào? Nếu có cơ hội bước vào tu tiên giới, cho dù là chết ta đều sẽ tóm chặt lấy tu hành cơ hội, ta không có khả năng từ bỏ tiên đạo tu hành, cho dù là vì làm bạn vị hôn thê sinh con dưỡng cái cũng không có khả năng từ bỏ. Cũng liền vào lúc này, Diệp Lân trong đầu có một cái vô cùng thanh âm quen thuộc nổ vang, giống như tiếng sấm. Lân Nhi, ngươi phải nhớ kỹ câu nói này, vĩnh viễn nhớ kỹ, thà làm tên ăn mày, không vì người nô. Trở thành cao cao tại thượng tiên nhân, nắm giữ vô tận thần thông, mới có thể chân chính tiêu diêu tự tại. Diệp Lân con ngươi bắt đầu run rẩy kịch liệt, trước mắt sự vật lại lần nữa trở nên mơ hồ không rõ, tựa hồ toàn bộ thế giới liền muốn bởi vậy lập tức sụp đổ tan rã, nhưng cũng liền vào lúc này, Diệp Lân chợt nghe có người kêu gọi hắn. Lân Nhi, ta Lân Nhi, là mẫu thân. Trước mắt thế giới lại lần nữa trở nên rõ ràng, hoàn toàn ổn định lại. Chỉ thấy ba người đi vào trong phòng, chính là Lâm Tiểu Vũ mang theo Diệp Lân cha mẹ đến đây, mẫu thân tóc hơi bạc, nước mắt chảy ròng, phụ thân thì là khóe môi nết lên mỉm cười, nhưng trong mắt cũng là nước mắt lung lung. Lân Nhi, tốt, ngươi có tiền đồ, trở thành Thái Huyền môn tiên trưởng, ngay cả đại tiểu thư đều thành vị hôn thê của ngươi, chúng ta Diệp gia rốt cục không còn là nô bộc. Diệp Lân ôm lấy mẹ của mình, ôm thật chặt, phụ thân tán dương chi ngôn càng làm cho trong lòng hắn vô cùng tự hào, trong mắt cũng có nước mắt lan xuống. Phụ thân, mẫu thân, những năm này các ngươi chịu khổ. Phụ thân cười ha ha nói, đứa nhỏ này đều thành tiên trưởng còn choáng váng không thành, tại ngươi tiến vào Thái Huyền môn về sau, chúng ta có thể đều là tiền trưởng phụ mẫu, tại Lâm gia không nói lập tức đứng hàng cao vị, nhưng đã sớm không cần vất vả, Lâm lão thái gia là người tốt ta, mỗi một tháng đều cho chúng ta phát tiền tháng, thỉnh thoảng còn đưa tới đại lượng thức ăn, ăn không hết, căn bản ăn không hết. Lâm Tiểu Vũ hì hì cười nói, chúng ta sau khi trở về, ta liền lập tức đi an bài, bây giờ bá phụ bá mẫu thân phận đã tương đương với Lâm gia trưởng lão, địa vị rất cao, các loại tương lai chúng ta chính thức thành hôn, bá phụ bá mẫu địa vị sẽ cao hơn. Diệp Lân liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Phụ thân mẫu thân đều mạnh khỏe vậy là tốt rồi. Thân nhân mạnh khỏe là Diệp Lân từ nhỏ đến lớn trong lòng nguyện vọng lớn nhất thứ nhất. Lâm Tiểu Vũ dùng khăn lụa cho Diệp Lân lau khô nước mắt, đều hơn 30 tuổi đại nam nhân còn khóc, à, ta tương lai phu quân à, thật không có tiền đồ. Tốt, hiện tại cả nhà đều đoàn tụ, lão thái gia nghe nói ngươi tỉnh lại có chút cao hứng, cố ý chuẩn bị tối, chúng ta cùng đi tham gia à. Diệp Lân nhẹ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Lâm Tiểu Vũ dặn dò, ngươi ngẩng đầu, ưỡn ngực, ngươi bây giờ không phải nô bộc, là chúng ta Lâm gia chủ nhân, tương lai Lâm gia muốn trở thành tu tiên thế gia, hai chúng ta có thể đều là người cầm lái. Diệp Lân gật đầu, tốt. Trong hành lang, Diệp Lân ánh mắt đảo qua một tên đứng hầu ở một bên thị nữ, ánh mắt ngưng tụ, đem lực chú ý hoàn toàn dừng lại ở tên này thị nữ trên thân. Diệp Lân lại lộ ra vẻ nghi hoặc, chú bước nghi ngờ nói, ngươi ngẩng đầu lên. Nhưng cũng liền vào lúc này, bên hông đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, Diệp Lân vội vàng lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lâm Tiểu Vũ chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nha, Diệp Lân, ngươi chính thê cũng còn không có cưới, làm sao lại bắt đầu nhớ thương trong phụ xinh đẹp thị nữ? Diệp Lân mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Đau đau đau. Không không phải như vậy, chỉ là cảm giác cô nương này, ta giống như nhận biết, giống như gặp qua ở nơi nào. Lâm Tiểu Vũ trợn nhìn Diệp Lân một chút, nói ngươi ngu đồ xuất ngươi còn không tin, đây chính là Lâm phủ, ngươi tại Lâm gia ngây người hơn 10 năm, có quen thuộc người quen biết không phải rất bình thường. Coi như thị nữ này không phải ngươi người quen, cũng có thể là nữ nhi của bọn hắn. Diệp Lân bất đắc dĩ gãi gãi cái hốc. Tựa như là đạo lý này, xem ra ta nghĩ nhiều rồi, chủ yếu là mất trí nhớ, rất khó chịu. Nói xong, Diệp Lân cũng không có lại xoắn xuýt tên kia thị nữ tướng mạo, một đoàn người sải bước đi quá khứ, tên kia thị nữ thủy chung hơi cúi đầu. Nhìn lên đến nơm nớp lo sợ. Đợi đến Diệp Lân một đoàn người đi xa, thị nữ ngẩng đầu lên, lộ ra một trường thoáng có chút ánh tuấn, nhưng ngũ quan tinh xảo tới cực điểm xinh đẹp dung nhan. Thị nữ trong mắt đẹp hiện lên kinh ngạc. Vừa rồi nguy hiểm thật, huyễn cảnh thế giới kém một chút liền hỏng mất, còn tốt sớm làm an bài, để cái này Diệp tiểu tử phụ mẫu kịp thời đăng chẳng, nhìn không ra tiểu tử này kết thân tình vậy mà như thế nhớ nung, vốn cho là kẻ này là cái sắt vôi, nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động đường loại kia. Nhìn lên đến cũng không phải như thế, Lâm Tiểu Vũ đã là trong lòng hắn ban sơ hoàn mỹ nhất thế tử. Nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn trầm luân tại cùng Lâm Tiểu Vũ trong tình yêu, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn vẫn là sẽ nhớ tới mình tại sao lại từ bỏ tu hành chuyện này, không thể cho hắn cơ hội này. Hừ, chớ còn có chí mạng nhất một nước cờ không có đi, tâm linh huyễn cảnh thế giới chỗ đáng sợ, không ở chỗ để cho người ta nhìn không ra sơ hở chân thực tính, mà ở chỗ, nhìn ra trong lòng hắn khát vọng nhất một chút tình cảm, làm hoàn toàn say đắm ở một loại nào đó tình cảm bên trong lúc, dù là lỗ hổng chồng chất thế giới cùng người, hắn cũng sẽ não bổ đến các loại lý do hợp lý. Diệp tiểu tử tựa hồ đối với vị kia thanh giao tiên tử vô cùng nhớ nhung, khát vọng nhất cũng là muốn nhìn thấy nàng, đã như vậy, liền do chấm đến tự mình đóng vai, ngược lại muốn xem tiểu tử này là chấm mỹ mạo si mê điên cuồng bộ dáng, cũng tốt báo trước đó tiểu tử này thu hình lại khuất nhục mối thủ. Hừ, cùng đấu với chấm, chỉ tu hành mấy ngàn năm Diệp tiểu tử vẫn là quá non một chút. Cũng liền tại lúc này, hóa thân thành Lâm phụ thị nữ Phượng Minh thái tử bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút ngứa một chút, hai chân cũng không khỏi tự chủ vi vi mềm nhũn, nàng đội vàng biện bên cạnh chủ tử, hô hấp hơi tăng nhanh ba phần, gương mặt xinh đẹp đều có chút đỏ ửng. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Là vì sao lại có loại kia cảm giác kỳ quái? Cũng tốt tại loại này cảm giác kỳ quái lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền bị Phượng Minh thái tử ý chí cho trấn áp, Phượng Minh Thái tử không có lựa chọn phong ấn các loại dục niệm, này lại ảnh hưởng nàng tu hành để nàng biến thành chỉ biết là mạnh lên mất đi tình cảm tu hành máy móc, loại người này chẳng mấy chốc sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nên, đáng chết, sẽ không phải thật bị tiểu tử kia thể chất đặc thù cho ảnh hưởng tới đi, làm sao có thể, ta thế nhưng là đại thừa hậu kỳ tồn tại, mặc dù hạ giới chính là phân thân, nhưng phân thân chỉ là thực lực không bằng bản tôn, ý chí lực, đạo tâm cũng sẽ không suy giảm, ý thức cũng là bản tôn tại toàn bộ hành trình khống chế. Cái này, tiểu tử này dám. Để chấm. Phượng Minh Thái tử theo bản năng có chút thẹn quá hóa giận, nàng đường đường vĩnh hằng tiền triều nữ đế, cao quý cỡ nào, không ngừng địa vị cao quý, tu vi càng là đạt đến đại thừa hậu kỳ, đứng tại linh giới đỉnh phong cấp độ, bây giờ lại có loại kia cảm thấy khó xử cảm giác, nhưng đầu năm nay vừa mới sinh ra nàng liền khẽ lắc đầu. Nàng có một loại cảm giác sắp phát điên, bởi vì Diệp Lân sớm cáo chi qua. Chương 1749, thủ vững bản tâm chương 1749, thủ vững bản tâm tốt à, trước đó hắn đã sớm cáo chi, là ta khinh địch, tiểu tử này nhược điểm thật đúng là không dễ bắt, thử, bất quá liền chỉ là điểm ấy dụng nghiệm, có thể nhẹ nhõm áp chế, sau khi rời khỏi đây xem như vô sự phát sinh liền tốt, cũng sẽ không có tổn hại cho mặt mũi. Về phần trả thù, vậy dĩ nhiên là muốn trả thù, liền để cho kẻ này tại huyễn cảnh thế giới bên trong càng thêm khó xử, càng thêm sỉ nhục là được rồi, cái nhục ngày hôm nay nhục, ngày sau chấm tất gấp trăm lần hoàn lại. Ngay tại vừa rồi, Diệp Lân đã sớm cáo chi, là Phượng Minh Thái tử mình hoàn toàn không đem để ở trong lòng, bây giờ lại muốn trách cứ Diệp Lân làm sao có thể, nhưng thụ như thế cảm thấy khó xử khuất nhục cũng không thể như vậy coi như thôi. Phượng Minh Thái tử tại thân là nữ đế trước đó vẫn là nữ nhân trả thù tâm luôn luôn đều tương đối mạnh. Phượng Minh Thái tử nghiến chặt hàm răng. Tiểu tử này không phải ưa thích thu hình lại à, vừa vặn có thể đem hắn về sau ôm một cái cây, một cây người bù nhìn dục hỏa đốt người bộ dáng quay xuống, sau khi ra ngoài, chẳng phải có thể nhẹ nhõm nắm kẻ này. Có trả thù chủ ý về sau, Phượng Minh Thái tử trong lòng cũng không phải như vậy tức giận. Nhưng cũng liền vào lúc này, cái kia một sợi tê tê dại dại cảm giác lại lần nữa đánh tới, Phượng Minh Thái tử gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên, vội vàng phân ra càng nhiều ý chí đem ngăn chặn. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Giống như càng ngày càng mãnh liệt. Đáng giận, nhất định phải phân ra càng nhiều ý chí tới áp chế, cũng đại biểu cho lòng này linh huyễn cảnh có khả năng xuất hiện lỗ thủng, cũng càng dễ dàng sụp đổ. Loại cảm giác này giống như sẽ theo thời gian tăng lên, nhưng hẳn là có cái hạn mức cao nhất, chấm đường đường đại thừa hậu kỳ tu sĩ không có khả năng ngay cả điểm ấy dục niệm đều ép không được. Thử, Diệp tiểu tử, chúng ta đi nhìn. Tối nay liền muốn ngươi trò hề lộ ra. Phượng Minh Thái tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà vi vi dậm chân một cái, hơi có chút nữ nhi thái, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ. Màn đêm buông xuống, đầy sao đầy trời. Lâm gia yến hội rốt cuộc tàn, Diệp Lân trong lòng vô cùng thoải mái, không biết nhiều thiếu chén rượu ngon vào trong bụng, liền ngay cả địa vị cao nhất, đối phận cũng cao nhất Lâm lão thái gia đều muốn chủ động cho hắn mời rượu, đây cũng là người tu tiên trở về vốn có đãi ngộ. Diệp Lân ký ức là từ 10 tuổi nhảy tới hiện tại, cũng chính là từ hèn mọn nô bộc nhảy lên trở thành Lâm gia chủ nhân thứ nhất, còn có đại tiểu thư bực này quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi làm vị hôn thê, nếu là bình thường người có này cảnh ngộ còn cầu mong gì. Nhưng hành tẩu dưới ánh trăng bên trong, nắm Lâm tiểu vũ ngọc thủ Diệp Lân vẫn như cũ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hắn giống như thiếu thốn cái gì đồ trọng yếu, Lâm Tiểu Vũ tựa hồ phát hiện Diệp Lân dị thường, nhẹ giọng hỏi, "Diệp Lân, ngươi suy nghĩ cái gì?" Nhìn lên đến muộn muộn dáng vẻ không vui. Tâm linh ảo cảnh chỗ cường đại ngay tại ở, một khi có người tiến vào huyễn cảnh trong thế giới, huyễn cảnh thế giới liền có thể dễ dàng dùng rất hợp lý rất phù hợp logic phương thức moi ra người trong cuộc trong lòng suy nghĩ, lại căn cứ ý nghĩ trong lòng đến cải biến huyễn cảnh, dùng cái này chế tạo ra càng thêm hoàn mỹ huyễn cảnh thế giới. Diệp Lân ngửa đầu nhìn trên trời hạ nguyệt, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, chỉ cảm thấy cái kia vòng trăng tròn vô cùng thân thiết, thậm chí hắn loáng thoáng nghĩ đến một dung nhan tuyệt mỹ. Trên trời mặt trăng bởi vậy bắt đầu chợt tối chợt minh, trở nên có chút không ổn định bắt đầu. Lâm Tiểu Vũ trong lòng quý lên, đội vàng dùng đôi bàn tay trắng như phấn đập một cái Diệp Lân ngực, chúng ta quen biết hiểu nhau, sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm, ngay cả ta cũng không thể biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì sao? Diệp Lân bị ép cúi đầu xuống, thở dài một hơi. Có lẽ là đối tu tiên thế giới còn có chút nhớ mãi không quên đi, chúng ta lúc nào lên đường đi cầu nhà ngươi sư tôn ban cho đan dược? Ta rất muốn nhanh một chút tìm về thiếu thôn ký ức. Diệp Lân đáy lòng còn có một câu cũng không nói ra miệng. Chẳng biết tại sao, ta rất muốn lại lần nữa nhìn thấy Thanh Giao tiên tử, dù là chỉ là xa xa nhìn một chút. Lâm Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, nguyên lai là dạng này nha, đợi không được quá lâu, các loại 2-3 ngày, gia tộc sự vụ ổn định lại, chúng ta liền về tông môn cầu kiến sư tôn. Hai người khi đang nói chuyện đã đi tới Diệp Lân cửa phòng, Diệp Lân đẩy cửa phòng ra, Lâm Tiểu Vũ rất là tự nhiên đi vào theo, nàng nhốt cửa phòng, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng. Diệp Lân, chúng ta mặc dù yêu nhau rất nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không có cùng giường chung ngủ qua, không bằng hôm nay. Khi đang nói chuyện, Lâm Tiểu Vũ đã dùng phấn nộn cánh tay ngọc ôm lấy Diệp Lân cổ, tuyệt mỹ thiếu nữ khí tức trong nháy mắt đem Diệp Lân vây quanh, Lâm Tiểu Vũ thổ khí như lan, bầu không khí mập mờ tới cực điểm. Nói xong, Lâm Tiểu Vũ môi đỏ khẽ mở, liền hướng phía Diệp Lân hôn tới, nhưng Diệp Lân theo bản năng tránh đi. Lâm Tiểu Vũ lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, hết sức không vừa lòng đại mi cau lại. Ngươi chuyện gì xảy ra? Bản đại tiểu thư chủ động dâng nụ hôn, ngươi làm sao còn tránh? Ngươi có phải hay không yêu ta? Diệp Lân mặt lộ vẻ xấu hổ tiếu dung. Thật có lỗi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng liền né tránh. Ngươi cũng biết, ta thiếu một đoạn trọng yếu nhất ký ức, ta đối với ngươi tình cảm cũng tại cái kia đoạn trong trí nhớ. Nếu không, chúng ta vẫn là chờ ký ức tìm trở về hôn lại nóng. Lâm Tiểu Vũ tức giận đến con ngươi run rẩy, nổi giận đùng đùng đóng sập cửa mà đi. Hỗn đản, người gỗ, thái giám. Diệp Lân cứ như vậy nhìn xem Lâm Tiểu Vũ đi xa, có chút áy náy thở dài một hơi. Mặc dù hiểu điệu thuộc nữ không người không yêu, Diệp Mộ cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng có một số việc không có biết rõ ràng trước đó, còn không thể tùy tiện chấp nhận, nếu không, trong lòng một đạo cảm này không qua được. Giống như nhớ kỹ có người đã nói với ta, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, vô luận bao nhiêu ít thực lực, cũng không thể quên gốc, không thể phá hỏng mình kiên thủ nguyên tắc. T. Là ai nói đâu, giống như cũng tại trong tông môn, cùng Thanh Giao tiên tử có một chút quan hệ, ký ức quá mơ hồ, dù là cố gắng muốn nhớ tới, cũng rất khó nhớ tới đến a. Thôi, hôm nay mệt mỏi quá, ngủ trước. Diệp Lân hôm nay vốn là đại lượng uống rượu, đổ vào trên giường sau liền bắt đầu nằm ngáy o o, cũng liền tại Diệp Lân ngủ say thời điểm, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lân trước giường. Rõ ràng là thị nữ trang phục Phượng Minh thái tử. Phượng Minh thái tử một mặt không dám tin nhìn qua Diệp Lân. Sao, làm sao có thể, cái này đáng chết sắp phôi tiểu tử, vậy mà cự tuyệt, Lâm Tiểu Vũ thế nhưng là trong lòng tiểu tử này ban sơ bạch nguyệt quang, tại linh giới tu tiên giới không tính là quá mức kinh diễm tuyệt sắc, nhưng đối với một cái chỉ lưu lại nô buộc ký ức nam nhân mà nói, loại chuyện tốt này không nên không chút nghĩ ngợi định hỏa phần thân sao. Tiểu tử này, đạo lữ nhiều như vậy, còn có được như thế hạ lưu thể chất, nhưng vậy mà đưa tới cửa mỹ nữ cũng không ăn, hắn đến cùng là một cái người như thế nào? Thật khó đối phó a. Cũng liền tại thời khắc này, đường đường Phượng Minh thái tử đều có một chút nản chí, nàng có trong nháy mắt cảm giác mình lần này khảo nghiệm cũng sẽ không lấy được kết quả tốt, không bằng cứ thế từ bỏ tính toán. Diệp Lân gia hỏa này, căn bản vốn không dựa theo lẽ thường ra bài, lần lượt vượt quá dự liệu của nàng. Nhưng từ bỏ là không thể nào từ bỏ, Phượng Minh thái tử xưa nay không là một cái cam nguyện nhận thua đế vương. Nàng đôi mắt đẹp tình quang lóe lên. Xem ra cần phải sớm ngày an bài đòn sát thủ, cho tự mình vai trò thanh giao tiên tử, không tin còn không thể để kẻ này thần hồn điên đảo. Chương 1750, lưỡng nan lựa chọn, chương 1750, lưỡng nan lựa chọn. Ngày thứ ba, Diệp Lân cùng vẫn như cũ tức giận Lâm Tiểu Vũ cùng nhau xuất phát, khống chế lấy một chiếc phi thuyền hướng phía Thái Huyền Môn mau chóng đuổi theo. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, phi thuyền liền đã tới Thái Huyền Môn Linh Thu Phong. Hai người vốn là Thái Huyền Môn đệ tử, dù là lựa chọn nhập thế, nhưng cũng là Thái Huyền Môn trúc cơ kỳ tu sĩ, địa vị tương đối cao. Một đường thông suốt, rất nhanh liền đi tới Linh Thu Phong trước đại điện. Lâm Tiểu Vũ tức giận chừng Diệp Lân một chút, thử, chờ ngươi khôi phục ký ức về sau, bản tiểu thư muốn hung hăng trừng phạt ngươi. Diệp Lân chỉ lo hướng trong đại điện nhìn lại, chỉ là vô ý thức cực kỳ qua loa nhẹ gật đầu. Hắn tâm tư đã sớm không tại Lâm Tiểu Vũ trên thân, hắn chỉ muốn nhanh một chút nhìn thấy cái kia làm hắn không hiểu cảm thấy hồn khiên mộng nhiều thân ảnh. Chỉ tiếc đại điện đại môn mặc dù mở ra, nhưng hướng vào phía trong nhìn lại một mảnh hỗn độn, rõ ràng đại điện trùng quanh bố trí phòng ngự theo dõi trận pháp, Diệp Lân không có đã được như nguyện trước tiên nhìn thấy Thanh Giao tiên tử. Lâm Tiểu Vũ dùng tuổi trò đối Diệp Lân một cái. Còn chờ cái gì nữa, hành lễ. Diệp Lân, a tốt. Hai người cùng nhau hướng phía trong điện cung kính thi lễ, Lâm Tiểu Vũ nói, đồ nhi có việc muốn nhờ. Sau một lát, trong đại điện truyền tới một nữ tử thanh nhã thanh lanh thanh âm, vào đi. Lâm Tiểu Vũ ngon ngọt cười, hì hì, cảm ơn sư tôn. Lâm Tiểu Vũ lôi kéo Diệp Lân liền nhanh chân hướng phía trong điện bước đi. Diệp Lân vào tới trong điện, chỉ thấy đại điện bảo tọa bên trên lười biếng ngồi một tên màu xanh váy dài tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia dung nhan tựa hồ không phải thế gian nên có, tìm không thấy một kia tỉ vết, một đôi con ngươi thanh lãnh đạm mạc nhưng lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Lâm Tiểu Vũ lại lần nữa hành lễ, nhưng Diệp Lân lại là nhìn qua tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt ngẩn người tại chỗ. Trên bảo tọa, Thanh Giao tiên tử nhìn thấy Diệp Lân vô lễ như thế nhìn thẳng nàng, không khỏi là đại mi cau lại. Trên gương mặt xinh đẹp vậy mà hơi nhiễm lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn lên đến tựa hồ có chút ngượng ngùng. Thanh Giao tiên tử đôi mắt đẹp hung hăng trừng Diệp Lân một chút, lại cho Diệp Lân có một tia u ám cảm giác kỳ quái. Một bên phát giác không thích hợp, Lâm Tiểu Vũ gấp đến độ kém chút nhảy lên đến, hung hăng bấm một cái Diệp Lân eo. Diệp Lân bị đau lúc này mới tỉnh lại, cũng là vội vàng túi đầu xuống, cùng kính thi lễ. Trong lòng của hắn lại nghi hoặc vạn phần. Cái này, đây chính là Thanh Giao tiên tử. Hoàn toàn chính xác tuyệt mỹ không tì vết, nhưng như thế nào cùng ta mơ hồ trong ấn tượng có một chút khác nhau. Lâm Tiểu Vũ nói, còn xin sư tôn chớ nên trách tội. Diệp Lân hắn trên đường về nhà bị ma tu tập kích, đầu góc nhận lấy trọng thương, đại bộ phận ký ức đã mất đi. Thanh Giao tiên tử nghe vậy hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Như thế đi, vậy liền không kỳ quái, vi sư cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, không đến mức bởi vậy trách phạt ngươi tương lai đạo lữ, cho nên các ngươi này đến chính là vì để cho ta giúp Diệp Lân chữa thương. Lâm Tiểu Vũ liên tục gật đầu, chính là đâu, còn xin sư tôn ban thưởng một viên đan dược, để Diệp Lân sớm ngày khôi phục ký ức. Thanh Giao tiên tử bóng hình xinh đẹp lóe lên đã xuất hiện tại Diệp Lân bên người, Diệp Lân chỉ cảm thấy mùi thơm xông vào mũi, sau một khắc, Thanh Giao tiên tử ngón tay ngọc điểm vào Diệp Lân mi tâm phía trên đôi mắt đẹp vi vi đóng lại. Diệp Lân chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại lực lượng tràn vào đầu, nhưng rất nhanh liền lui trở về. Thanh Giao tiên tử thân hình lóe lên lại về tới trên bảo tọa. Chỉ là một chút ngoại thương, vì sư nơi này ngược lại là có không thiếu chữa trị nao thương đan dược nuốt vào liền có thể khôi phục 7-8 phần, bất quá đến cùng là não bộ tổn thương, vi sư cần nhiều quan sát một phen, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu Vũ, ngươi lại trở về đi. Diệp Lân liền lưu tại vi sư bên này 3 năm ngày. 3 năm ngày về sau, trả lại ngươi một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh tương lai phu quân. Lâm Tiểu Vũ nghe vậy đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, mừng rỡ đến cực điểm, nàng điềm nhiên hỏi: "Đa tạ sư tôn, tương lai chúng ta vợ chồng tất nhiên sẽ hảo hảo hiếu kính sư tôn, đã như vậy, đồ nhi liền cáo lui." Trước khi đi Lâm Tiểu Vũ còn đối dưới Diệp Lân: "Chú ý lễ nghi, không cần mạo phạm sư tôn, nếu không ngươi liền đợi đến trở về Quỷ Đinh sắt chế tạo ván giặt đồ a." Diệp Lân bất đắc dĩ cười một tiếng, liên tục gật đầu. Lâm Tiểu Vũ sau khi đi, đại điện đại môn ầm ầm đóng cửa, Diệp Lân có chút thấp thỏm nhìn về phía Thanh Giao Tiên Tử, nhưng không ngờ Thanh Giao Tiên Tử đã xuất hiện ở Diệp Lân trước người, mười phần lo âu và ân cần kéo lại Diệp Lân tay. Diệp Lân giật mình kêu lên, vội vàng lui về sau mấy bước. Thanh Giao tiền bối, ngươi. Thanh Giao Tiên Tử gương mặt xinh đẹp trên mặt đỏ ửng, nhìn thấy Diệp Lân mười phần hốt hoảng bộ dáng, đột nhiên phốc thử yêu kiểu cười bắt đầu. Ngươi mất trí nhớ bộ dáng thật đáng yêu. Diệp Lân. Diệp Lân một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi. Trước, tiền bối, đến cùng muốn nói cái gì? Thanh Giao Tiên Tử hì hì cười một tiếng, đưa qua một viên chiếu lấp lánh ngân sắc đan dược. Thôi, không đùa ngươi, nuốt vào đi, nuốt vào ngươi tiểu tử này tự nhiên minh bạch hết thảy. Diệp Lân có chút chần chờ, nhưng đến cùng vẫn là ừ một tiếng đem đan dược nuốt vào trong bụng. Không bao lâu, hắn lại cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn độn, tựa hồ đột nhiên nhiều rất nhiều mới đồ vật. Đó là một đoạn ký ức, trong trí nhớ không có nhiều thiếu chi tiết, nhưng đại khái nội dung Diệp Lân đã có thể hồi tưởng đi lên. Hắn không ngừng nhớ tới cùng Lâm Tiểu Vũ đồng sinh cộng tử tình cảm, còn nhiều thêm một đoạn làm hắn hai hùng khiếp vía ký ức. Trong trí nhớ, hắn cùng Thanh Giao Thiên Tử, Tầm Long Dãy núi thứ nhất tuyệt sắc tiên tử, có một chân. Ngay tại nửa năm trước, Diệp Lân cùng Lâm Tiểu Vũ đi Thập Vạn Đại Sơn hái thuốc, nội nhập một cái yêu mãng xào huyệt, một đầu kết đan kỳ đại yêu ngay tại trong xào huyệt ngủ say. Diệp Lân cùng Lâm Tiểu Vũ sau khi thấy được muốn lặng lẽ đào tẩu, nhưng không ngờ đại yêu đột nhiên thức tỉnh. Diệp Lân liên thủ với Lâm Tiểu Vũ căn bản không phải đối thủ, cũng may Lâm Tiểu Vũ kịp thời hướng Thanh Giao Tiên Tử phát ra cầu viện linh phủ. Đồng dạng tại Thập Vạn Đại Sơn chấp hành tông môn nhiệm vụ, Thanh Giao Tiên Tử kịp thời đổi tới, đem Diệp Lân cùng Lâm Tiểu Vũ cứu được. Lâm Tiểu Vũ giờ phút này đã bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, Thanh Giao Tiên Tử cùng yêu mãng một phen ác chiến, rốt cục đem yêu mãng chém giết, nhưng không ngờ trong chiến đấu chúng yêu mãng dâm tà chi độc, ăn rất nhiều giải độc đan vẫn như cũ không thấy hiệu quả. Cao cao tại thượng, thanh lãnh tuyệt sắc Thanh Giao Tiên Tử dục hỏa đốt người, cơ hồ đã mất đi lý trí, mà toàn bộ trong động phủ chỉ có Diệp Lân một cái nam nhân, thế là Diệp Lân tại pháp lực cao cường Thanh Giao Tiên Tử trước mặt không có chút nào ngăn cản chi lực. Ngay tại té xỉu vị hôn thê bên cạnh, cùng Thanh Giao Tiên Tử phát sinh vô số tầm lòng dãy núi nam tu sĩ đều muốn làm nhưng không dám mỹ diệu sự tình. Quá kích thích. Sau đó, Thanh Giao Tiên Tử dần dần khôi phục lý trí, cũng không có quá nhiều trách cứ, dù sao Diệp Lân toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ sai lầm, phát sinh trước đó còn mười phần kháng cự, từ đó về sau, hai người có không nên có mỹ diệu liên hệ. Có một lần kia tiếp xúc thân mật về sau, Diệp Lân luôn luôn ngẫu nhiên gặp Thanh Giao Tiên Tử, một tới hai đi, cũng liền hết sức quen thuộc, trước mắt quan hệ rất có một điểm mờ mờ. Làm Diệp Lân sau khi tỉnh lại, Thanh Giao Tiên Tử chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Hiện tại đã biết rõ sao? Diệp Lân lúng túng gãi gãi cái óc. Minh, Minh Bạch, Thanh Giao tiền bối, đã tạ. Thanh Giao Tiên Tử lại là dùng có chút ánh mắt u đoán trừng Diệp Lân một chút. Gọi ta cái gì? Diệp Lân vội vàng đổi giọng, là Thanh Giao sư tỷ. Không đúng, là Thanh Giao. Thanh Giao Tiên Tử hung hăng tại Diệp Lân trên đầu gõ một cái, sư tỷ. Phốc thử, liền ngươi cái này tư chất còn muốn làm bản tọa sư đệ. Diệp Lân giới cười nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, giống như rất thuận miệng, về sau sẽ chú ý một chút, đã ký ức đều khôi phục, ta liền đi trước, miễn cho tiểu Vũ nàng lo lắng. Diệp Lân vừa muốn đi, lại bị Thanh Giao Tiên Tử kéo lại cánh tay. Thanh Giao Tiên Tử khẽ hừ một tiếng, Diệp Lân, các ngươi đều nhanh thành hôn, về sau thời gian chung đụng muốn bao nhiêu ít có nhiều ít, ta đây, ta đường đường linh thú phong phong chủ, tổng không đến mức quang minh chính đại cùng tự mình đồ đệ đoạt nam nhân, chuyến đi còn thể thống gì? Với lại, bằng vào ta thân phận thực lực, lấy thân phận của ngươi thực lực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đây, ta chỉ có thể yên lặng nhìn xem các ngươi cùng một chỗ anh em. Thanh Giao Tiên Tử thanh âm càng ngày càng lăng lệ, nước mắt từng khỏa từ hắn tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lăn xuống. Diệp Lân trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, không biết nên đáp lại như thế nào. Một bên là sinh tử cùng bị hôn thê, một bên là từng có mỹ diệu quan hệ làm hắn cảm giác vô cùng áy náy khuynh thành tuyệt sắc tiên tử. Một lát sau, Thanh Giao Tiên Tử cường ngạnh nói, cái này 5 ngày thời gian, ta muốn ngươi lưu lại theo giúp ta, chỗ nào cũng không cho phép đi. Diệp Lân thở dài một hơi, tốt ta. Chương 1751, không người biết được chương 1751, không người biết được mặc dù Thanh Giao Tiên Tử thất trinh chuyện này không thể trách Diệp Lân. Diệp Lân lúc trước đã ra sức chống cự, làm sao tu vi quá thấp, chỉ là chút cơ kỳ tu sĩ chỗ nào ngăn cản được kết đan đại năng bá vương ngạnh cực cùng, nhưng Thanh Giao Tiên Tử sở dĩ chúng dâm tà chi độc, căn nguyên vẫn là ở chỗ nàng là đến đây nghĩ cách cứu viện Diệp Lân hai người. Cho nên Diệp Lân trong lòng tràn đầy áy náy. Đối với Thanh Giao Tiên Tử nói ra yêu cầu, cự tuyệt chi ngôn làm sao cũng nói không ra miệng. Ngoại trừ áy náy bên ngoài, Diệp Lân trong ấn tượng, hắn đối Thanh Giao Tiên Tử còn có một chút nói không rõ tình cảm của hai người vốn là cấm kỵ chi luyến, mà nhiều khi càng là cấm kỵ, liền càng để cho người ta nhớ thương. Có lẽ đây cũng là Diệp Lân vô ý thức muốn sớm một chút nhìn thấy Thanh Giao Tiên Tử nguyên do. Nhưng đây chỉ là Diệp Lân căn cứ mơ hồ ký ức cùng suy luận được đi ra một chút kết luận, trong lòng của hắn luôn cảm thấy vắng vẻ, còn quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt thất vọng cảm xúc. Với lại loại thất vọng này cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt. "Uy, ngươi tiểu tử này, làm sao còn cau mày, cùng bản tọa cùng một chỗ ngươi không vui?" Thanh Giao Tiên Tử tiên cung bên trong, hai người đang ngồi ở Diệp Lân hết sức quen thuộc trong đỉnh giữa hồ, bên hồ trên đường nhỏ dương liễu quyến luyến, luồng gió mát thổi qua giơ lên từng cơn sóng gợn, phong cảnh như vẽ. Mà bên người tuyệt sắc mỹ nữ cũng như vẻ trung hạ giới tiên tử, không nhiễm mùi bặm, không giống thế gian người. Giờ phút này Thanh Giao Tiên Tử có chút bất mãn nhếch lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chỉ vì Diệp Lân mới ngồi tại trên ghế bỗng nhiên thất thần, hơn nữa còn cao mày. Quá ghê tởm, cùng Tầm Long dãy núi tu tiên giới công nhận đệ nhất mỹ nữ tiên tử hẹn hò một chỗ, Diệp Lân chẳng những không có mừng rỡ như điên mọi loại định nọ Thanh Giao Tiên Tử, ngược lại như thế lãnh đạo. Diệp Lân lấy lại tinh thần xấu hổ cười một tiếng, vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Thật có lỗi, có thể là ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục, đây hết thảy đều cho ta cảm giác không chân thật, ta trong ấn tượng ngươi cùng ngươi bây giờ, tựa hồ không phải một người. Ta đang nghĩ, trí nhớ của ta có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Khi đang nói chuyện, Diệp Lân chung quanh phong cảnh như vẽ thế giới đã bắt đầu vặn mèo, lại có sắp sụp đổ điểm báo, bởi vì Diệp Lân trong lòng thất vọng cảm xúc càng ngày càng đậm hơn, đã có chút khó mà tự kiềm chế. Hắn muốn gặp được Thanh Giao Tiên Tử, cũng không phải là ngồi ở bên cạnh Thanh Giao Tiên Tử, hắn càng ngày càng xác định đến Diệp Lân bắt đầu hoài nghi, phủ nhận cái thế giới này chân thực tính. Gặp đây, Thanh Giao Tiên Tử trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ bối rối, nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Hỏng, gia hỏa này hoài nghi ta. Thanh Giao Tiên Tử tuyệt đối không ngờ rằng, nàng lập như thế động lòng người tình cảm cố sự, cơ hồ không có lo dịp tỉ vết, kết quả không đến 3 ngày thời gian Diệp Lân liền muốn chiến thắng. Nàng tuyệt không cho phép. Nếu để cho Diệp Lân nhẹ nhàng như vậy thắng được đến, nàng đường đường phượng mình nữ đế mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Nhất định phải hạ mấy lực, đem mạnh nhất át chủ bài toàn bộ lấy ra. Nghĩ đến đây, Thanh Giao Tiên Tử bỗng nhiên phốc thử cười một tiếng. Ngươi tiểu tử này, đoán mò cái gì đâu? Đã ngươi cảm thấy không chân thực, vậy ngươi xem nhìn như thế, thật không chân thực. Vừa dứt lời, Diệp Lân bỗng nhiên bị Thanh Giao Tiên Tử ôm, sau đó môi đỏ y lên, trong lúc nhất thời, Diệp Lân mở to hai mắt nhìn, như là chạm điện cảm giác kỳ diệu để Diệp Lân không còn bất cứ cơ hội nào cân nhắc chuyện khác. Nô. Thanh Giao Tiên Tử khẽ hừ một tiếng. Diệp Lân đạo lữ nhiều như vậy, đối với loại thực tế này quá sẽ, theo bản năng liền hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo, cơ hồ khiến Thanh Giao Tiên Tử khó mà hô hấp. Thanh Giao Tiên Tử đôi mắt đẹp mới đầu trừng rất lớn, nhưng từ từ, tựa hồ cũng nếm đến ngon ngọt, dần dần meo lại đôi mắt đẹp, say mê trong đó. Sau một hồi, hai người hơi tách ra, Thanh Giao Tiên Tử trên gương mặt xinh đẹp đã nhuộm đầy hồng hà, hô hấp cũng mười phần gấp rút, Diệp Lân thuận tay đem thân thể mềm mại ôm vào lòng. Chân thực, rất chân thực. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Cũng không biết vì sao, Diệp Lân trong đầu Thanh Giao Tiên Tử hình tượng cùng trong ngực Thanh Giao Tiên Tử có một loại nào đó điểm giống nhau, hình tượng hơi dung hợp một chút, có lẽ là ảnh hưởng người kia cùng người trước mắt cùng hắn làm qua chuyện giống vậy. Trong ngực, Thanh Giao Tiên Tử thân thể tại run nhẹ nhẹ, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ vừa thẹn vừa giận, chỉ vì bối rối phía dưới, Thanh Giao Tiên Tử vậy mà quên đổi thế thân. Thật sự là không hợp thói thường sai lầm, cái này sai lầm trực tiếp dẫn đến nàng chân quý mấy ngàn vạn năm nụ hôn đầu tiên không có. Mặc dù chỉ là tâm linh huyễn cảnh thế giới tiếp xúc, nhưng cảm thụ không khác nhau chút nào, với lại đối với nàng loại cảnh giới này tu sĩ mà nói, nhục thân vốn cũng không phải là như vậy trọng yếu là thần hồn, nguyên thần, tâm linh. Thanh Giao Tiên Tử trong lòng đã ảo não tới cực điểm, muốn nổi giận, nhưng lại không có khả năng, đây là nàng chủ động, hơn nữa còn tại tâm linh của nàng trong hoàn cảnh. A, đáng chết, ta vì sao lại phạm loại này cấp thấp sai lầm? Trước đó chỉ là muốn ngày bình thường giả trang, ở lúc mấu chốt đổi huyễn tượng thế thân, làm sao vừa rồi một lòng gấp liền quên đi, mắc cỡ chết người ta rồi, ta đường đường phượng minh nữ đế, đại thừa hậu kỳ tu sĩ, lại bị cái này mao đầu tiểu tử như thế. Thôi, dù sao là tâm linh thế giới, chỉ cần ta không nói ra đi, không có người sẽ biết việc này phát sinh qua, dù là Diệp Lân mình cũng chỉ sẽ tưởng rằng một sợi huyễn tượng. Không hoảng hốt, ưu thế vẫn tại ta. Diệp Lân túi đầu nghi ngờ nói, thế nào? Thanh Giao Tiên Tử chỉ là ngượng ngùng lắc đầu, đem một trương đỏ bừng gương mặt xinh đẹp bước vào Diệp Lân lồng ngực, cảm thụ được Thanh Giao Tiên Tử nhiệt độ cơ thể. Diệp Lân nhìn qua chúng quanh quen thuộc đến cực điểm cảnh sát, trong lòng sinh ra một tia nhớ nung đến, hắn cảm giác trong ngực tuyệt sắc tiên tử lại chân thật một điểm. Mơ hồ trong ấn tượng, hắn chân chính muốn gặp được Thanh Giao Tiên Tử cùng trước mắt Thanh Giao Tiên Tử phải làm qua chuyện giống vậy. Hai người ngồi tại trong đình giữa hồ, ôm nhau gần bó, thưởng thụ yên tĩnh cùng lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Cái này có lẽ cũng là Diệp Lân vẫn không có triệt để phủ nhận cái thế giới này tính chân thực căn bản nguyên nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt trên trời trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời, như mặt gương thanh tịnh trong hồ nước phản chiếu lấy mênh mông vô ngần sáng chói bầu trời đêm, cảnh sắc vẫn như cũ tuyệt mỹ. Chúng ta cần phải trở về. Thanh Giao Tiên Tử nói khẽ. Diệp Lân nhẹ gật đầu. Thanh Giao Tiên Tử bỗng nhiên lại bổ sung một câu, này, đêm nay, đi gian phòng của ta, tốt không? Diệp Lân cũng không có cự tuyệt, mà là rất tự nhiên gật đầu, khoe miệng còn treo lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Tốt. Thanh Giao Tiên Tử gương mặt xinh đẹp càng đỏ, thân hình lóe lên trực tiếp từ Diệp Lân trong ngực biến mất, chỉ để lại một câu. Ta đi trước tắm rửa, ngươi cũng đi tắm rửa một phen lại đến. Sau gần nửa cách giờ, Diệp Lân đẩy ra Thanh Giao Tiên Tử cửa phòng, chỉ thấy trong khuê phòng, Thanh Giao Tiên Tử người mặc sa mỏng, linh lung tư thái nhìn một cái không sót gì, giờ phút này chính lười biếng tựa ở trên giường, giường bị màu hồng lụa mỏng màn vây quanh, cái kia tuyệt mỹ tiên tử như ẩn như hiện. Diệp Lân không khỏi là hung hăng nuốt xuống từng ngụm nước. Thanh Giao Tiên Tử ngón tay ngọc một điểm, một cây thiêu đốt một nửa đỏ trụ bị thổi tắt, trong phòng lâm vào một vùng tăm tối. Thanh Giao Tiên Tử dị thường mị hoặc thanh âm truyền đến. Liền, cứ như vậy đen, phóng khoáng một điểm, ngươi, không cho phép ngươi sử dụng pháp lực nhìn loạn, bằng không con mắt cho ngươi móc ra. Thanh Giao Tiên Tử uy hiếp thực không có bất kỳ cái gì lực chấn nhiếp, nhưng Diệp Lân vẫn là tôn trọng ý nghĩ của nàng, sờ soạng đi qua xốc lên màn. Trong bóng tối Thanh Giao Tiên Tử khỏe miệng lộ ra gian kế được như ý mỉm cười. Lần này, thay cái người bù nhìn cùng ngươi cái này cặn bã nam hảo hảo chơi đùa, bất quá tại đổi trước đó, để bảo đảm kẻ này không nghi ngờ, không ngại như sau buổi trưa như vậy thân mật một phen, cảm giác cũng không tệ lắm, dù sao cũng không có người biết được. Chương 1752, tư vị còn có thể chương 1752. Tư bị còn có thể nhục thân tiếp xúc trong nháy mắt, cảm giác ấm áp truyền lại mà đến, mãnh liệt khát phái khí tức trong nháy mắt đem Thanh Giao Tiên Tử bao phủ. Ân. Nàng không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ, đây là nàng chưa bao giờ có mỹ diệu trải nghiệm, như giật điện, tê tê dại dại cảm giác chạy khắp toàn thân. Phượng Minh Tiên Triều cô gái bình thường đều vô cùng cao ngạo, đối nam tính căn bản là sắc mặt không chút thay đổi, huống chi từ nhỏ là hoàng tộc thiên tiêu Phượng Minh nữ đế, ở trong mắt nàng, chỉ có sừng sững tại linh giới đỉnh phong vĩ đại tồn tại mới xứng để nàng nhìn nhiều vài lần, về phần có thể hay không để ý cái kia chính là khác nói. Cho nên Phượng Minh nữ đế từ tu hành bắt đầu liền băng thanh ngọc khiết, theo nàng tu vi càng cao, tầm mắt cũng là càng cao, nữ đế hậu cùng từ đầu đến cuối dốc huyết, tại làm nữ đế trong lúc đó, cũng có không thiếu thế lực giảm đi đầu, nghị trăm phương ngàn kế cho hắn đưa tặng trai lơ, nam sủng, Phượng Minh nữ đế chưa từng có tiếp thụ qua. Nàng tự cường, tự lập, muốn dựa vào tự thân phá toái hư không phi thăng tiên lên giới, thậm chí không có từng sinh ra tìm kiếm một tên hai bên cùng ủng hộ đạo lựa ý nghĩ. Cho nên, đối mặt Diệp Lân thế công, nàng tựa như là một trương giấy trắng, nàng không thể nào đoán trước đến mưa to gió lớn đến cùng có bao nhiêu mãnh liệt, mà nàng giống như người chết chìm, liền hô hấp cơ hội đều rất khó tìm đến, cấp tốc chìm vào biển sâu, biết hoàn toàn trầm luân, cùng biển sâu hòa làm một thể. Nàng chưa từng có dự liệu được, chỉ là hơi tiếp xúc một chút chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản hậu quả đáng sợ. Đại thừa hậu kỳ Phượng Minh nữ đế lại quên đổi thế thân. Đây cũng không phải là nàng cố ý quên, mà là tại tiếp xúc không lâu sau đó, nàng đã mất đi lý trí, trong đầu tất cả tư duy chỉ còn lại hóa giải dục nghiệm. Mà dẫn đến nàng mất lý trí nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Phượng Minh nữ đế ý chí không đủ kiên định, cũng không phải là nàng thưởng thức được một điểm tình yêu nam nữ ngon ngọt liền triệt để si mê, dù sao lúc trước Ngọc Kiếm Tiên Tử đều có thể gượng chống quá khứ, đường đường Phượng Minh nữ đế không có đạo lý làm được càng kém. Căn bản nguyên do là, bởi vì nàng tiếp xúc Diệp Lân thời gian quá dài, lý trí đã không cách nào áp chế trong lòng dục nghiệm, lại bởi vì cùng Diệp Lân tiếp xúc, vốn là cuồng bạo dục nghiệm như là bị triệt để kích hoạt, trong nháy mắt đem áp chế dục nghiệm lý trí thôn phệ, lại đem Phượng Minh nữ đế ý chí tăng dã. Mọi mệnh một đêm Thanh Giao Tiên Tử mở ra một đôi mông lung đôi mắt đẹp, nàng đỗng nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, lúc này mới tại phát hiện mình bị một đôi tay ôm vào trong lòng. A a a. Thanh Giao Tiên Tử phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, còn tại ngủ say Diệp Lân hoàn toàn phản ứng không kịp, vành một tiếng bị bàng bạc pháp lực bắn ra, đụng vào tường rên khẽ một tiếng. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thanh Giao Tiên Tử đã hoàn toàn không cách nào lại bảo trì lý trí, thân hình lóe lên liền xuyên tốt quần áo, Diệp Lân hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Thanh Giao Tiên Tử vội vàng bỏ lên bắt đầu. Thanh Giao Tiên Tử phẫn nộ đến mồm miệng không rõ, "Diệp Lân, ngươi dám đối chấm, đối bản cùng, đối ta, ta muốn giết ngươi." Diệp Lân vẫn như cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Thanh Giao, ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi đến cùng là thế nào, chẳng lẽ lại là đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? Tối hôm qua không phải ngươi chủ động." Thanh Giao Tiên Tử gương mặt xinh đẹp đã đỏ trở thành một cái quả táo lớn, nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng nhớ lại buổi tối hôm qua ma xui quỷ khiến phát sinh qua sự tình, thật đúng là chính nàng một tay đủ thành, không trách được Diệp Lân trên đầu đi, cái này khiến nội tâm của nàng càng thêm phát điên. Nếu là Diệp Lân cũng có lỗi qua, tâm tình của nàng chí ít có một cái chỗ tháo nước, nhưng Diệp Lân là tại nàng tạo dựng tâm linh thế giới, bị hắn toàn bộ hành trình đùa bỡn trong lòng bàn tay, nếu như loại tình huống này còn bị Diệp Lân phản lại cho vui làm, chỉ có thể nói nàng rất ngu xuẩn, rất vô năng. Thanh Giao Tiên Tử cả giận nói, "Lan, ngươi lăn, đừng để ta gặp lại ngươi." Diệp Lân một mặt cổ quái gãi đầu một cái. "Nữ nhân à, thật sự là loài động vật kỳ quái, lần trước tại độc mãng trong xào huyệt cũng kém không nhiều, vốn cho rằng lần thứ hai sẽ không giống lần trước như thế, kết quả tính tình càng hỏng rồi hơn, ai. Ta vẫn là đi tìm Tiểu Vũ an ủi một chút ta còn nhỏ, yếu ớt lại thụ thương tâm linh à." Nói xong Diệp Lân nhanh chân hướng phía ngoài cửa đi đến, nhưng vừa đi ra hai, ba bước, Thanh Giao Tiên Tử bỗng nhiên quát, "Ngươi dừng lại." Diệp Lân quay đầu bất đắc dĩ nói, "Thì thế nào, cô nãi nãi của ta?" Thanh Giao Tiên Tử hừ một ngụm, nổi giận nói, "Ai là ngươi?" Nàng vây quanh Diệp Lân đi hai vòng. Đôi mắt đẹp tỉ mỉ đánh giá Diệp Lân trên mặt biểu lộ, cùng Diệp Lân ánh mắt, càng đánh lượng Thanh Giao Tiên Tử càng là nghi hoặc. Nói, "Diệp Lân, ngươi có phải hay không đã khôi phục ký ức?" Diệp Lân một mặt im lặng, "Trước đó ăn ngươi đang ăn dược, khôi phục ký ức, nhanh như vậy ngươi liền quên đi." Thanh Giao Tiên Tử cắn răng nói, "Không phải cái này ký ức." Diệp Lân một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi, "Ta ngoại trừ cái này ký ức còn có những ký ức khác?" Thanh Giao Tiên Tử cả giận nói, "Ngươi nói láo, tinh thần của ngươi ba động không bình thường." "Đáng chết, tiểu tặc, ngươi tính toán ta?" Diệp Lân một mặt vô tội, "Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi thả ta đi. Ta muốn đi tìm Tiểu Vũ, nàng là vị hôn thê của ta, so ngươi cái này bệnh tâm thần nữ nhân bình thường nhiều." Thanh Giao Tiên Tử tức giận đến hô hấp dồn dập, ngực cũng cùng theo một lúc một nằm, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Hảo tiểu tử, giấu quá kỹ." Một lát sau, Thanh Giao Tiên Tử lại khôi phục một chút chấn định, nàng hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bất quá bản cung cũng không kém, hôm qua cùng ngươi vui thích, chỉ là một cái người bù nhìn thôi, ngươi thật đúng là trò hề trăm đường, làm cho người khinh thường." Nói xong Thanh Giao Tiên Tử vung tay áo, trước người xuất hiện một chiếc gương, trong gương hình ảnh là Diệp Lân chính ôm một cái xấu xí không chịu nổi mập mạp người bù nhìn anh em. Sự tình đến bây giờ, Thanh Giao Tiên Tử đã hoàn toàn xác định, Diệp Lân đã sớm khôi phục lý trí, chỉ bất quá nàng không có phát hiện, cho nên tính sai, mà muốn lật về cục diện, đệ nhất trọng yếu tự nhiên là muốn phủ nhận buổi tối hôm qua phát sinh qua hết thảy, chí ít không thể để cho Diệp Lân biết hắn thật chiếm tiện nghi. Nếu là Diệp Lân biết, nàng thật nghĩ tìm một khối đầu hũ đâm chết được rồi, quá cảm thấy khó xử. Đến nàng cảnh giới này tu sĩ, tu chính là thần hồn, nguyên thần, tinh thần, nhục thân vẫn là tiếp theo, cho nên trên tinh thần không thuần khiết vậy liền cơ hồ đồng đẳng với cả người không thuần khiết. Chẳng qua là nguyên âm chi khí không có giao ra thôi. Phượng Minh Thái Tử dự định đem bí mật này giấu ở đáy lòng bất luận cái gì người cũng sẽ không nói cho, bao quát Diệp Lân. Diệp Lân hai tay ôm ở trước ngực, đã Phượng Minh Thái tử đều không có ý định giả bộ nữa, Diệp Lân cũng không giả, hắn tùy ý đánh giá trong gương Long Tinh Hổ mánh mình một chút, mỉm cười nói, không thích hợp à, buổi tối hôm qua nữ tử có chút thức tha hiểu điệu, sao có thể là người mập mạp người bù nhìn. Phượng Minh Thái tử cười nói, có gì không thể có thể, tại bản cung huyễn cảnh trong thế giới, người giác quan cũng sẽ bị che đậy, Diệp Phò Mã cùng người bù nhìn phong lưu một đêm, tư vị như thế nào? Diệp Lân có chút bất mãn ý chép miệng đi một cái miệng, tựa hồ có chút dư vị, đêm qua cái kia người quái dị người bù nhìn kỹ thuật không tốt, quá mức không lưu loát, cũng may thả đủ mở, tổng thể mà nói, tư vị còn có thể, đánh cái khen ngợi. Phượng Minh Thái tử đôi mắt đẹp trở lên, kém chút tức giận đến tại chỗ thăng thiên, ngươi muốn chết. Chương 1753, chết không thừa nhận. Chương 1753, chết không thừa nhận. Phượng Minh Thái tử là trước nay chưa có nổi giận, trong lúc nhất thời lại có chút đã mất đi lý trí, theo bản năng liền mười phần tức giận phản bác Diệp Lân ngôn luận. Diệp Lân đầu tiên nói nàng xấu, lại ghét bỏ nàng kỹ thuật không tốt, còn nói còn tốt thoải mái chẳng phải là nói nàng lang thang, nhưng phàm là cái sơ trải qua này sự tình nữ tử bị nói như thế cũng khó có thể chịu đựng, huống chi là trời sinh tính cực kỳ cao ngạo nàng. Diệp Lân một mặt giống như cười mà không phải cười. Điện hạ cái này coi như không đánh đã khai. Phượng Minh Thái tử đã tức giận đến phát điên muốn một bàn tay liền đem Diệp Lân quất bay ra ngoài, nhưng này chẳng phải là càng thêm nói rõ nàng thẹn quá hóa giận, chấp nhận buổi tối hôm qua phong lưu một đêm chính là nàng bản thân. Diệp Lân đây là rất rõ ràng phép khích tướng, như đặt ở trước kia, Phượng Minh Thái tử này loại sống mấy chục triệu năm tu tiên giới kẻ già đời tuyệt không có khả năng trung kế, sở dĩ dễ dàng như vậy liền bị Diệp Lân nắm mũi dẫn đi, hết thảy nguyên do đều là bởi vì đêm qua nàng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không chỉ là mất đem mét, mà là thất thân. Tổn thất này coi như quá lớn, với lại vĩnh viễn không cách nào đền bù, tâm tình của nàng trực tiếp sập. Phượng Minh Thái tử cuối cùng là khôi phục mấy phần lý trí, nàng gấp rút thở dốc, hung hăng áp chế trong lòng nổi giận, đối Diệp Lân hừ lạnh một tiếng, bản cung nổi giận, chỉ vì ngươi người này quá mức hèn mọn háo sắc, cũng dám đem chủ ý đánh tới bản cung trên thân đến. Diệp Lân cười ha ha, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Điện hạ nếu là muốn trả thù ta, đêm qua hẳn là ghi chép hình ảnh đi, không bằng lấy ra để Diệp Mộ cũng thưởng thức một chút đêm qua tư thế oai hùng, đây chẳng qua là cái người bù nhìn, Diệp Mộ thật sự là mất hết thể diện, làm cho hề à, điện hạ chắc hẳn sẽ không để tâm chứ. Phượng Minh Thái tử cả giận nói, hạ lưu, ngươi thật sự cho rằng bản cung giống như ngươi hạ lưu vô sỉ, còn đối loại chuyện đó thu hình lại ảnh lưu niệm. Phượng Minh Thái tử mới đầu kế hoạch đích thật là muốn thu hình lại ảnh lưu niệm, nhưng buổi tối hôm qua đã mất đi lý trí, đã sớm quên đi, cho dù là không quên mất, cũng không nhìn thật quay xuống à, nếu là cái người bù nhìn có thể nhìn Diệp Lân trò cười thì cũng thôi đi, nhưng mấu chốt là bản thân nàng. Cái này quay xuống nhìn một lần không được xấu hổ tại chỗ bạo tạc. Diệp Lân thở dài một hơi, không nghĩ tới điện hạ nhân phẩm lại lốt như vậy, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn, trước đó còn vụng trộm gian lận tới. Phượng Minh Thái tử huyệt thái dương gân xanh hẳn lên, nàng quyết định nói sang chuyện khác, tại cái đề tài này bên trên nàng không chiếm được bất kỳ tiện nghi, với lại nàng thật rất xấu hổ. Nói đi, ngươi là lúc nào khám phá huyễn cảnh, tìm về ngày xưa ký ức, cửa này khảo nghiệm tính ngươi thông qua được, bản cung thua, nhưng muốn thua cái rõ ràng. Diệp Lân chỉ vào Phượng Minh Thái tử tấm kia làm hắn hồn khiên mộng nhiều gương mặt xinh đẹp. Liên tử, nhìn thấy ngươi gương mặt này, nhìn thấy ngươi ngụy trang thanh giao tiên tử bắt đầu. Phượng Minh Thái tử cắn răng nói, không có khả năng, đây chính là căn cứ trí nhớ của ngươi cùng tiềm thức tạo dựng mà thành. Thanh giao tiên tử không có bất kỳ cái gì sơ hở. Diệp Lân lắc đầu. Ngươi sai, ngươi không phải thanh giao tiên tử, liền là sơ hở lớn nhất, không có bất kỳ người nào có thể giả mạo Diệp Mộ trong lòng thanh giao sư tỷ, dù là ngươi giả mạo người cùng dung mạo của nàng giống như lúc, dáng người giống như lúc, khí chất cũng có thể bắt chước, nhưng các ngươi cuối cùng không phải một người. Dù sao, ta sở dĩ ngưng lại tại lòng này linh huyễn cảnh trong thế giới, liền là muốn nhìn thấy trong lòng ta sư tỷ một chút, nói với nàng nói chuyện, dù là chỉ là một sợi huyết tượng, ta cũng muốn nhìn xem. Nếu không, Diệp Mộ tại vừa mới giáng lâm cái thế giới này, ý thức vừa mới chưa tỉnh lại, liền có thể để huyễn cảnh thế giới sụp đổ. Diệp Mộ có được một viên sạch không tì vết đạo tâm, không có bất kỳ cái gì tâm linh thế giới có thể dùng huyễn tượng vây khốn ta, trừ phi Diệp Mộ tự nguyện. Ngài tạo dựng huyễn cảnh rất chân thực, với lại ngươi tạo dựng người, tựa hồ đều có chân tình thực cảm giác, mục đích của ngươi chính là muốn để tự nguyện lưu lại, làm tự nguyện thời điểm, tất cả mọi thứ không hợp lý đều có thể náo bổ, đều sẽ tín nhiệm không còn hoài nghi, đây là rất cao minh thủ đoạn. Làm sao, ngươi cuối cùng không cách nào tạo dựng ra ta muốn người nhìn thấy? Phượng Minh Thái tử trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Sẽ không tỉ vết đạo tâm. Như ngươi loại này, hạ lưu sắp thôi, làm sao có thể có được như thế viên mãn không tỉ vết đạo tâm? Quả nhiên là lão thiên đuôi mù. Cho dù là nàng như vậy cảnh giới, cũng không dám nói mình đạo tâm sạch không tỉ vết, nhưng Diệp Lân vậy mà tại chỉ là hợp thể cảnh giới liền làm được. Nàng vô ý thức nghĩ đến, đây cũng là thiên tuyển chi tử, người có đại khí vận sao? Phượng Minh Thái tử lại nói, cho nên, năm đó khám phá lòng này linh huyễn cảnh về sau, vì sao không trực tiếp làm cho cả thế giới sụp đổ, trực tiếp tuyên bố thắng lợi rời đi? Nhưng không ngờ Diệp Lân tiêu dung biến mất hơn phân nửa, hắn cười khổ nói, bởi vì ta cùng thanh giao sư tỷ đã hơn 1000 năm không có gặp mặt, dù là ngươi chỉ là lớn lên giống, ta cũng nguyện ý ở chỗ này dừng lại thêm một lát. Phượng Minh Thái tử chợt nhớ tới cái gì, không, ngươi nói láo, còn giả bộ như thế thâm tình, ngươi chính là muốn xem bản cung trò cười, thậm chí mượn cơ hội này tính toán bản cung. Diệp Lân hai tay một đám. Ngươi nói cái gì thì là cái đấy đi, dù sao đều không trọng yếu là Diệp Mộ lại thắng. Nói xong, Diệp Lân lấy giá trị một điểm, chung quanh thế giới lại bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Toàn bộ thế giới tựa hồ sắp sụp đổ. Ngọc thạch trên quảng trường, Phượng Hoàng biến thành thiếu nữ Phượng Hồng Y, giờ phút này con mắt ba ba nhìn qua Nam Cung Linh Nguyệt đám người ngồi vây chung một chỗ ăn đồ ăn vặt trà mạt trừ bài, nhưng nàng một người, không, một con chim đứng cô đơn ở một bên, tạo thành so sánh rõ ràng. Phượng Hồng Y nhìn thấy những này nữ tử xinh đẹp chơi đến khí thế ngất trời, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, đồ ăn vặt tựa hồ cũng rất tân kỳ ăn ngon lắm bộ dáng, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt cắn cắn răng ngà, nàng quyết định đả kích một cái Diệp Lân cái kia cặn bã nam đạo lữ cùng Hồng Nhan chi kỳ nhóm. Các ngươi liền không lo lắng họ Diệp cái kia cặn bã nam vĩnh viễn bị vây chết tại tâm linh huyễn cảnh bên trong à? Còn như thế không tim không phổi chơi bừa, thật sự là vô tình vô nghĩa. Hứa Linh Em hướng miệng bên trong lấp một cây lạt điều, môi đỏ bị nhiễm lên tương ớt, nàng dùng đầu lưỡi lại đem liếm sạch. Nhà ta phu quân lợi hại đâu, không chừng hiện tại chính đưa ngươi ra chủ người, a không, hẳn là không tính là chủ nhân, chính đưa ngươi tỉ tỉ bừa bỡn xoay quanh, không chừng chiếm nhiều thiếu tiện nghi, chúng ta có thể có cái gì tốt lo lắng. Tư Đồ Ngọc cười hì hì, đánh ra một chương bài. Đúng à, tiểu phượng hoàng cô đương, ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng nhà ngươi tỉ tỉ có thể hay không bị ăn xong lao sạch đi, nếu như thẹn quá hóa giận thật đánh nhau, coi như phiền phức lớn hơn rồi, đến lúc đó ngươi cần phải ngăn đón điểm. Phượng Hồng Y lìa lòng đầy căm phẫn, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, nhà ta tỷ tỷ tuyệt không phải không biết đại của người, nàng vĩnh viễn đều bảo trì lý trí, làm ra chính xác nhất quyết đoán, luôn luôn đều chỉ có ta phạm sai lầm, tỷ tỷ của ta nàng từ trước tới giờ không phạm sai lầm, các ngươi liền đợi đến đi, Diệp Cặn Bã Nam bị vây ở trong đó cũng không thể ra ngoài được nữa, các ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Tô Yên Nhi vũ mị cười một tiếng. Tiểu cô đương, có muốn hay không ăn lạt điều à, nghe có phải hay không rất thơm, ngươi gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ, cái này bao liền đưa ngươi. Cũng liền vào lúc này, Phượng Minh Thái tử cùng Diệp Lân đồng thời mở mắt, hai người hai mắt nhìn nhau, Phượng Minh Thái tử vội vàng trốn tránh, gương mặt xinh đẹp cũng nhiễm lên một vòng đỏ ửng. "Hừ, tính ngươi lợi hại." Phượng Minh Thái tử cưỡng ép để cho mình chấn định lại, giả bộ như không có bị chiếm tiện nghi không có bị ăn xong lao sạch dáng vẻ, về phần đêm hôm đó phong lưu, chỉ cho là hoang đường ngộ cảnh, chỉ cần nàng chết không thừa nhận, Diệp Lân cũng không có khả năng khẳng định cái kia hết thảy chính là chân thật phát sinh. Chương 1754, Cặn Bã Nam bản sắc chương 1754, Cặn Bã Nam bản sắc Phượng Minh Thái tử lời này vừa nói ra, đám người tự nhiên đều là biết được ván này khảo nghiệm kết quả, Tiểu Bạch, Tư Đồ Ngọc đám người tự nhiên là không có chút cảm giác nào kỳ quái, vẫn như cũng là ở một bên ăn đồ ăn vặt trả mặt trừ bài. Tư Đồ Ngọc nâng lên quay hàm, phu quân đi ra đi ra, ba ngày thời gian so ta dự liệu muốn giải một tiên, ai, tốt đáng tiếc đâu. Tô Yên Nhi hì hì cười một tiếng, may mắn để tiểu muội đoán chúng. Tối nay nhưng chính là tiểu muội đi hầu hạ phu quân a, chư vị tỷ tỷ muội muội đã nhường. Hứa Linh Nhâm một mặt sinh không thể luyến, ô, ta đoán một ngày. Tiểu Bạch cũng tựa hồ có chút ảo não, ta đoán trong vòng 3 canh giờ. Ba ngày lời nói xem ra là cái này Phượng Minh Thái tử mô phỏng cấu tạo phàm trần ở giữa người cùng vật, phu quân đối nơi đó đến cùng vẫn là vô cùng hoài niệm, đáng tiếc không thể quay về rồi. Tư Đồ Ngọc cũng có chút hoài niệm, ta cũng muốn trở về nhìn xem đâu. Phượng Minh Thái tử nghe được Diệp Lân một đám đạo lưu chính ở chỗ này làm nhảm việc nhà, một bộ ăn dưa xem trò vui tâm tính, thậm chí còn dùng cái này làm tiền đặt cược, tháng liền có thể đi hầu hạ Diệp Lân, lần này lại làm cho nàng liên tưởng đến dự định lập tức phong ấn một đoạn này ký ức. Hắn nghiến chặt hàm răng, chỉ cảm thấy thân thể vậy mà đều có một chút tê tê dại dại, đây là nàng trở về nhục thân sau dư vị. Gương mặt xinh đẹp lập tức càng thêm đỏ bừng. Đáng giận, chiếu các nàng loại này luận tư bài bối quy tắc, chấm đường đường nhất quốc chi quân, vĩnh hằng tiên triều đế vương còn muốn xưng hô các nàng bác sĩ tỷ tỷ. Thiên, đến cùng cái quỷ gì cái gì? Không cần nhớ, không thể muốn những cái kia ô uế sự tình. Chấm chờ một lát liền đem cái kia đoạn dơ bẩn không chịu nổi ký ức vĩnh viễn phong ấn, triệt để xóa đi. Một bên Phượng Hồng Y Lìa nhìn thấy Diệp Lân nhanh như vậy liền tỉnh lại, với lại đã thắng được trận thứ hai khảo nghiệm, đôi mắt đẹp lập tức trợn thật lớn. Làm sao có thể, cái này cặn bã nam chỉ là hợp thể kỳ tu vi, làm sao có thể khám phá tỷ tỷ đại thừa hậu kỳ tu sĩ tạo dựng ra tới tâm linh huyễn cảnh. Nàng đội vàng lôi kéo Phượng Minh Thái tử tay, tỷ tỷ, gia hỏa này thật thắng. Phượng Minh Thái tử hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng đủ loại loạn thất bát ao, chưa từng có các loại tạp niệm, khẽ gật đầu. Người có đại khí vận hoàn toàn chính xác có chút tài năng, bất quá cũng đừng muốn cao hứng quá sớm, chúng ta trước đó chế định quy tắc là ba cửa ải, Diệp. Phó mã, ngươi nhất định phải ba cửa ải toàn bộ thông qua mới có thể để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, hiện tại còn lại cửa ải cuối cùng, ngươi nếu có thể làm đến, toàn bộ Phượng Minh tiên triều không người còn dám chất vấn ngươi. Diệp Lân không sợ chút nào hỏi ngược lại, còn xin điện hạ ra đề mục, nên như thế nào khảo nghiệm Diệp Mỗ tổng hợp năng lực, điện hạ cũng không nên công báo tư thủ, điện hạ bất quá chỉ là ăn một chút thiệt thòi nhỏ, hẳn là cũng sẽ không thái quá khó xử Diệp Mỗ a. Phượng Minh Thái tử Ngọc Quyền nắm chặt gần từng chữ một. Thiệt thòi nhỏ. Thôi, bản cung không tính toán với ngươi, dù sao ngươi làm trò hề, cũng coi như bản cung lật về một thành. Tại viễn cảnh trong thế giới sự tình, người ta đều có thắng bại, bản cung đương nhiên sẽ không lòng dạ hẹp hòi đến trả thù ngươi. Diệp Lân còn nhớ rõ, Phượng Minh Thái tử lúc trước nói lên quy tắc là Diệp Lân muốn thông qua ba đạo khảo nghiệm. Ba đạo khảo nghiệm theo thứ tự là khảo nghiệm tiềm lực, khảo nghiệm đạo tâm, khảo nghiệm tổng hợp năng lực. Khảo nghiệm tiềm lực cùng đạo tâm Diệp Lân đều có thể rất dễ dàng suy tư nói khảo nghiệm phương pháp thủ đoạn, duy chỉ có cái này khảo nghiệm tổng hợp năng lực 10 phần rộng rãi, Diệp Lân quả thực không có bất kỳ cái gì nắm chắc tinh chuẩn đoán trước. Liên nghe Phượng Minh Thái tử nói, cửa ải cuối cùng, tổng hợp năng lực khảo nghiệm cũng là cửa ải khó khăn nhất, muốn ngươi là Phượng Minh tiên triều làm ra kiệt xuất cống hiến. Diệp Lân vội vàng đánh gãy, chờ một chút, Diệp Mộ cũng không phải ngươi Phượng Minh tiên triều thần dân, vì sao vừa tới nhất định phải là Phượng Minh tiên triều làm ra kiệt xuất cống hiến? Cái này khó tránh khỏi có chút đường đột. Phượng Minh Thái tử hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bản cung muốn gặp được ngươi, muốn cho ngươi thiết trí ba cửa ải khảo nghiệm, chỉ có như thế, ngươi mới có thể phục chúng, làm được về sau, người hoàng tộc không dám tiếp tục đối ngươi có trở ngại cản, tương lai ngươi, nếu là cùng Cửu Thiên Hoàng muội tiến thêm một bước, trăm tỷ tỷ quốc dân nơi đó mới có thể có cái bàn giao. Nếu không có ngươi cái này sắp phôi cặn bã nam dám ở này phát ra thiên đạo lợi thể, từ nay về sau không đánh ta Cửu Thiên Hoàng muội chủ ý, cùng với nàng làm vĩnh viễn, thuần khiết bằng hữu, cửa thứ ba liền có thể coi như thôi. Phượng Minh thái tử thanh âm có chút bá đạo, em hay nói, với lại có lý có cứ, Diệp Lân khỏe miệng không khỏi là kéo ra, thôi, còn xin thái tử điện hạ ra để một ca. Diệp Lân cùng Phượng Cửu Thiên tại phàm giới vốn là có chút mập mờ, không có tiến thêm một bước nguyên nhân vẹn vẹn cảnh giới đến, nếu là cướp đi Phượng Cửu Thiên nguyên âm song phương đều không có thu hoạch, tu sĩ tự nhiên là lúc này lấy tu hành làm trọng, bây giờ mặc dù mặt ngoài nói là hảo bằng hữu quan hệ, nhưng trên thực tế, tuyệt không thuần khiết, tự nhiên không có khả năng phát loại độc này thể. Phượng Minh thái tử đầu tiên là châm chọc khiêu khích, ngươi thật đúng là tuyệt không tại nhiều như vậy đạo lữ trước mặt che giấu, cặn bã đến như ngươi loại này trình độ quả nhiên là linh giới hiếm thấy, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Diệp Lân cười nói, điện hạ quá khen. Phượng Minh thái tử nghiêm túc nói, cửa thứ ba rất đơn giản, ngươi cần chém giết một tôn tiềm ẩn tại ta Phượng Minh tiên triều một chỗ trong cấm địa ma thần phân thân, tôn này ma thần tại tầng thứ 8 có được đại thừa trung kỳ tu vi, thực lực không tầm thường, xem như bản. Bản cung mẫu hoàng đối thủ một mất một còn thứ nhất, bây giờ an bài phân thân hạ giới làm nhiều việc ác, muốn nhiễu loạn ta Phượng Minh tiên triều căn cơ, chỉ cần ngươi đem phân thân diệt sát, thượng giới ma thần chắc chắn nhận phạt vệ, mẫu hoàng cũng liền có cơ hội đem tìm ra diệt sát trấn áp. Diệp Lân giật mình trong lòng, điện hạ ngươi hẳn là điên rồi. Ngươi gọi ta một cái chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ đối phó đại thừa trung kỳ tu sĩ, vẫn là một tôn chiến lực cường hành ma thần. Phượng Minh thái tử nói bổ sung, chính xác tới nói, là một tôn đại thừa trung kỳ ma thần phân thân, tôn này phân thân chỉ có độ kiếp đại viên mãn thực lực, ở vào tầng thứ 5 quy tắc cực hạn, so với một chút mới vào đại thừa kỳ tu sĩ, hoàn toàn chính xác cũng yếu không được nhiều thiếu. Với lại ngươi cũng không phải là một người, ta Phượng Minh tiên triều lại phái ba tên đỉnh tiêm độ kiếp đại viên mãn cường giả hiệp trợ ngươi, bọn hắn là ngươi cung cấp tình báo, cùng ngươi kể vai chiến đấu. Diệp Lân sắc mặt vẫn như cũ có chút không dễ nhìn. Nhưng làm như vậy, ta coi như đem vốn là 10 phần mang thủ tôn này ma thần làm mất lòng. Phượng Minh thái tử trợn nhìn Diệp Lân một chút, chỉ vào Diệp Lân nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn không có đem ma thần làm mất lòng sao? Ma thần sở dĩ không có ra tay với ngươi, thứ nhất là thời cơ không thành thục, thứ hai ngươi tìm tốt cha vợ, đại tần hoàng đế từ một nơi bí mật gần đó có thủ đoạn bảo hộ ngươi thôi. Diệp Lân trong lòng khẽ động tựa hồ nghĩ tới cái gì, Tiếu Dung lập tức có chút xấu hổ. Điện hạ nói cũng không phải không đạo lý. Lần này Phượng Minh thái tử đại khái thẳng thắn không có lừa hắn, Diệp Lân tương lai nhất định cùng biển cổ ma thần nhất tộc thủy hỏa bất dung, không có hòa bình chung đụng khả năng. Bởi vì Diệp Lân tu thành trung vị ma thần chi thể, với lại không có chuyển hóa làm ma thần tộc, chẳng khác nào Diệp Lân một ngoại nhân, nắm giữ ma thần nhất tộc hạch tâm thiên phú thần thông, các ma thần tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Diệp Lân ma thần biến thân đã nhiều lần, đại khái suất đã có ma thần cảm giác được. Chương 1755, thừa nhận sự thật. Chương 1755, thừa nhận sự thật. Diệp Lân vẫn như cũ có chút chần chờ, ánh mắt của hắn lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Minh thái tử hỏi, xin hỏi điện hạ có thể là muốn cùng ta cùng đi? Phượng Minh thái tử lắc đầu, bản cung không đi. Diệp Lân nghi hoặc hỏi, vì sao? Cái này Phượng Minh tiên triều đến cùng là các ngươi hoàng tộc, mà ngươi tương lai phải thừa kế đại thống, không càng hẳn là tự thân đi làm, trước tiên chém giết này mà. Sớm tại đến Phượng Minh tiên triều trước đó, tại hạ liền nghe thái tử điện hạ thực lực kinh người, tuy chỉ có độ kiếp đại viên mãn tu vi, nhưng đã sớm chính diện đối chiến quá lớn thừa kỳ cường giả, từ điện hạ ngươi xuất thủ chém giết này mà, không thể so với chờ chúng ta xuất thủ ổn thỏa rất nhiều. Phượng Minh thái tử tựa hồ đã sớm dự liệu được Diệp Lân sẽ có vấn đề này, thản nhiên nói, ma đầu kia đối Phượng Minh hoàng tộc huyết mạch cực kỳ mẫn cảm, phàm là có Phượng Minh hoàng tộc tới gần ngàn vạn dặm bên trong liền sẽ bị trước tiên cảm giác được sớm đào tẩu, cực kỳ giàu hoạt, nếu là bản cung có thể xuất thủ đã sớm xuất thủ, làm gì vì thế đau đầu. Diệp phó mã, ngươi nhưng còn có cái khác nghi vấn. Diệp Lân hai tay một đám. Không có. Phượng Minh thái tử lại nói, vậy có phải nguyện ý tiếp nhận lần này khảo nghiệm? Diệp Lân nói, tiếp nhận, bất quá cảnh cáo muốn nói ở phía trước, tại mạnh như thế người trước mặt, Diệp Mộ cũng không đủ lòng tin có thể bảo chứng các ngươi Phượng Minh tiên triều cái kia ba vị độ kiếp đại viên mãn tu sĩ an toàn. Phượng Minh thái tử vi thở dài một hơi, không cần ngươi vì bọn họ lo lắng. Nói xong Phượng Minh thái tử vung lên ống tay áo, một đạo chiếu lấp lánh ngọc giản bay đến Diệp Lân trước người, Diệp Lân tiếp nhận ngọc giản, thần thức hơi quét qua liền biết rồi trong ngọc giản ghi lại chính là lần này nhiệm vụ rất nhiều tình báo, cùng Diệp Lân cùng cái kia ba vị Phượng Minh tiên triều giúp đỡ tụ hợp chi địa. Diệp Lân đối Phượng Minh thái tử hơi ôm quyền, đã sự tình Diệp Mộ đã tiếp xuống liền dự định lập tức xuất phát, thái tử điện hạ, gặp lại, đúng, đừng quên trước đó hứa hẹn. Phượng Minh thái tử quay lưng đi. Lại đi thôi, chú ý an toàn, không cần vẫn lạc tại Phượng Minh tiên triều, nếu không thật đúng là một kiện chuyện phiền toái. Diệp Lân giống như cười mà không phải cười đánh giá Phượng Minh thái tử một chút, điện hạ đây là đang quan tâm Diệp Mộ. Phượng Minh thái tử cắn răng phun ra hai chữ, nhanh. Lan. Diệp Lân cười ha ha, một đoàn người chợt bay đến Tiểu Lam trên lưng, Tiểu Lam chở Diệp Lân một đoàn người hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền bay ra Phượng Hoàng tiên cung, hướng phía phủ cận tinh cầu truyền tống trận bỏ chạy. Đợi đến xác nhận Diệp Lân một đoàn người hoàn toàn chính xác sau khi rời đi, Phượng Minh thái tử mới xoay người lại, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn qua Diệp Lân biến mất phương hướng, ngọc quyền nắm đến đôm nốt rung động. Cặn bã nam, sắp thôi, đáng chết. Bên người Phượng Hồng Y Liễu mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng học Phượng Minh thái tử dáng vẻ, mắng một câu, cặn bã nam, sắp thôi, đáng chết. Phượng Minh thái tử trợn nhìn Phượng Hồng Y Liễu một chút. Ngươi lại không ăn thiệt tỏi, học chấm làm gì? Nói xong nàng thân hình lóe lên, trở về nguyên bản dung mạo, chính xác tới nói, hẳn là Phượng Minh Nữ Đế dung mạo, Phượng Minh Thái tử cùng Phượng Minh Nữ Đế đến cùng chỉ có 8-9 phần tương tự, hai người ngoại trừ dung mạo chi tiết có một chút khác nhau, khí chất bên trên khác nhau kỳ thật rất lớn, Phượng Minh Nữ Đế là bá khí ở giữa mang theo một điểm thành thục, mà thành thục bên trong lại trộn lẫn lấy một tia mị hoặc, Phượng Minh Thái tử thì là oai hùng ở giữa xen lẫn một tia nhu tình. Phượng Hồng Y liền phản bác, ai nói ta không có ăn thiệt thòi, cái này cặn bã nam lại muốn ta một cọng lông, còn muốn Phượng Hoàng bản nguyên đâu. Phượng Minh Nữ Đế bướt bướt cái chán. Ai, vậy cũng là thiệt thòi nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Phượng Hồng Y thì thất kinh hỏi, nói như vậy tỷ tỷ bị thiệt lớn. Phượng Minh Nữ Đế gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi gật đầu, việc này không đề cập tới cũng được, tóm lại kẻ này coi là thật đáng giận đến cực điểm, nhưng chấm tạm thời cũng bắt hắn không có cách nào, ta muốn trước đem cái kia đoạn ký ức phong ấn. Phượng Hồng Y lìa đôi mắt đẹp trợn tròn lên lại là kinh ngạc lại là hiếu kỳ, đến cùng là ăn cái gì thua thiệt, tỷ tỷ lại muốn phong ấn ký ức. Nếu là bất kỳ người nào khác như thế hỏi thăm, Phượng Minh Nữ Đế tuyệt sẽ không nhiều lời một chữ, nhưng Phượng Hồng Y cùng nàng kề vai chiến đấu ngàn vạn năm, tựa nhau gắn bó, tình cảm so chân chính tỷ muội thân nhân còn muốn thân gấp một vạn lần. Phượng Minh Nữ Đế cắn cắn môi đỏ, vẫn là quyết định đem việc này thổ lộ hết cho Phượng Hồng Y, nếu thật là vĩnh viễn chôn giấu dưới đáy lòng, Phượng Minh Nữ Đế cũng sợ hãi nàng bởi vì cảm xúc không có đạt được hợp lý xử lý cùng phát tiết, trong tương lai trên tu hành đi lối rẽ, đạo tâm cũng bởi vậy trở nên không đủ ổn định. Phượng Hồng Y sau khi nghe xong, gương mặt xinh đẹp đã đỏ trở thành một cái quả táo lớn, nói chuyện cũng ấp á đúng, tỷ, tỷ, các ngươi tại viễn cảnh bên trong, vậy mà phát sinh loại chuyện đó. Ta nghe lầm sao? Ta nhất định là nghe lầm a. Phượng Minh Nữ Đế xấu hổ nói, sự thật xác thực như thế, chấm bị cái kia sắp phôi cho tính kế, hơn nữa còn tìm không ra lỗi lầm của hắn đến, dù sao cái kia thể chất đã sớm nhắc nhở. Phượng Hồng Y lìa giờ phút này đã xấu hổ đỉnh đầu bốc khói, phản phất tinh thần từ đó không thuần khiết không phải Phượng Minh Nữ Đế mà là nàng. Đáng chết, cặn bã nam, đáng chết. A a a, chết cặn bã nam. Lại nói tỉ tỉ, ngay lúc đó cảm giác là như thế nào? Phượng Minh Nữ Đế cũng không có nghĩ đến Phượng Hồng Y lìa lấy tiểu nha đầu lời nói xoay chuyện, đột nhiên liền vô cùng hiếu kỳ trừng mắt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng. Phượng Minh Nữ Đế mập mờ suy đoán, liền như thế, còn có thể đi, tóm lại, nam nữ hoan ái cũng không có gì đặc biệt cảm giác kỳ diệu, chúng ta tu hành mấy chục triệu năm, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, thời khắc sinh tử đều trải qua không biết bao nhiêu lần, loại chuyện nhỏ nhặt này muốn đã bình ổn thường tâm đến đối mặt. Hồng Y Liễu, ngươi nói đúng không? Phượng Hồng Y Liễu nhẹ gật đầu, đã bình ổn thường tâm đối mặt, tỷ tỷ vì sao muốn phong ấn ký ức? Lại vì sao cho là mình ăn thiệt thòi lớn? Hoàng đế tỷ tỷ, đối với người bình thường mà nói dối không quan trọng, nhưng chúng ta cảnh giới này tu sĩ mà nói, lừa mình dối người nói dối cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên, đêm hôm đó rất tiêu hồn. Phượng Minh Nữ Đế trên đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói, nàng trong lúc nhất thời cũng lâm vào mê mang bên trong. Hồng Y Liễu, ngươi nói đúng, là tỷ tỷ đạo tâm bất ổn, dù là đêm hôm đó cảm giác hoàn toàn chính xác mỹ diệu khó tả, nhưng đến cùng là vô cùng quất đủ, mỗi lần nhớ tới đều xấu hổ vô cùng, cho nên, đoạn này ký ức, còn muốn hay không phong ấn. Phượng Hồng Y hì hì cười một tiếng, đương nhiên không thể phong ấn, nếu không, không sẽ chờ cùng với tỷ tỷ phủ nhận chân thực tồn tại sự thật mà lựa chọn tin tưởng hư giả chi tiết. Tương lai độ phi thăng tâm ma kiếp tất cửu tử nhất sinh, tỷ tỷ cho tới bây giờ đều là rất có chủ kiến với lại luôn có thể làm ra chính xác lựa chọn đế vương, làm sao bây giờ như thế mê mang. Sự tình đến bây giờ, tỷ tỷ đã không có lựa chọn, hoặc là theo thời gian trôi qua, tự nhiên mà vậy dần dần quên lãng, chân chính tại một ngày nào đó làm đến tâm bình tĩnh, về sau nhìn thấy kẻ này cũng sẽ không xấu hổ, chỉ đem lúc này xem như hoàng lương nhất ngộng, hoặc là tỷ tỷ liền muốn nhiều một vị chính cung. Phượng Minh Nữ Đế bỗng nhiên ngắt lời nói, không cần nói nữa, chấm minh bạch. Ta tất nhiên có thể quên lãng việc này, làm đến tâm bình tĩnh, chúng ta hồi cung đi thôi. Chương 1756, Phượng Minh trưởng lão chương 1756, Phượng Minh trưởng lão không có Phượng Minh thái tử ngăn cản, Diệp Lân một đoàn người tại Phượng Minh tiên triều thông suốt, tất cả truyền tống trận đều có thể ưu tiên sử dụng, không còn Phượng Minh tiên triều quan viên dám can đảm lãnh đạo. Bất quá Diệp Lân cũng không có bởi vậy trực tiếp truyền tống đến Phượng Minh tiên triều kinh đô, cho dù là chân truyền đưa qua, hắn cũng trong lúc nhất thời khó mà tìm tới Phượng Cửu Thiên ở đâu, dù là biết ở đâu, muốn gặp được nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ có để Phượng Minh thái tử, chính xác tới nói là giả mạo Phượng Minh thái tử nữ nhân kia tâm phục khẩu phục. Cho nên, chém giết ma thần phân thân nhiệm vụ Diệp Lân nhất định phải chấp hành, cũng may Diệp Lân thực lực hôm nay tại tầng thứ 5 cơ bản có thể đi ngang, dù là đánh không lại muốn bỏ chạy rời đi dễ dàng, đây cũng là Diệp Lân đáp ứng Phượng Minh thái tử lực lượng chỗ. Vẹn vẹn 3 ngày công phu, Diệp Lân một đoàn người đã đi tới Phượng Minh tiên triều trung bộ một tòa tên là Biển Dung Nham tinh vực biên giới một tinh cầu nhỏ bên trên, viễn viễn nhìn lại, Biển Dung Nham tại thiên khung bên trong một mảnh xích hồng, giống như một mảnh vĩnh viễn cũng tán không ra dáng đỏ. Cho dù là khoảng cách Biển Dung Nham còn có không biết nhiều thiếu giảm, Diệp Lân vẫn như cũ có thể cảm nhận được không khí vô cùng cực nóng, như là nướng tại dưới ánh nắng chói chang. Dưới chân, một viên rất nhỏ hoàn toàn bị tinh cầu thủ hộ đại trận bao khỏa, đại trận này có chút xảo diệu, vậy mà hấp thu nóng bức thái dương tinh khí làm trận pháp vận chuyển chi cơ sở, thậm chí không ngừng không tiêu hao linh thạch để duy trì vận chuyển, còn có thể trái lại mỗi một năm hấp thu lượng lớn thái dương tinh khí chứa đựng bắt đầu, dù là tiểu thư cũng thậm chí ngay cả tán thưởng đại trận bố trí người trận đạo tạo nghệ phi phàm. Hứa Linh em giờ phút này trừng lớn đôi mắt đẹp, thưởng thức trước mắt mỹ lệ chói lọi kỳ lạ cảnh tượng, cho mọi người giảng giải lên hiểu biết địa lý, nàng luôn luôn đều như vậy, mỗi một lần đi hướng một cái địa phương mới đều sẽ tìm đọc thu thập đại lượng tin tức, Diệp Lân cũng vui vẻ đến thanh nhàn, liền cứ gọi thu thập chỉnh lý tình báo tin tức linh trùng tiểu đội đem những này địa lý tin tức cho nàng chủ tính chung. Biển Dung Nham là Phượng Minh Tiên Triều Tam Đại Cấm Địa thứ nhất, cũng là chúng ta lần này mục đích. Nghe nói ở trên ngàn vạn năm trước, Biển Dung Nham vẫn là một mảnh cư trú vô số sinh linh, sinh cơ bừng bừng tinh vực. Chỉ bất quá một ngày nào đó trong tinh vực tâm mặt trời thọ nguyên hao hết dập tắt, Thái Dương Tinh bên trên Thái Dương Tinh khí hướng phía bốn phía lan tràn, thôn phệ hết thảy. Đại lượng tu sĩ cùng sinh linh chỉ có thể thoát đi cố hương, bên trong tinh vực tất cả tinh cầu đều bị Thái Dương Tinh khí hòa tan trở thành Dung Nham tinh cầu. Nguyên bản đã trải qua không có nhiều thiếu sinh cơ, nhưng đi qua mấy chục triệu năm biến hóa, Biển Dung Nham bên trong dựng dục ra đại lượng tiên tiên sinh linh cùng một chút chí dương bảo vật, cái này hấp dẫn đại lượng Phượng Minh Tiên Triều tu sĩ tiến vào bên trong bí quá hóa liệu. Tại Biển Dung Nham biên giới những này cỡ nhỏ tinh cầu chính là vì phục vụ những cái kia mạo hiểm tu sĩ mà tồn tại. Căn cứ tình báo mới nhất tin tức, tôn này ma thần phân thân liền giấu ở Biển Dung Nham chỗ sâu, gần nhất Phượng Minh Tiên Triều tiến vào bên trong tu sĩ đại lượng mất tích, lòng người bàng hoàng, rất nhiều mạo hiểm tu sĩ không còn dám tùy tiện tiến vào bên trong, liền ngưng lại ở chung quanh tinh cầu bên trên. Diệp Lân nhẹ gật đầu. Phượng Minh Hoàng tộc điều động 3 tên độ kiếp đại viên mãn cường giả đều tại dưới chân trên viên tinh cầu này chờ chúng ta cái này xuống dưới cùng bọn hắn tụ hợp đi, có giúp đỡ, dù sao cũng so không có giúp đỡ tốt. Nếu là bình thường độ kiếp đại viên mãn tu sĩ Diệp Lân tự nhiên không nhìn chúng, nhưng này cái giả mạo Phượng Minh thái tử nữ tử đối ma thần phân thân thực lực hết sức rõ ràng, hẳn là không đến mức điều động một chút vớ va vớ vẩn tới. Không bao lâu, Diệp Lân một đoàn người liền đã tới một chỗ nổi lơ lửng màu trắng bạc tiên cung trước, tiên cung đại môn trong nháy mắt mở ra, ba đạo độn quang lóe lên, ba tên người mặc trắng bạc chiến giáp bên trên treo lên Phượng Minh Tiên Triều Hạch Tâm Hoàng tộc Phượng Hoàng Hỏa Diễm Tiêu Ký tu sĩ liền đã tiến lên đón. Ba người này một tên mỹ mạo nữ tử, một người trung niên mỹ phụ, một tên tóc hoa dâm lão hầu, quả thật từng cái khí tức hùng hậu, mỗi người thực lực so với còn tại đệ thất trọng tiên cho Diệp Lân làm công tử trúc tiên tử đều không kém nhiều lắm, đã được cho đại thừa phía dưới đỉnh phong thực lực, dù là một đối một gặp được đại thừa kỳ tu sĩ cũng không nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên kia mỹ mạo nữ tử khí khái hào hùng mười phần, cột thật dài đuôi ngựa, ba người tiến lên đây đối Diệp Lân một đoàn người ôm quyền thi lễ, nữ tử quét Diệp Lân mấy người một chút, trên mặt rất rõ ràng mang theo bất mãn, sau lưng hai người biểu lộ cũng giống như thế. Xin hỏi các hạ chính là đến từ Đại Tần Tiên Triều Diệp Phò Mã sao? Ba người chúng ta chính là Phượng Minh Hoàng tộc họ Khác trưởng lão, phụ nữ đế bệ hạ chi lệnh đến đây tru sát ma thần phân thân, trước đây không lâu thu được tin tức, nghe nói Diệp Phò Mã cũng muốn tham dự trong đó, như Phò Mã một người thì cũng thôi đi, vì sao còn mang theo nhiều như vậy hợp thể kỳ nữ quyến, chẳng lẽ lại cũng muốn theo chúng ta cùng nhau đi tới Biển Dung Nham đối mặt cái kia hung ác giảo hoạt ma thần? Diệp Lân đối với ba người bất mãn làm như không thấy. Không sai, đúng là như thế. Ba vị hoàng tộc trưởng lão mạc muốn kích động, nếu là tại hạ mang người, tại hạ tự nhiên sẽ phụ trách bảo hộ các nàng chu toàn, không cần chư vị lo lắng, chư vị chỉ cần phụ trách phối hợp Diệp Mộ Tinh chuẩn khóa chặt vị kia ma thần vị trí, trong chiến đấu cùng nhau xuất thủ liền có thể. Diệp Lân lời này để ba người càng là nhíu mày, tuổi trẻ mỹ mạo trưởng lão muốn nói thêm gì nữa phía sau mỹ phụ lại là hì hì vũ mị cười một tiếng, đã Diệp Phò Mã đều nói như thế, vậy chúng ta cũng không tốt nói cái gì, hy vọng Phò Mã có thể trong chiến đấu phát huy gian nên có tác dụng, nếu không Phò Mã thế nhưng là không thông qua thái tử điện hạ khảo nghiệm, ba người chúng ta cũng không tốt là Phò Mã nói chuyện. Bà Lao kia trầm giọng nói, ba người chúng ta đều nắm giữ nữ đế bệ hạ ban cho chấn ma cực phẩm trí bảo, liên thủ phía dưới đủ để cùng ma đầu thế lực ngang nhau, chỉ cần Phò Mã hơi phát huy một chút tác dụng, này ma có thể chạm. Diệp Lân gật đầu nói, đã tình huống khẩn cấp, ma đầu sớm ngày diệt trừ liền có thể sớm ngày để Biển Dung Nham khôi phục thái bình, làm trên vạn mạo hiểm tu sĩ miễn bị ách nạn, chúng ta liền lập tức lên đường đi. Mỹ mạo nữ tử nhẹ gật đầu, còn xin Phò Mã cùng lên đến. Khi đang nói chuyện, mỹ mạo nữ tử ngón tay ngọc một điểm, trước người xuất hiện một đầu hỏa điệu phi thuyền, cái kia phi thuyền toàn thân tiêu đốt lên liệt diễm lại là Phượng Hoàng chân hỏa, ba người thân hình lóe lên không có vào phi thuyền bên trong, nhìn nhau sau riêng phần mình gật đầu, hỏa điệu lập tức mở ra cánh chim hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh kích xạ hướng Biển Dung Nham bên trong. Ba người bắt đầu thần thức giao lưu. Mỹ mạo nữ tử cũng không biết cái này cái gọi là Diệp Phò Mã có thể hay không theo kịp đến, đây chính là một kiện cực phẩm chí bảo phi thuyền, càng có một viên Phượng Hoàng bản nguyên yêu đan làm đại trận hạch tâm, tốc độ bay không thua gì Phượng Hoàng dương cánh. La Hầu âm thanh lạnh lùng nói, kẻ này đã có thể thông qua thái tử điện hạ bảy trước hai đạo khảo nghiệm, nhất định có bất phàm chỗ, chúng ta không thể quá mức xem thường, nhưng cũng không thể quá mức xem trọng, thái tử điện hạ tới đọ sức nhất định giảng cứu công bằng, chúng ta cũng sẽ không cùng tiểu tử này giảng công bằng, ta nhìn tiểu tử này cái kia chiếc phi thuyền mặc dù khí tức bất phàm, nhưng cũng không phải là cực phẩm chí bảo, lại là một đám hợp thể kỳ tu sĩ thôi động, tuyệt không gặp phải chúng ta khả năng. Mỹ phụ nhân cũng nói, hắn tại Đại Tần Tiên Triều dựa vào thân phận địa vị hoành hành đã quen, vừa vặn mượn cơ hội này ép một chút kẻ này bị phòng, không cầu kẻ này có thể phát huy bao lớn tác dụng, nhưng ít nhất phải nghe chúng ta chỉ huy, nếu không sợ là không ngừng giúp không được gì còn muốn làm trở ngại chứ không giúp gì. Cũng liền tại tam nữ giao lưu thời điểm, trên đỉnh đầu đông nhiên xẹt qua một đạo màu lam nhạt lưu quang, liền như là một viên sáng chói lưu tinh, cấp tốc siêu việt bọn hắn. Ba người đông nhiên trong lòng giật mình, cùng nhau nhìn về phía cái kia đạo màu lam đột quang, chính là Diệp Lân một đoàn người. Diệp Lân giống như cười mà không phải cười thanh âm truyền đến, ba vị hoàng tộc trưởng lão, các ngươi cái kia phi thuyền tốc độ bay tựa hồ có chút chậm, Diệp Mộ trong lòng tưởng niệm cố nhân, thời gian đang gấp chả ma, không bằng cùng nhau cưỡi tại hạ phi thuyền. Chương 1757, phần ma châm chương 1757, phần ma châm Vượng Minh hoàng tộc ba vị trưởng lão đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, cô gái trẻ tuổi kinh hô một tiếng, sao có thể so sánh chúng ta Vượng Hoàng phi thuyền nhanh hơn. Mỹ phụ nhân cũng là môi đỏ khẽ nhếch, kinh khủng nhất là, cái này phi thuyền bay qua trước đó thần trí của chúng ta vậy mà không có chút nào phát giác, cả chiếc phi thuyền hoàn toàn ẩn nặc khí tức, cho dù là độ kiếp đại viên mãn tu sĩ thần thức cũng vô pháp điều tra. La Hầu sợ hãi thán nói, không hổ là có thể thông qua thái tử điện hạ trước hai đạo khảo nghiệm người, chúng ta vẫn là xem thường kẻ này, đã Diệp Phò Mã phi thuyền phi độn tốc độ càng nhanh, chúng ta vẫn là cùng nhau đi lên, chém giết ma thần phân thân mới là chúng ta thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ba người nhìn nhau đều là gật đầu, giờ phút này Diệp Lân dưới chân tiểu lam biến thành phi thuyền cũng chậm rãi giảm tốc độ, ba người thu hồi phượng hoàng phi thuyền thân hình lóe lên liền rơi vào Diệp Lân phi thuyền bên trên. Lần này, các nàng nhìn về phía Diệp Lân ánh mắt không còn có bất mãn cùng bất kỳ khinh thị. Cô gái trẻ tuổi cùng mỹ phụ người đều là mỉm cười nhẹ nhàng thi lễ, La Hầu thì là cười ôn quyền. Không nghĩ tới Diệp Phò Mã bất phàm như thế, mới tiếp thân nói năng lô mãng đắc tội. Diệp Lân nói, Diệp Mô cũng không có để ở trong lòng, dưới mắt cùng ba vị trưởng lão liên thủ hợp tác mới là trọng yếu nhất, làm gì so đo những cái kia hạt vương việc nhỏ. Diệp Lân như thế nói lời nói thật, ba vị hoàng tộc họ khác trưởng lão không hề nghi ngờ là biết được Diệp Lân vì sao đi vào Phượng Minh tiên triều, các nàng chuyện đương nhiên không tiếp thụ Diệp Lân loại này đạo lữ một đống tu sĩ cùng Phượng Cửu Thiên quá mức thân mật, lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Lân tự nhiên mà vậy muốn khảo nghiệm một cái. Bây giờ Diệp Lân trong chớp mắt liền làm các nàng cải biến cái nhìn, xem như sơ bộ thu được ba người tán thành, mà Diệp Lân cũng không có nhằm vào ba người này, địch nhân cường đại, giúp đỡ có thể thêm một cái là một cái, chỉ cần ba người không làm quá phận sự tình, Diệp Lân cũng không tính truy cứu so đo. Ba người bắt đầu làm tự giới thiệu. Ba chúng ta tỷ muội danh xưng Ly Hoàng Bạc Tiền, chính là viễn cổ huyết mạch thần điểu Ly Hoàng tu luyện có thành tựu biến thành, đều là yêu tu, đã từng bị nữ đế bệ hạ điểm hóa, được ban cho Phượng Hoàng bản nguyên dung nhập nguyên thần, được ích lợi vô cùng, vì báo ân, chúng ta liền trở thành Phượng Minh tiên triều họ Khác trưởng lão. Ta là đại tỷ, vị này là nhị muội, vị này là tam muội. Diệp Lân nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc nhẹ gật đầu, cái này Ly Hoàng ba tiên bài danh có chút cổ quái, tuổi tác càng trẻ ngược lại càng đến gần trước, bất quá cái này tại tu tiên giới cũng không phải là quá mức ngạc nhiên sự tình, về ngoài tuổi tác không có nghĩa là cái gì. Còn xin ba vị trưởng lão chỉ dẫn ma thần phân thân phương vị. Chỉ thấy Ly Hoàng đại tỷ ngọc thủ vung lên, trong tay lập tức xuất hiện một cái long lánh trắng bạc quang huy la bàn, tại la bàn lệch vị trí trung tâm có một đoàn huyết hồng ma khí đặc biệt bắt mắt. Ly Hoàng đại tỷ nói, đây là nữ đế bệ hạ ban cho, có này la bàn có thể đại khái khóa chặt ma thần phương vị, bất quá cái kia ma thần hết sức giàu hoạt, ba người chúng ta đã truy lùng mấy lần, mỗi một lần sắp đến mục đích thời điểm, ma thần liền sẽ sử dụng chính hắn bố trí truyền tống trận trốn xa. Ly Hoàng nhị tỷ cắn răng nói, ma đầu kia tại gần nhất 100 năm bên trong đã tại biển dung nham bố trí vượt qua 10 tòa đại trận. So hang chuột cửa ra vào còn nhiều hơn. Ly Hoàng Tam tỷ cũng là lông mày sầu nhằn, cho nên muốn chém giết này mà phi thường khó khăn, cho dù là có Diệp Phò Mã tham dự cũng sẽ không trở nên lại càng dễ nhiều điếu. Diệp Lân cười ha ha lấy lắc đầu, đã có truy tung này mà chí bảo, Diệp Mộ Át có niềm tin ở đây ma mở ra truyền tống trận trước đó chặn đường hắn. Ly Hoàng đại tỷ kinh ngạc nói, Phò Mã tự tin như vậy? Phải biết ma đầu kia thần thức so với chúng ta ba tỷ bội còn muốn cường hành hơn rất nhiều, so với đại thừa sơ kỳ tu sĩ cũng không nhường chút nào, muốn vô thanh vô tức tới gần, tại tầng thứ 5, độ khó cực cao. Diệp Lân tự tin nói, chiếc này phi thuyền ẩn nấp đại trận toàn bộ triển khai có thể nhẹ nhõm che đậy đại thừa sơ kỳ tu sĩ dò xét. Ba vị hoàng tộc trưởng lão nghe vậy đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy coi như quá tốt rồi. Tốt tốt tốt, như vậy chúng ta liền có rất lớn cơ hội chặn đường ma đầu. Diệp Lân cũng không có lừa gạt các nàng, tiểu lam trên lưng đại trận hoàn toàn chính xác có năng lực này, bất quá năng lực này so với nàng nhóm trong tưởng tượng còn muốn dựa vào khoa trương. Nếu là Diệp Lân dùng bí pháp điều khiển thần thức đem chọn chiếc tiểu lam biến thành phi thuyền bao trùm, không chừng đại thừa trung kỳ cường giả thần thức cũng không nhất định có thể trước tiên phát giác. Nắm giữ đại tự tại chân ý về sau, Diệp Lân nhiều hơn rất nhiều huyền diệu thần thông, thần trí của hắn cũng không có vì vậy chất biến, nhưng vận dụng thần thức thủ đoạn so dĩ vãng muốn cao mình quá nhiều. Tiểu Lam chở Diệp Lân một đoàn người bắt đầu gia tăng tốc độ, mấy ngày sau, Diệp Lân một đoàn người rốt cục lái vào biển dung nham, trung quanh thế giới biến thành hỏa hồng một mảnh, nhiệt độ nóng bỏng tình lình đã vượt xa mặt trời mặt ngoài. Nhiều khi, chết đi mặt trời so còn sống mặt trời càng thêm đáng sợ, nhiệt độ nóng bỏng đủ để hòa tan trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận sự vật, nhưng cũng sẽ ở loại này cực đoan trong hoàn cảnh dựng dục ra mới yêu thú, bảo vật. Diệp Lân bẹn bẹn thần thức quét qua liền phát hiện trên trăm khối liệt nhật hỏa tinh thạch, còn có hàng ngàn hàng vạn mặt trời tinh phách, cùng một chút sinh hoạt tại cực đoan trong hoàn cảnh thực lực vượt qua hợp thể kỳ tinh không yêu thú. Diệp Lân cũng không có như dĩ vãng như vậy bốn phía thu thập thiên tài địa bảo, mà là tận lực cẩn nấp hành tung, tận lực bảo trì gia tốc, ước chừng tại nửa tháng sau, phi thuyền rốt cục đã tới biển dung nham hoạch tâm tinh vực. La bàn trí bảo bên trên biểu hiện, ma thần phân thân liền tại phụ cận ẩn nút, nhưng cái này la bàn không cách nào tinh chuẩn định vị khu vực là một thứ đại khái vị trí, tối thiểu chọn vẹn phương viên mấy ức giảm. Ly Hoàng đại tỷ thấp giọng nói, tiếp xuống cũng chỉ có thể dùng thần thức tìm đòi, đây cũng là một kiện rất tiêu hao tinh lực cùng thời gian sự tình. Diệp Lân lắc đầu, khoảng cách quá xa xôi, Diệp Mô có lẽ không có cách nào tinh chuẩn định vị, nhưng khoảng cách này đầy đủ. Vừa dứt lời, Diệp Lân hai mắt đống nhiên biến thành tinh hồng sắc, quanh thân có ma thần ý chí thể hướng ra phía ngoài cuộn. Ly Hoàng ba tiên đều là giật nảy cả mình, kém một chút liền ra tay với Diệp Lân, cũng may là cảm giác được Diệp Lân khí tức không có bất kỳ biến hóa nào, bằng không định coi là Diệp Lân là ma thần phân thân biến thành. Diệp Phò Mã lại còn có thể hóa thân ma thần, hơn nữa còn có thể bảo trì hoàn chỉnh ý chí, cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là nhân tộc vẫn là ma thần tộc? Một lát sau, Diệp Lân lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, hắn lập tức cho Tiểu Lam hạ chỉ lệnh, Tiểu Lam tốc độ lại lần nữa kéo lên. Đối với Ly Hoàng ba tiên vấn đề, Diệp Lân chỉ là mang tính lựa chọn trả lời. Ba vị hoàng tộc trưởng lão không cần kinh hoàng, Diệp Mộ tự nhiên là tu sĩ nhân tộc, nếu không Đại Tần tiên triều cùng Phượng Minh tiên triều há có thể dung đến hạ ta? Ly Hoàng ba tỷ muội đều là lộ ra vẻ chợt hiểu, trong lòng đối Diệp Lân cũng không có nhiều thiếu hoài nghi, dù sao Diệp Lân đến thế nhưng là tại Phượng Minh nữ đế mí mắt dưới, muốn thật sự là ma thần biến thành, sớm đã bị chém giết trấn áp. Mới đã cảm giác được tôn này ma thần cụ thể phương vị, có lẽ hắn đêm có chỗ phát giác được khí tức của ta, giờ phút này chính kinh nghi bất định, vừa vặn nhân cơ hội này đem chặn đường. Ba vị, xin lấy ra các ngươi trấn ma chí bảo. Ly Hoàng ba tiên nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, ba người đồng thời móc ra một cây chiếu lấp lánh hỏa hồng châm dài. Diệp Lân vẹn vẹn nhìn cái này kim châm một chút đã cảm thấy linh hồn nói nói, trong cơ thể ma thần ý chí dưới hạ thể ý thức có bảo, tựa hồ cực kỳ e ngại. Diệp Lân hiếu kỳ hỏi, đây là loại nào bảo vật? Đối phó ma thần tựa hồ có hiệu quả. Ly Hoàng ba tiên đại tỷ giải thích nói, đây là Phượng Minh phần ma châm, chính là hoàng tộc nội tình bảo vật, mỗi một cây phần ma châm đều tại Phượng Hoàng bản nguyên bên trong ẩn dưỡng hàng ngàn vạn năm, có được Phượng Hoàng chân hỏa phần diệt hết thảy thần thông đặc hiệu, cho dù là ma thần ý chí thể cũng có thể trong nháy mắt đốt sạch sành sanh, là ma thần nhất tộc, thiên ma nhất tộc khắc tinh.